Chương 471, Dương Tiễn kế thừa nhân hoàng. Chương 471, Dương Tiễn kế thừa nhân hoàng. Thời thế hiện nay, thiên địa nhân ba đạo bên trong, địa đạo tàn khuyết không đầy đủ, nhân đạo cũng phụ thuộc vào thiên đạo mà tồn. Thiên đạo treo cao, chi phối lấy thế gian vạn vật hưng suy vinh đủ. Đại Vũ thân là thượng cổ nhân hoàng thụ thiên đạo trói buộc, ngày bình thường chỉ có thể chấn thủ hỏa vận động, khó mà bước ra nửa bước. Cái khác nhân hoàng cũng là như thế. Cho dù lần này, Đại Vũ có thể phân ra một sợi thần niệm hiện thân tại cái này hỗn loạn thế gian, cũng đúng là không dễ. Cái này còn phải dựa vào Phục Hy Thánh Hoàng thần thông trợ lực, Đại Vũ mới có thể đột phá hỏa vận động trùng điệp gông cùng xiển xích, để cái này sợi thần niệm có thể giáng lâm. Nhưng bây giờ người trong thiên hạ tộc đang ở tại trong nước sôi lửa bỏng. Yêu ma quỷ quái tùy ý hoành hành, trà đạp lấy nhân tộc sinh mệnh. Lại nhìn kia đầy trời thần Phật, cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn lên 9 tầng mây, quan sát nhân gian khó khăn, lại thờ ơ bọn hắn đem nhân tộc coi là tùy ý nô dịch đối tượng, xem nhân tộc cực khổ như cỏ rác, tùy ý loay hoay nhân tộc vận mệnh. Nhân tộc tại thế gian này đau khổ dãi dùa, lại ngay cả một cái có thể sống yên phận một tấc vuông đều khó mà tìm được. Đại Vũ biết rõ, người trong thiên hạ tộc vô cùng cần thiết một cái thủ hộ giả, cần một cái có thể chân chính vì bọn họ nói chuyện, vì bọn họ chờ lệnh người. Mà trước mắt Dương Tiễn, thân phụ nhân tộc huyết mạch, kia chạy xuôi trong thân thể nhân tộc huyết mạch, để hắn cùng nhân tộc vận mệnh tương liên. Dương Tiễn đã hiểu nhân tộc nỗi khổ, lại minh thần tộc chi quy, không thể nghi ngờ là một cái rất thích hợp người. Đại Vũ nhìn về phía Dương Tiễn, trong ánh mắt lộ ra mong đợi cùng tín nhiệm, chậm rãi mở miệng nói, "Nhị lang, ta nhìn, ngươi cách Đại La Kim Tiên chi cảnh, sợ là chỉ cách một chút đi. Như thế cảnh giới, trừ tiên tiên thần linh bên ngoài, ít có người có thể đạt tới, ngươi nếu có thể đột phá này cảnh, chắc chắn uy chấn tâm giới." Dương Tiễn khẽ bước cằm, thần sát thản nhiên thừa nhận nói, "Vũ Vương bá bá nói cực phải, thật là chỉ cách một chút. Nhưng con đường tu hành, dài dằng dặc mà gian khổ, một bước này nhưng lại không biết muốn rèn luyện nhiều ít thời gian." Đại Vũ nghe vậy, cởi mở cười một tiếng, trong mắt tràn đầy cổ vũ, "Vậy liền để ta tới giúp ngươi một tay, giúp ngươi sớm ngày đột phá tầng này bình cảnh. Lấy ta chi lực, vì ngươi mở một đầu đường bằng phẳng, để ngươi có thể càng nhanh chạm đến kia vô thượng chi cảnh." Dương Tiễn nghe vậy, lại khoát khoát tay, cự tuyệt nói, "Vũ Vương bà bá, không cần như thế. Ta Dương Tiễn từ trước đến nay tin tưởng vững chắc, con đường tu hành cần dựa vào tự thân cố gắng, một bước một cái dấu chân, mới có thể một cách chân chính lĩnh ngộ trong đó chân lý. Ta tự sẽ bằng vào lực lượng của mình đi đến một bước kia, không cần mượn nhờ ngoại lực." Đại Vũ than nhẹ nhất thanh, hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy mà sầu lo, chậm rãi nói ra, "Bây giờ thiên hà nhược thủy hạ giới, chỗ đến, một vùng biển mênh mông. Nhân gian thủy thế nước tràn thành lụt, nhân tộc trôi dạt khắp nơi, người chết đói đầy đất. Nhưng ta lại bị khốn tại hỏa vận động, khó mà thân xuất biệt thủ, thật sự là hổ thẹn tại nhân tộc a." Dương Tiễn nghe vậy, biến sắc, nghiêm mặt nói, "Năm đó ta phá núi cứu mẹ thời điểm, đến Vũ Vương bá bá trị thủy thần khí mở sơn thần đũa tương trợ. Phần ân tình này ta từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm, ta cũng coi như được là ngài nửa cái đệ tử. Huống chi, ta còn là nhân tộc, chảy xuôi nhân tộc huyết mạch, thủ hộ nhân tộc, quản lý thiên hạ lũ lụt, vốn là ta ứng tận chi trách, ta tự nhiên kế thừa Vũ Vương bá bá ý chí, còn thiên hạ bách tính một cái an bình." Đại Vũ gật gật đầu, vui mừng nói, "Lời tuy như thế, nhưng thiên hà nhược thủy vì thiên hạ chi tinh. Nay nhược thủy lông hồng không nổi, chim bay khổ sở, lực không thể thắng giới, những nơi đi qua, vô luận sông núi cỏ cây, vẫn là kim thạch thổ mộc, hết thảy vật chất đều sẽ bị vô tình hút vào đáy nước. Nhược thủy trình độ hung hiểm xa không phải phàm thủy có thể so sánh, quản lý càng là khó càng thêm khó. Càng thêm bây giờ cái này thiên giới đại chiến, thế cục hỗn loạn không chịu nổi, thế lực khắp nơi phân tranh không ngừng, giống như áp đặt sôi vũng nước đủ. Ngươi nếu thực lực tiến thêm một bước, tại quản lý thiên hạ lũ lụt thời điểm, cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc, ít mấy phần nguy hiểm." Nói đến đây, Đại Vũ thần sắc trang trọng trang nghiêm. Đại Vũ hai tay chậm rãi nâng lên, trên lòng bàn tay quang mang lưu chuyển, cái kia thanh tượng trưng cho nhân tộc vô thượng bình quang cùng lực lượng hiên viên kiếm, vững vàng đưa tới Dương Tiễn trước mặt. Đại Vũ mở miệng nói, "Dương Tiễn, tiết kiếm." Đại Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất mang theo thiên quân chi lực, không thể nghi ngờ. "Vũ Vương bà bá, cái này, hiên viên kiếm." Dương Tiễn thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, cặp kia ngày bình thường kiên nghị vô cùng đôi mắt giờ phút này trở lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Trước mắt thanh kiếm này, chính là uy danh hiển hách hiên viên kiếm. Này hiên viên kiếm chính là thượng cổ thần khí, còn gọi là nhân hoàng kiếm, từ sinh ra ngày lên, hiên viên kiếm liền gánh chịu lấy nhân tộc hưng suy vinh đủ. Hiên viên kiếm có được hủy thiên diệt địa, thay đổi càn khôn lực lượng kinh khủng, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể sơn băng địa liệt, giang hà đảo lưu, là vô số thần ma tha thiết ước mơ nhưng lại kính sợ ba phần tồn tại. Dương Tiễn trong lòng càng là minh bạch, tiếp nhận cái này hiên viên kiếm ý vị như thế nào. Cái này tuyệt không phải vẹn vẹn một phần vô thượng vinh quang, càng là một phần chịu nặng trách nhiệm, là một phần liên quan đến cả nhân tộc tồn vong hưng suy trọng đại sứ mệnh. Một khi cầm kiếm nơi tay, liền mang ý nghĩa muốn gánh vác lên thủ hộ nhân tộc, chống cự ngoại địch, giữ gìn thiên địa trật tự trách nhiệm, dù là phía trước là núi đao biển lửa, vạn kiếp bất phục được sâu, cũng tuyệt không thể có chút lùi bước. Nhưng mà, tại Đại Vũ kia kiên định mà ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú, Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình ở trong lòng phun trào. Đại Vũ trong ánh mắt kia, bao hàm lấy đối nhân tộc tha thiết kỳ vọng, đối Dương Tiễn tín nhiệm cùng phó thác, phảng phất tại im lặng nói, "Dương nhị lang, nhân tộc tương lai, liền giao cho ngươi." Cho dù Dương Tiễn trong lòng dù có muôn vàn do dự, mọi loại lo lắng, giờ phút này cũng không thể không chậm rãi duỗi ra hai tay, cái kia hai tay run nhẹ nhẹ, mang theo một tia kính sợ cùng trang trọng, trịnh trọng tiếp nhận hiên viên kiếm. Đương đầu ngón tay chạm đến thân kiếm một khắc này, một cỗ bàng bạc mà khí tức cổ xưa trong nháy mắt tràn vào Dương Tiễn thể nội, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí tại cùng hắn cộng minh. Hiên viên kiếm, kia đến tột cùng là như thế nào một thanh kiếm a? Hiên Viên kiếm là Hiên Viên Hoàng đế chi bộ kiếm, gánh chịu lấy nhân tộc vinh quang cùng khí vận. Hiên Viên Hoàng đế là ai? Hiên Viên Hoàng đế kia là nhân tộc tổ tiên, là nhân tộc vị thứ nhất đế vương, là ngũ đế đứng đầu, được tôn xưng là Nhân Văn Sơ Tổ. Hoàng đế thông qua dốc núi suối chi chiến đánh bại Viêm Đế bộ lạc, thực hiện Viêm Hoàng liên minh, vì nhân tộc đại nhất thống đặt vững kiên cố căn cơ. Về sau, hoàng đế tại Trác Hiệu chi chiến bắt giết Sibiu, thống nhất trung nguyên các bộ lạc, kết thúc chư hầu tướng xâm phạt cục diện hỗn loạn, xác lập nhân tộc chủ thể giáng cung. Viêm Hoàng trong tử tôn hoàng chỉ chính là Hiên Viên Hoàng đế chính là Hiên Viên Hoàng đế cho. Tam hoàng ngũ đế bên trong, trong đó một vị là hoàng đế, mặt khác có tứ đế đều là hoàng đế hậu duệ. Hạ, Thương, Chu ba triều chi quân chủ, cùng thuộc hoàng đế thế hệ, đều là hoàng đế hậu duệ, hoặc là đều cùng hoàng đế có chút huyết mạch quan hệ. Hiên Viên Hoàng đế có thể nói là nhân hoàng chi hoàng. Năm đó, Vu Yêu sau đại chiến, Vu tộc cùng Yêu tộc lưỡng bại câu thương, Yêu tộc lui giữ Bắc Câu Lô Châu. Nhưng Vu tộc không cam lòng suy sụp, lại lấy Vu tộc cùng nhân tộc hỗn huyết chi pháp, nâng đỡ ra Vu nhân tộc cái này đổi mới hoàn toàn hương thế lực, như toàn tranh này thiên địa nhân vật chính chi vị. Sibiu chính là trong đó một vị kiệt xuất đại biểu, hắn dung hợp Vu tộc thân thể mạnh mẽ chi lực cùng nhân tộc trí tuệ, thực lực cường đại, thứ 8-11 tên huynh đệ, đa số Vu tộc hậu duệ, càng là có thể bố hạ đều thiên thần sát đại trận tàn quyền. Trận này vừa ra, phong vân biến sắc, quỷ khóc thần hào, uy lực vô cùng thợ. Sibiu dã tâm bừng bừng, muốn lấy Cửu Lê bộ lạc làm căn cơ, nghịch nhân tộc thiên mệnh mà đi, đem nhân tộc thay vào đó. Dù sao, Vu nhân tộc cũng thân phụ nhân tộc huyết mạch, đồng dạng có tranh đoạt thiên địa nhân vật chính cơ hội. Năm đó, chính là Hiên Viên Hoàng đế cầm trong tay Hiên Viên kiếm, cùng Vu nhân tộc đứng đầu Sibiu triển khai một trận kinh tâm động phách Trác Hiệu chi chiến. Trận này Trác Hiệu chi chiến, có thể xưng nhân tộc khí vận trung cực tranh đoạt chi chiến, được làm vua thua làm giặc. Có thể nói, nếu là Hiên Viên Hoàng đế bại, vậy bây giờ liền không có hậu thiên nhân tộc sinh tồn vị trí. Nhưng vận hạnh, Hiên Viên Hoàng đế thắng lợi. Sibiu bỏ mình, Cửu Lê bộ tộc dung nhập Viêm Hoàng huyết mạch bên trong. Từ đó, người trong thiên hạ tộc đều lấy con cháu Viêm Hoàng, Lê dân bách tính tự xưng. Viêm người, Viêm đế vậy, Hoàng giả, Hiên Viên Hoàng đế vậy, Lê dân người, Cửu Lê bộ tộc vậy, bách tính người, bách gia chi họ. Hiên Viên Hoàng đế cùng hậu thiên nhân tộc thắng lợi, Hiên Viên Hoàng đế lấy được thiên đạo công đức lên ngôi, vinh đăng nhân hoàng chi vị, mở ra Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại huy hoàng. Từ đó, Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế định luân, nhân tộc chính thức trở thành nhân giới nhân vật chính. Mà Hiên Viên kiếm, trên thân kiếm tiên khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, sâu núi cỏ cây, tượng trưng cho thiên địa trật tự, chôi kiếm ghi lại làm nồng cùng trị quốc kế sách, gánh chịu lấy nhân tộc văn minh truyền thừa. Hiên Viên kiếm, làm Hiên Viên Hoàng đế chạm Sibiu, định nhân tộc chính thống chi vô thượng thanh kiếm, được tôn là nhân hoàng chi kiếm, là nhân tộc chí cao vô thượng biểu tượng. Người nắm giữ, liên đại biểu lấy nhân tộc chính thống. Hiên Viên kiếm bởi vì gánh chịu nhân tộc trị thế chi công đức, được trao cho hậu tiền công đức chí bảo chi thuộc tính, uy lực của nó mạnh, có thể so với tiên thiên linh bảo. Kiếm ra thời điểm, phong vân biến sắc, sơn hà rung động, thần ma đều sợ. Mà đến Hiên Viên kiếm người, có thể hiệu lệnh người trong thiên hạ tộc. Người trong thiên hạ tộc không dám không theo. Hiên Viên kiếm chính là nhân hoàng chi kiếm, tượng trưng cho nhân tộc sống lưng. Hiên Viên kiếm địa vị thì tương đương với Đông Hoàng Trung đối với Yêu tộc, là nhân tộc tộc quần biểu tượng cùng hệ tâm, ngưng tụ cả một tộc bảy tín niệm cùng lực lượng. Mà đến Hiên Viên kiếm người, không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng nhân tộc chính thống thân phận, càng có thể hưởng nhân tộc khí vận chi giá trị. Hiên Viên kiếm có thể trợ cầm kiếm nhân tộc tu vi tăng vọt, tiến triển cực nhanh, thẳng bước kia vô thượng chi cảnh. Cầm Hiên Viên kiếm người thậm chí có thể mượn nhân đạo khí vận, đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích, đạt tới thường nhân khó mà với tới độ cao. Đúng như Lai Phật tổ hưởng Phật môn một giáo chi khí vận, tu vi đột nhiên tăng mạnh, Phật pháp vô biên, Ngọc Đế hưởng thiên đỉnh chi khí vận, uy chấn tăng giới, chúa tể càn khôn. Mà Dương Tiễn hưởng thụ nhân tộc chi khí vận, nhưng cũng gánh chịu che chở nhân tộc chi trách. Đại Vũ nhìn xem tiếp nhận Hiên Viên kiếm Dương Tiễn, mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi, nói: "Dương Tiễn, thân ngươi người phụ trách thần huyết mạch, đã hiểu nhân tộc nỗi khổ, lại minh thần tộc chi quy, quả thật nhân tộc may mắn sự tình. Phục Hy Thiên Hoàng, Thần Ông, Hoàng Đế đều gặp ngươi, tất nhiên là yên tâm." Đại Vũ bất đắc dĩ thở dài, bây giờ chúng ta mặc dù chúng ta tuy có tâm phù hộ nhân tộc, nhưng bởi vì rất nhiều gông cùm xiềng xích, không được nhẹ liên quan hồng trần, cho nên liền đem cái này thủ hộ nhân tộc ứng đối kiếp nạn trách nhiệm trình trọng ủy thác cho ngươi. Đại Vũ trong lòng rõ ràng, hắn tiên đoán được nhược thủy kiếp nạn trận này nhân gian hạo kiếp, toàn trông cậy vào Ngọc Đế chiếu cố, thiên giới chư thần đáng thương là không được, vẫn là cần một vị nhân tộc lĩnh tụ đứng ra, mà trước mắt nhân chi tử Dương Tiễn không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Đại Vũ hy vọng trợ Dương Tiễn đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, hy vọng Dương Tiễn có thể tay cầm Hiên Viên kiếm, vì nhân tộc tại cơn mưa gió này phiêu diêu thế đạo bên trong, mở ra một mảnh sống yên phận một tấc vuông. Đây là một phần đại cơ duyên, nhưng càng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Này là thiên quân đánh. Đại Vũ ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Dương Tiễn, "Dương Tiễn, ngươi có bằng lòng hay không đón lấy sao? Bởi vì cái gọi là năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Mà hắn Dương Tiễn là người nhi tử che chở người trong thiên hạ tộc vốn là thuộc bổn phận sự tình." Nghĩ đến đây, Dương Tiễn cũng không chối từ, hắn mày kiếm khẽ nhếch, trong lòng hào hùng tỏa ra, cổ tay nhẹ rung, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chợt một tiếng cắm vào nền đá mặt. Lập tức, chợt, Dương Tiễn thần sắc trang trọng, hai tay cung kính tiếp nhận Hiên Viên kiếm. Cong, 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 cong. Đúng vào lúc này, Hiên Viên kiếm hình như có linh tính, thân kiếm đột nhiên bù bù, kia bù bù âm thanh réo rắt sục sôi, giống như rồng ngâm hổ gầm, lại như phượng gáy cửu tiêu. Ngay sau đó, vạn trượng kim mang từ Hiên Viên kiếm chi kiếm thân phun ra, hào quang rực rỡ chói mắt, trực trùng vân tiêu, đem quanh mình hết thảy đều chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy, phản phất tại nhảy cấm hoan hô, ứng hòa lấy vị này nhân tộc tân chủ. Dương Tiễn vững vàng nắm chặt hiên viên kiếm, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ kiếm thân truyền đến, thuận cánh tay của hắn tràn vào thể nội. Dương Tiễn ngước mắt nhìn về phía Đại Vũ, ánh mắt kiên định như bàn thạch, cao giọng đồng ý nói: "Nhân tộc hậu duệ Dương Tiễn, ở đây lập thể, tất không bôi nhỏ nhân hoàng nhờ. Ở đây luận thế, cho dù phía trước bụi gai đầy đổ, yêu tà hoành hành, ta cũng là nhân tộc giữ vững một mảnh dựa vào sinh tồn một tấc vông. Để nhân tộc miễn bị thần ma yêu vật tùy ý tra đạp, cho dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc." Dương Tiễn thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. "Được." Đại Vũ nghe vậy, vui mừng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Hắn ống tay áo vung lên, sơn hà hư ảnh như mộng huyễn bọt nước hóa thành một bức thủy mặc trường quyền, trong hư không chậm chậm triển khai. Trường quyền phía trên, núi non sông ngòi, mây mù lở lở, tựa như một bức sống sờ sờ thiên địa bức tranh. Đại Vũ đầu ngón tay điểm nhẹ, thủy mạch đồ phổ lập tức sống lại, hóa thành một đầu du long trong hư không xoay quanh bay múa. Du long những nơi đi qua, hiện hóa ra Cửu Châu lũ lụt thảm liệt trên cảnh. Chỉ gặp sông núi băng liệt, cự thạch như là cỗ sao trổi lăn xuống, dơ lên đầy trời bụi đất, che khuất bầu trời. Giang hà chảy ngược, hồng thủy như manh thu mãnh liệt tứ ngược, chỗ đến, phòng ốc như giấy mỏng sụp đổ, bách tính như con kiến hôi trôi dạt khắp nơi, tiếng khóc chấn thiên. Yêu tà tứ ngược, hắc vụ tràn ngập, giống như u minh quỷ vực giáng lâm nhân gian, sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm. Dương Nhị Lang, ngươi nhìn cái này Cửu Châu đại địa, bây giờ đã đủ mắt vết thương. Chỉ thủy chi nạn, không phải rừng thiên hay, càng có yêu tà thủy quái quái phá. Nói xong, Đại Vũ cũng chỉ làm kiếm, lang không vẽ bừa. Chỉ gặp từng đạo phù văn màu vàng từ hắn đầu ngón tay bay ra, xẹt qua hư không, trong nháy mắt hóa thành kim sắc xiềng xích. Cái kia kim sắc xiềng xích như dao long xuất hải, khí thế bằng bạc, thoáng qua liền từ trong hư không lôi ra hai con cự thú hư ảnh. Một con bượn trắng gầm hét, âm thanh chấn sơn nhạc, tiếng giống giống như có thể đem thiên địa đều xé rách, kia diện mục dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, làm cho người dùng mình. Chính là kia thủy quái, thủy viên đại thánh không chi kỳ. Một con chín đầu rắn độc phun ra độc thủy những nơi đi qua, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, chín quả đầu lâu dáng dấp yêu điệu, trong mắt lóe ra tà ác quang mang. Chính là kia thủy quái, chín đầu nước rắn độc tướng liễu. Năm đó không chi kỳ phát động sông Hoài chi thủy, gây sóng gió, chỗ đến, một vùng biển mênh mông. Tướng liễu chín đầu nôn độc thủy, những nơi đi qua, độc thủy lan tràn, sinh linh diệt hết, suýt nữa làm ta thất bại trong căng tấc. Đại Vũ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, bây giờ kiếp khí dần dần dày, thủy quái gặp nước thì hưng, sợ có càng nhiều yêu tà thủy quái hiện thế, làm hại nhân gian. Nếu không có chi kỳ cùng tướng liễu lại xuất hiện nhân gian, có này hiên viên kiếm tại, cũng có thể vì ngươi tăng thêm mấy phần trợ lực. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Năm đó ta trị thủy thời điểm, cũng lĩnh ngộ đến một chút thăm dò thủy mạch, nhưng nhìn rõ Cửu Châu thủy mạch đi hướng, tìm được trị thủy chi mấu chốt. Có chạm giao định sóng chi pháp, có thể chém giết trong nước yêu tà, bình định mãnh liệt sóng cả, phân thủy tích sóng chi pháp, nhưng tách ra quần quần hồng thủy, mở ra an toàn thông đạo. Cùng di sơn đảo hải chi thuật, có thể rời núi nhạc lấy lấp khe rãnh, cải biến địa hình địa thế điều động địa mạch chi thuật, có thể dẫn động địa mạch chi lực, vững chắc sơn hà căn cơ. Có huyết mạch bí thuật chi pháp, có thể kích phát tự thân huyết mạch tiềm năng, tăng thực lực lên. Có triệu dịch sơn hà chi thuật, có thể triệu hoán sơn hà chi lực cho mình dùng. Xúc địa thành thốn chi thuật, có thể co lại vạn dặm xa tại một bước ở giữa. Hôm nay ta đem suốt đời sở học đều truyền cho ngươi. Đại Vũ ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết. Nói xong, Đại Vũ rộng lớn bàn tay bỗng nhiên đặt tại Dương Tiễn trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, Đại Vũ quanh thân thần quang giống như thủy triều tràn vào Dương Tiễn thể nội. Đại Vũ quát, Dương Nhị Lang, lại nhìn cho kỹ. Tấu chương xong, chương 472, triệu dịch sơn hà, xúc địa thành thốn chương 472, triệu dịch sơn hà, xúc địa thành thốn nhân giới. Nam Tiệm Bộ Châu, rót giang khẩu Dương Trạch bên trong. Vị kia có hạ hoàng tổ, Trị Thủy Thánh Vương, thượng cổ nhân hoàng Đại Vũ hiện thân ở giữa, chính đem suốt đời tuyệt học dốc túi tương thụ tại Dương Tiễn. Cái này, Vũ Vương bà bá. Dương Tiễn chỉ cảm thấy thần hồn rung động, hình như có kinh lôi tại thức hải nổ vang, nhấc lên thao thiên tự lãng. Đại Vũ cả đời sáng tạo chi các loại thuật pháp, như dòng lũ mãnh liệt rót vào Dương Tiễn náo hải. Đại Vũ cả đời này, sáng tạo pháp thuật thần thông vô số, pháp bảo cũng nhiều. Như định hải thần chân sắt, có thể định tứ hải sóng to, sau hóa thành như ý kim cô đồng, vì tề thiên đại thánh tôn ngộ không chứng đạo chi binh khí. Đại Vũ còn có kia khai sơn phủ, nhưng phá núi loạn nhạc, khu núi lạc, lay động ở giữa dãy núi đều động, tránh nước kiếm, ra khỏi vỏ lúc giang hà nhiều đường, tức ngưỡng, gặp nước thì trướng, nhưng lấp vô tận đại dương mênh mông, Cửu Châu đỉnh, trấn áp Cửu Châu khí vận, uy nghiêm vô song. Đại Vũ thần thông phép thuật càng là phong phú, điều khiển dòng nước, điều khiển như cánh tay, di sơn đảo hải, chỉ ở tắt ở giữa, công đức kim thân, vạn pháp bất xâm, hóa thân chi thuật, có thể hóa cự nhân. Tham dò thủy mạch chi thuật, hóa thành chín đầu sinh động như thật thủy long, tại Dương Tiễn thức hải bên trong bước lên tới lui, nói Cửu Châu thủy mạch huyền bí, chạm giao định sóng chi pháp, ngưng tụ thành kim sắc phù lục, tản ra cường đại uy áp. Di sơn đảo hải chi thuật hóa thành 36 tòa thần sơn hư ảnh, nguy nga hùng vĩ. Những binh khí này pháp bảo vị trí cùng Đại Vũ pháp thuật thần thông đều rót vào Dương Tiễn trong óc. Mà tinh diệu nhất tuyệt luân người thuộc về Đại Vũ vũ bộ, đây là ngày xưa Vũ Vương Tuần Cửu Châu sử dụng chi bộ pháp, ẩn chứa vô tận huyền cơ. Thái thượng trừ tam thi chín trùng bảo đảm sinh kinh có trở, lấy vũ bộ phối hợp chịu phục, có thể diệt tam thi. Pháp quyết là nín thở ngưng thần, lúc trước chân trái, lần trước chân phải, lại lấy chân trái cũng chân phải, đây là ba bước chi diệu. Mây Trác bảy ký quyển 611 phục ngũ phương linh khí pháp cũng ghi lại chịu phục lúc đi chi vũ bộ nói, chư bước cương lĩnh, bắt nguồn từ ba bước chín dấu vết, đây là vũ bộ chi chân lý pháp trước nâng chân trái, một khuỷu một bước, một trước một sau, một âm một dương, sơ cùng cuối cùng đồng bộ mà hợp, đưa chân dù sao, lẫn nhau nhận như chữ T, đây là tượng âm dương chi hội. Đủ thấy vũ bộ chi thần diệu, quả thật đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm âm dương chi huyền cơ. Vũ bộ, này bộ pháp ngược dòng căn nguyên của nó, chính là đại vũ cảm niệm thương sinh khó khăn, xem thiên địa vạn vật chi biến, diệu nộ càn khôn chí lý. Mượn bắt quái càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi chi phương vị, tan trung cung đầu mối chi diệu, không bàn mà hợp thiên hạ cửu châu chi danh, phản phất đem cửu châu sơn hà đều nạp tại túc hạ, bước ra một bước, chính là thiên địa mênh mông đều nắm trong tay. Cổ có đăng đàn triệu thần chú đạo tận vũ bộ chi uy, chính là bạch khí hỗn độn rót ta hình, vũ bộ tướng thúc trèo lên dương minh. Trời về chuyển bước thất tinh, nhất cương vải đấu tê cửu linh. Trong lúc bộ pháp thôi động, quanh thân bạch khí mở miệng, phản phất hỗn độn sơ khai, linh lực quán chú toàn thân, dẫn động thiên địa chi lực đi theo. Mỗi một bước bước ra, đều giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, âm dương giao hội, càn khôn đảo ngược. Cái này vũ bộ bước ra một bước, nhưng co lại cửu châu khoảng cách, chớp mắt vạn dặm, tránh binh giải ách, tựa như thần du thái hư, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thuốc. Cái này vũ vương tuần tra bước chính là vũ vương tuần cửu châu, một bước một càn khôn đã đến không gian đại thần thông phạm chủ. Dương Nhị Lang lại nhìn cho kỹ, đại vũ biến sắc, trời về chuyển, bước cương đặt đấu, triệu dịch sơn hạ, xúc địa thành tốn. Đại vũ khẽ quát một tiếng, sau đó nhưng gặp đại vũ cả thọ túc khinh rời, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực mỗi một bước đều giấu giếm huyền cơ, như chậm thực nhanh. Mỗi một bước rơi xuống, sau lưng bát quái hư ảnh liền bỗng nhiên hiện hiện, quang mang lưu chuyển, huyền ảo phi thường. Đại vũ tại càn vị khởi thế, chân trái hư điểm, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng, không gian thoáng chốc nổi lên tầng tầng gợn sóng, hình như có hư không chi môn ẩn ẩn mở ra, khảm vị tính chuyển, chân phải đơn nhẹ, phảng phất dao long lấy đôi, khí thế bằng bạc, địa mạch chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến tiếng long âm, hình như có thần lòng trong lòng đất bốc lên. Sau đó, đại vũ tại cấn vị thu thế, hai chân cùng tồn tại, vững như sơn nhạc chấn nhạc, vạn dặm sơn hà lại dưới chân co lại nhanh chóng, hóa thành tất vương bản cờ, thu hết vào mắt. Cái này mấy bước đạp xong, đại vũ thân hình đã xuất hiện tại ngoài vạn dặm hoa sơn chi sơn đỉnh. Hoa sơn chi đỉnh, mây mù lờ lờ, đại vũ đứng chắp tay, tay áo tung bay theo gió, hiện thị rõ bậc đại thần thông phong thái. Chính là vạn dặm giang sơn đều ở dưới chân, mặc kệ ngao du. Lại mấy bước ra, đại vũ thân hình đã từ hoa sơn chi sơn đỉnh quay trở về tới rót giang khẩu dương trong nhà. Nhất tộc không thể so với phi cầm nhất tộc, trời sinh liền có bay lượn chân trời chi năng, phương diện tốc độ có nhiều khiếm khuyết, ở trong thiên địa đi đường khó tránh khỏi có nhiều cản tay. Đại vũ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Dương Tiễn, chậm rãi lời nói, đây là ta sáng tạo chi vũ bộ có 3 bước 9 dấu vết ẩn chứa bức cương đạp đấu chi chân ý, chuyên vì nhân tộc sáng tạo, nhưng triệu dịch sơn hà xúc địa thành thốn, khiến các ngươi cũng có thể chớp mắt vạn giảm tung hoành thiên địa, không hề bị tốc độ chi buồn ngủ. Nói xong, đại vũ thân ảnh chợt tại Dương Tiễn bên cạnh thân ngưng thực, bàn tay trùng điệp đập vào đầu vai, trong mắt tràn đầy mong đợi. Dương Nhị Lang, ngươi lại thử đến, để ta nhìn xem ngộ tính của ngươi. Dương Tiễn thân là đạo môn đời thứ 3 đệ nhất nhân, ngộ tính tự nhiên không cần nhiều lời. Đúng phương pháp về sau, Dương Tiễn hít sâu một hơi, giơ chân bước ra bước đầu tiên, trong chốc lát, Dương bên trong nhà đột khởi cương phong, tiếng gió rít đảo, trong gió ẩn có bát quái phương vị thanh minh thanh âm. Dương Tiễn bước thứ 2 đạp xuống, địa mạch thanh minh, sông núi xu thế lại theo mũi chân lưu chuyển, phảng phất toàn bộ thiên địa đều dưới chân hắn thần phục. Bước thứ 3 đạp xong, Dương Tiễn đã xuất hiện tại bên ngoài vạn dặm hoa sơn chi đỉnh, trên vạt áo còn dính lấy Dương bên trong nhà khói lửa chi khí, cũng đã vượt qua thiên sơn và thủy. Tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lưới, phản phất thời gian cùng không gian đều tại hắn vũ bộ hạ đã mất đi ý nghĩa. Cái này vũ bộ tốc độ nhanh chóng, làm cho người nẹn họng nhìn chân chối. Hoa sơn chi đỉnh, đại vũ cùng Dương Tiễn đứng sóng bay, quan sát cửu châu đại địa, núi non sông ngòi thu hết vào mắt. Đại vũ khen, không tệ, quả nhiên không phụ đạo môn đời thứ 3 đệ nhất nhân chi danh, cái này vũ bộ tại chân người dưới, đã sơ hiện thần uy. Dương Tiễn luôn luôn nhược điểm chính là tốc độ, ngày bình thường mặc dù thần thông quảng đại, nhưng ở phương diện tốc độ nhưng dù sao cảm giác lực bất tòng tâm, cùng người tranh đấu lúc, khó tránh khỏi có chút giật gấu và bay, có đôi khi sẽ đuổi không kịp đối thủ. Mà kia vũ bộ bước ra lúc càng hợp triệu dịch sơn hà, xúc địa thành thốn, phản phất trực tiếp vượt qua không gian, thật sự là vạn dặm sơn hà chớp mắt là tới. Tốc độ kia nhanh chóng, vượt xa tung địa kim quang chi thuật. Cái này khiến Dương Tiễn mừng rỡ trong lòng, như nhặt được chí bảo. Cái này vũ bộ, không thể nghi ngờ vì Dương Tiễn đền bù phương diện tốc độ nhược điểm, làm hắn như hổ thêm cánh thần thông nâng cao một bước. Tham dò thủy mạch, chạm giao định sóng, phân thủy tích sóng, di sơn đảo hải, triệu dịch sơn hà, xúc địa thành thốn, càng có kia độc thuộc về nhân tộc huyết mạch bí thuật. Có thể nói, đại vũ một thân thổ hệ, thủy hệ đại thần thông, đều là tuyệt đỉnh kỹ năng, làm người ta nhìn mà than thở. Hoài Nam tử bên trong càng có minh xác ghi chép, vũ lấy hơi thở thổ lấp hồng thủy, vung thổ thành núi. Như thế vung thổ thành núi chi thần thông, cũng bị đại vũ dốc túi tương thụ tại Dương Tiễn, khiến Dương Tiễn được ích lợi không nhỏ. Dương Tiễn đến này thần thông, phản phất hạn hán đã lâu gặp cam lâm, thu hoạch rất nhiều, thần thông càng thêm rộng rãi, đạo hạnh ngày càng tinh thông. Lập tức, Dương Tiễn nhắm mắt ngưng thần, quanh thân tiên quang lưu chuyển, chỉ cảm thấy trong thần thức tràn vào vô số áo nghĩa, như giang hà vào biển, thao thao bất tuyệt. Đợi lại mở mắt lúc, Dương Tiễn chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng, chính là khám thủy mạch như xem vân tay đơn giản, rời núi nhạc giống như rời quân cờ nhẹ nhõm, tuần cửu châu như nhàn nhã tản bộ tự tại. Các loại di sơn đảo hải chi thuật, Dương Tiễn càng là hạ bút thành văn, vận dụng tự nhiên, tùy tâm sử dụng, không có chút nào vướng víu. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn thực lực tăng vọt, càng hơn trước kia. Thiên giới, Nam Thiên môn bên ngoài, Đông Hoa đế quân xuất lĩnh phản tiên đại quân, giống như mây đen ép thành, mang theo trùng thiên sát khí, Bắc cực bốn thánh thống linh thiên đỉnh đại quân, như núi cao nguy nga, mang theo huy hoàng thiên uy. Hai quân ầm vang chạm vào nhau, chiến sự hừng hực, hừng hực khí thế. Giờ này khắc này, Thiên Đình 20 vạn dư trong đại quân đã là một mảnh thảm trạng. Thiên Đồng Nguyên xoáy dưới trướng 4 vạn Thiên Hà thủy quân, bị Đông Vương Sóc lấy hỏa công kỳ sách cường thế đánh tan. Trời Du Phó Nguyên xoáy chân quân cùng Ngũ Lôi thần tướng, cùng Đông Đảo Lôi bộ thiên binh, cũng khó thoát vận rủi, bị Đông Hoa Đế quân tế ra pháp bảo Đông Vương trung chấn động đến vỡ nát. Mấy vạn Lôi bộ thiên binh thiên tướng nhao nhao rơi xuống đám mây, như diều đứt dây bay xuống. Đông Hoa Đế quân xuất lĩnh phản thiên đại quân, cũng là thương vong thảm trọng, hao tổn 2-3 vạn có thừa tán tiên. Chỉ gặp phía trên chiến trường kia, chân cụt tay đứt ngổn ngang lộn xộn, máu tươi như chú, đem kia bồng bềnh đám mây nhuộm đỏ bừng. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra, làm cho người như muốn buồn nôn. Lúc này, Bắc Cực trong tứ thánh, chỉ còn lại Chân Vũ đại đế chỉ huy Huyền Vũ nhất tộc tinh huệ, cùng Thiên Đình đấu bộ thiên binh thiên tướng, còn tại đau khổ ác chiến. Thiên Đình đại quân liên tiếp gặp khó, sĩ khí sa sút, các thiên binh thiên tướng từng cái trên mặt mỏi mệt cùng vẻ lo âu, ngày xưa uy phong sớm đã không còn sót lại chút gì. Vừa lúc này, Phù Hộ Thánh, ta đến vậy. Hét lớn một tiếng dường như sấm sét trên chiến trường nổ vang. Một trận âm phong đánh tới, chỉ gặp Dự Thánh Bảo Đảm Đức chân quân, người khoác áo bào đen, uy phong lẫm liệt, chính xuất lĩnh lấy một đám sát quỷ trời đình, điếc binh cầm tướng, âm binh quỷ sai, âm phủ quỷ vương. Từ cái này u minh giới mãnh liệt mà ra, như quỷ mị như ưu linh lặng yên không một tiếng động chạy tới chiến trường, từ trước sau hai mặt đồng thời đối phản thiên đại quân khởi xướng giáp công. Trong lúc nhất thời, phản thiên đại quân hai mặt thụ địch, tình thế hơi có vẻ nguy cấp. Phản thiên trong đại quân, Đông Phương Sóc tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong độ nhẹ nhàng, lại ánh mắt lăng lệ, hắn tại trong trận thông dong điều binh khiển tướng, ở giữa chỉ huy toàn cục. Phong thái thật không thẹn Tây Du Ký bên trong chỗ tán, người mặc đạo phục phiêu hà nhấp nháy, thắt eo tơ lụa quang sen vào nhau, đầu đội khăn chít đầu vải đấu tinh, đủ trèo lên mang giày du lịch tiên nhạc. Hai tay của hắn múa, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn động ba đảo mười châu chi địa thiên địa linh khí liên tục không ngừng tụ đến, như róc rách dòng suối, vì phản thiên đại quân khôi phục nguyên khí. Sau đó, Đông Phương Sóc trong tay quạt lông nhẹ lay động, từng đạo chỉ lệnh như là cỗ sao trổi bay ra, chỉ huy phản thiên đại quân thế công. Chư tướng nghe lệnh, lấy ta chi trí, phá kia chi trận, chớ có bối rối, ổn định trận cước, đợi ta tìm được sơ hở, nhất cử phá địch. Giờ này khắc này, hai quân trong trận, tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực điểm. Doanh Châu Cửu lão bên trong Mạnh Hạo thần tướng, Thương Dị thần tướng, Chìm Diệp thần tướng, ngay cả Tống thần tướng chờ một đám thần tướng, cùng Ngao Bính, sớm đã cùng Quy Xà nhị tướng, Vũ Long thần tướng chờ chiến làm một đoàn. Kia năm đầu thần long tướng, thân thể mạnh mẽ, long ngâm trấn thiên, phiên vân phúc vũ ở giữa, quay đến giữa thiên địa phong vân biến ảo. Hai viên Quy Xà tướng thì truyền bá thổ dương cát, nuốt mây nôn điện, trong lúc nhất thời cắt đuôi tế nhật, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Bọn hắn cắt chấp thương đao kiếm kích, như mãnh hổ hạ sơn cùng nhau tiến lên, khí thế hùng hổ, trong miệng còn không ngừng gào thét, các ngươi nghịch tặc, an dám phạm ta thiên uy. Đông Phương Sóc thấy thế, quạt lông một chỉ, hét lớn, Uy Xà nhị tướng, bất quá gà đất chó sành. Vũ Long tiểu nhi, an dám quát tháo. Chư tướng nghe lệnh, lấy trận phá đi. Mà Doanh Châu Cửu lão cùng Ngao Bính chờ đem không cam lòng yếu thế, riêng phần mình thi triển thần thông, anh dũng hướng về phía trước. Mạnh Hạo thần tướng hét lớn một tiếng, nho nhỏ con rùa, cũng dám cản rỡ. Hắn vung vậy trường thương, như giao long xuất hải, đâm thẳng rùa võ thần tướng. Thương Dị thần tướng quyết đoán, lực đổ Ngũ Long thần tướng, trong miệng hô, phản thiên cải mệnh, chỉ ở hôm nay. Trong tay hắn đại đao tựa như tia chớp đánh xuống, mang theo sát ý vô tận, thể phải đem Ngũ Long thần tướng chém ở đao hạ. Chim Diệp thần tướng dương cung cài tên, tiễn như lưu tinh, bắn về phía quân địch, ngay cả Tống thần tướng trường kiếm tung bay, kiếm ảnh lấp lóe, làm cho người hoa mắt. Ngao Bính người khoác vạn long giáp, giáp bên trên long văn lấp lóe, phản phất có ngàn vạn thần long đang du động. Ngao Bính tay cầm hai thanh bản long băng truy, liên tục giận dữ hét, Na Cha ở đâu? Na Cha, ngươi làm sao có lên tới? Trong lúc nhất thời, kiếm kích quang minh giao TV, thương đao lắp sáng tránh nên hồng. Chỉ nghe binh khí kia va chạm thanh âm, như pháo lốp bốt vang lên không ngừng, đinh đinh đương đương âm vận, lại như đánh kim thạch thành thủy êm hai. Thủy hỏa chi lực tại phương thiên địa này ở giữa kịch liệt va chạm, binh khí hình bóng giăng khắp nơi. Giết giết giết, giết giết giết, chấn áp địch tặc. Thiên đỉnh tướng sĩ khàn cả giọng gầm hét, địch tiên cải mệnh. Phản thiên đại quân cũng không chút nào yếu thế. Tiếng la giết chấn thiên động địa, cả kinh trong núi lang hổ chạy tứ phía, tiếng ồn ào trực trùng bất tiêu, chấn đến cửu lũ quỷ thần run run rẩy rẩy. Cái này hơn 10 vạn tán tiên cùng hơn 10 vạn tiên minh, chính triển khai một trận chiến đấu khốc liệt. Bên này qua kích hàn quang lấp lóe, giống như băng lánh lưỡi dao, tản ra sát ý vô tận. Bên kia toa tinh kỳ bay phất phới, thải kỳ bay phiêu như hoa mỹ dáng mây, giống như đang vì trận đại chiến này trợ uy hàn phong ảo ảo, như băng đao cắt người ra thịt, để cho người ta không khỏi lông tóc dựng đứng, quái xương mù âm hiểm, như u linh tràn ngập trên chiến trường, che khuất bầu trời, để cho người ta khó mà phân biệt được ta. Dương cung ngạnh nỏ dương cung lắp tên, điêu linh tiễn hàn quang lập lòe, đoạn côn xà mâu múa sinh phóng, mang theo lăng lệ sát khí. Phương thiên kích như dao long tham hải, mắt hổ roi giống như độc xà thổ tín, thanh đồng kiếm hàn quang lạnh thấu xương, tứ minh xẻng phong mang tất lộ. Trận này đại chiến, thẳng giết đến kia không trung không chim dám qua, trong núi hổ lang chạy trốn. Nâng lên các đá, để càn khôn trở nên đen kịt một màu, truyền bá tán bụi bay, làm vũ trụ lâm vào một mảnh lờ mờ. Chỉ nghe kia binh nhào nhào tiếng vang, như chống trận giống lên, cả kinh thiên địa vì đó động dung, sát sát uy uy khí thế, giống như kinh đảo hải lãng, chấn đến quỷ thần vì đó sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Chân Vũ đại đế roi mắt trông về phía xa, trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên, thiên đỉnh tướng sĩ mặc dù anh dũng chém giết, nhưng cũng khó mà thủ thắng. Thân là Tam quân chủ soái ấn lẽ thường hắn đương không làm mà trị, ổn thỏa trung quân trướng, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn giảm, mà không phải cầm thương mặc giáp, thân phó chiến trường chém giết. Huống chi, hắn bây giờ đã tu được chân vũ chi thân, xem như thân người, cùng ngày xưa tổ huyền vũ chi thân khác nhau rất lớn. Nhục thể của hắn chi lực mặc dù vẫn như cũ siêu phàm, nhưng cùng ngày xưa kia đỉnh phong thái độ so sánh, trung quy là có chỗ không kịp. Mà lại, Đông Hoa đế quân trong tay cái kia thanh tiên tiên thuần dương kiếm uy lực tuyệt luân, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, ẩn chứa vô tận thuần dương chi lực, một khi thế ra, liền có phần thiên trừ hải, dòng kim hóa thiết chi uy, chân vũ đại đế trong lòng đối với cái này kiếm cũng giấu giếm mấy phần kiêng kỵ. Nhưng mà, giờ phút này tình thế nguy cấp và phần, hắn cũng không thể không xuất thủ, buông tay nhất bác. Chân vũ đại đế tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng là quyết định, đối bên cạnh Dực Thánh bảo đảm đức chân quân cao giọng quát, "Dực Thánh, ngươi thay ta chỉ huy." Nói xong, chân vũ đại đế thân hình khẽ động, đạp tại đằng xà thần rùa phía trên. Đang thân rắn thân thể bốn lượng, ngẩng đầu thổ tín, xương độc tràn ngập, tựa như muốn thôn thiên phệ địa, thần quy bốn chân trầm ổn hữu lực, đạp vào hư không, hình như có di sơn đảo hải, điên đảo cản khôn chi lực. Chân vũ đại đế tóc dài cầm kiếm, quát to, "Thái âm hóa sinh, thủy vị chi tinh, hương nguy bên trên ứng, quy xà hợp hình, chu hành lục hợp, uy hiếp bản linh." Đấu chương xong, chương 473, Hỗn Độn Thanh Liên chương 473, Hỗn Độn Thanh Liên chân vũ đại đế tóc dài cầm kiếm, khí thế bằng bạc, trợn mắt nhìn, quát to, "Thái âm hóa sinh, thủy vị chi tinh, mê hoặc bên trên ứng, quy xà hợp hình, chu thiên lục hợp, uy hiếp bản linh." Chân vũ đại đế ngôn xuất phát thủy. Trong chốc lát, thiên tượng dị biến, Bắc Phương Huyền Vũ thất tốc tinh huy đại thịnh. Phương Bắc chân trời bỗng nhiên dâng lên thao thiên ba lan. Kia thủy đức chi lực giống như ngân hà vỡ đê, lại như biển cả treo ngược, lao nhanh gào thét ở giữa, lôi cuốn lấy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, như vạn mã buông đẳng, thế không thể đỡ. Hơi nước như sương như khói, thoáng qua tràn ngập toàn bộ chiến trường, những nơi đi qua, hàn ý như giỏi trong xương, chui thẳng cốt thủy, làm thiên địa vạn vật đều là chi run rẩy. Những cái kia phản thiên đại quân các tướng sĩ, tại cố hàn ý này phía dưới, nhao nhao cóng đến run lẩy bẩy. Binh khí trong tay đều cơ hồ nắm bất ổn. Cùng lúc đó, chân vũ đại đế quanh thân tản mát ra đại la kim tiên bảng bạc uy áp, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa của tới, tràn ngập ở chiến trường mỗi một tấc không gian. Cái này uy áp nặng nề như núi, ép tới một đám phản thiên đại quân đều không thở nổi, rất nhiều tu vi hơi thấp tướng sĩ trực tiếp bị ép tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chính là mê hoặc bên trên ứng, chân vũ uy linh, Bắc cung huyền vũ, chấn thủ huyền thiên, tạo điêu cờ, nhất kỷ che trời. Chân vũ đại đế ống tay áo nhẹ bay, trong tay tạo điêu cờ bay phất phới. Này tạo điêu cờ chính là Bắc Cực Tổ Huyền Vũ chân thân bên trên một mảnh mai rùa trải qua vạn năm rèn luyện mà thành, ẩn chứa vô thượng thần lực, lại tên cờ che trời. Tạo điêu cờ mặt cờ phía trên, ẩn ẩn có quy xà quay quanh chi tượng, huyền ảo khó lường. Cái này tạo điêu cờ chính là chân vũ đại đế chi tùy thân pháp bảo. Tạo điêu cờ mặc dù thanh danh không hiện, nhưng kỳ thật rất mạnh, thường thường bị người xem nhẹ. Đi về phía tây trên đường, Tôn Ngộ Không tại đỉnh bằng núi xảo thi diệu kế, muốn lừa gạt lanh lợi trùng trong tay Tử Kim Đỏ Hồ Lô cần phải lừa bảo vật này, cần giả trời chi năng. Vì vậy, Tôn Ngộ Không hướng Thiên Đình xin giúp đỡ. Thỉnh cầu giả trời để cạnh nhau ra ngoan thoại, như đạo nửa tiếng không chịu, ta tức bên trên linh tiêu điện, lại cử động lên ma minh. Chúng thần bất đắc dĩ. Na Cha Tam Thái tử đạp gió mà đến, ôn quyền tấu nói, bệ hạ, thần xin hàm chỉ, hướng Bắc Thiên cửa hướng chân vũ đại đế mượn kia tạo điêu cờ dùng một lát. Tại Nam Thiên môn thượng tướng triển khai, nhất định có thể đem nhật nguyện tinh thần đều che đậy. Đến lúc đó, giữa thiên địa lờ mờ không ánh sáng, đối diện không thấy bóng dáng, đưa tay khó phân biệt năm ngón tay. Liền hống yêu quái kia, chỉ nói đã xem thiên địa chứa vào trong hồ lô, như thế, nhất định có thể trợ hành giả thành công thoát thân. Ngọc Đế nghe vậy nói, theo khanh chỗ đấu. Na Cha phụ chỉ, đến đây Bắc Thiên cửa, gặp Chân Vũ Đại Đế chuẩn bị nói chuyện lúc trước. Kia Chân Vũ Đại Đế liền đem tạo điêu cờ cho mượn Na Cha. Nam Thiên môn bên trên, Na Cha thái tử đem tạo điêu cờ phát còi còi triển khai, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tinh thần đều bị che đậy, càn khôn phảng phất bị nổi bật phủ lên, vũ trụ ở giữa một mảnh màu trắng, tựa như hỗn độn sơ khai. Là lấy, nhất kỷ che trời. Nay tạo điêu cờ có thể có che khuất bầu trời chi năng, đều bởi vì Chân Vũ Đại Đế chân thân chính là Tổ Huyền Vũ. Tổ Huyền Vũ trấn thủ thiên chi Bắc Cực, trưởng không âm dương. Tự nhiên có được bực này cải thiên hoán địa vô thượng thần thông. Giờ này khắc này, Chân Vũ Đại Đế thần sắc lạnh lùng, trong tay tạo điêu cờ lại lần nữa huy động. Trong chốc lát, tạo điêu trên lá cờ hắc vụ cuộn, như từng đầu mãnh liệt gào thét màu đen đắc long, dương nhanh múa vút quét sạch mà ra. Hắc vụ trôi đến, nhật nguyệt chi quang trong nháy mắt bị thôn vệ đến sạch sẽ, phản phất bị một con vô hình miệng lớn vô tình nuốt hết. Cùng lúc đó, tạo điêu cờ thần uy xa không chỉ tại đây. Ba đảo mười châu cùng phản thiên đại quân ở giữa thiên địa linh khí cung ứng, lại cũng bị cái này tạo điêu cờ chặt đứt, im bặt mà dừng. Âm binh hỉ âm, vui ngầm. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Giờ phút này, tạo điêu cờ che khuất bầu trời, giữa thiên địa lập tức lâm vào một mảnh hỗn độn hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, thần thức cũng khó xuyên đấu. Trong lúc nhất thời, phản thiên đại quân đều như người mù đồng dạng. Dưới mắt, đây chính là âm binh phát động tiến công tuyệt hảo cơ hội tốt. Hắc sát tướng quân thấy thế, trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, bảy quỷ binh nghe lệnh, hóa hình vì âm phong, theo ta trùng sát phản thiên đại quân. Nói xong, hắc sát tướng quân dẫn đầu hóa thành một đạo âm trầm kinh khủng âm phong, mang theo một đám quỷ vương, đại lực quỷ vương, ôn quỷ vương, vô tình quỷ vương, không nghĩa quỷ vương, độc giác quỷ vương, phản lương quỷ vương các loại, cùng ngàn vạn quỷ binh, như nước thủy triều đèn kịp phóng tới phản thiên đại quân, thừa dịp loạn đánh lén. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, tiếng quỷ khóc sói tru dung khắp thiên địa. Âm phong trận trận, thổi đến người dùng mình, hắc vụ tràn ngập, đem toàn bộ chiến trường bao phủ đến kín không kẽ hở. Phía trên chiến trường này, không nghe thấy nhân gian chim thú âm thanh, chỉ gặp yếu ớt quỷ yêu đi, phản phất đưa thân vào cửu u trong địa ngục. Phản Thiên đại quân tại bất tình lình tập kích dưới, lập tức loạn cả một đoàn, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ. Đông Hoa đế quân thấy thế, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Tranh nhất thanh, trong tay hắn tiên thiên thuần dương kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân kiếm giấy lên trắng loá như dương liệt diễm. Tiên thiên thuần dương bản nguyên hóa thành cựu luân liệt dương treo ở thương khung, quang mang vạn trượng, thiêu tận biển mây, dẫn động cựu thiên liệt dương hóa thành hỏa vũ mưa như chút nước mà xuống. Xoát, 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 xoát. Kia thuần dương hỏa vũ như là từng khỏa thiêu đốt lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, vạch phá bầu trời tăm tối, thẳng tắp hướng phía âm binh quỷ tướng nhóm đập tới. Những nơi đi qua, hắc vụ bị cấp tốc xô tan, phản phất băng tuyết gặp liệt nhật, trong nháy mắt tan rã. Kiếm khí hừng hực như mặt trời giữa bầu trời, những nơi đi qua, vạn vật đều hóa thành tro tàn, đốt núi nấu biển, không có gì có thể cản, đây là thuần dương kiếm chi uy. Trong lúc nhất thời, trời trong minh, nhật nguyệt lại xuất hiện. Hắc sát tướng quân cùng mang theo một đám quỷ vương, ngàn vạn quỷ binh thân hình ở trong quang minh hiện lộ ra, bọn hắn tại cái này ánh sáng nóng bỏng mang dưới, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Đối với Đông Phương Sóc vị này thần tiên, Tây Du ký bên trong từng có như vậy miêu tả, quay lại hành lang, trèo lên bảo cát, trên trời bàn đảo ba độ sờ mở mịt hương vân gia thúy bình, tiểu tiên chính là Đông Phương Sóc. Tôn Ngộ Không gặp Đông Phương Sóc, còn từng cười nói, cái này tiểu tặc ở chỗ này đấy, đế quân chỗ không có quả đảo người ăn vụng. Có thể thấy được, cái này Đông Phương Sóc cũng là một cái thích trộm đảo ăn đảo thần tiên. Giờ này khắc này, gặp một đám quỷ binh hiện hình, Đông Phương Sóc quyết định thật nhanh, từ trong tay áo lấy ra 36 mai đồng lai đảo mừng thọ hạch. Đồng lai gỗ đảo, ba đảo linh căn, hột đảo vật khí, vung một thành rừng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thi triển một hệ vung một thành rừng chi thần thông. Chỉ gặp kia 36 mai đảo mừng thọ hạch như là cỗ sao trời rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào một đám quỷ binh phụ cận, bắt đầu mọc rễ, trong chớp mắt liền trưởng thành một mảnh rừng đảo. Đào nhánh cầu khúc xoay quanh, giống như dao long xuất hải, lại như cự mãng cuốn thân, hoa đảo như máu diễm lệ, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Từng đầu cây đảo sợi rễ như mãng xà phá đất mà lên, dương nhanh múa đuốt, đem quỷ binh chăm chú cuốn lấy, làm bọn hắn không thể động đậy. Thái Bình Ngự Lam dẫn điện thuật có nói, đào người, năm một chi tinh vậy. Cổ áp chế tà khí người, này tiên một vậy. Gỗ đào chi tinh khí tại quỷ môn, chế bách quỷ, cho nên nay làm kiếm gỗ đào lấy ép tà, này tiên thuật. Gỗ đào, vốn là dương một, lại tên hàng long một quỷ sợ một tức quỷ đối với cái này cảm thấy sợ hãi, kinh khủng gỗ. Gỗ đào, trời sinh có trừ tà khu quỷ chi năng. Thế gian thường lấy gỗ đào chế thành gỗ đào cùng các loại, để mà chấn trạch trừ tà. Giờ này khắc này, mảnh này rừng đảo chính là Đông Phương Sóc lấy tiên thuật hóa ra trừ tà lợi khí, đem quỷ binh giam ở trong đó, khó mà thoát thân. Âm binh tuy mạnh, lại vừa lúc bị rừng đảo khắc chế, đây là tương sinh tương khắc chi đạo, âm dương điều hòa lý lẽ. Trong rừng đảo, các quỷ binh giãy rùa gào thét, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát kia cứng cỏi sợi rễ. Phản Thiên đại quân thừa cơ đánh lén, một đám quỷ binh âm sai tử thương nghiêm trọng. Trần Vũ đại đế gặp Hắc Sát tướng quân cùng một đám âm binh quỷ sai bị cuốn ở trong rừng đảo, trong mắt hàn mang lóe lên, lại vung lên tạo yêu cờ, quắc, huyền thiên tối tăm, bắt đầu chiếu hình, huyền vũ chấp minh, thủy đức thông linh. Trong chốc lát, tạo điêu cờ mặt cờ, huyền vũ tinh đồ đột nhiên sáng. Một con to lớn huyền vũ từ bên trong chậm rãi hiện hiện, phun ra huyền minh chi khí, khí tức kia băng lanh thấu xương, ngàn vạn băng nhận gào thét mà ra, băng tinh bình trướng ngang qua ngàn dặm, những nơi đi qua, không khí cũng bị đó ngưng kết. Mấy trăm phản thiên đại quân trong nháy mắt bị cái này băng tinh bình trướng bao phủ, hàng khí xâm nhập cốt tủy, trong chớp mắt liền hóa thành băng điêu, sinh động như thật nhưng lại không có chút nào sinh cơ. Lấy chân vũ đại đế chi thực lực, Đông Hoa đế quân phản thiên trong đại quân còn không người có thể ứng đối. Đông Hoa đế quân thấy thế, trong tay tiên thiên thuần dương kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân kiếm quang mang lưu chuyển, hình như có liệt hỏa đang thiêu đốt. Đông Hoa đế quân cười nói, tổ huyền vũ, cớ gì lấy lớn hiếp nhỏ? Nói xong, Đông Hoa đế quân trong tay quải trượng đầu rồng rời khỏi tay. Phương Đông ất mục chi khí như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, hóa thành dây leo xiềng xích, như linh xà quấn lấy huyền vũ tứ chi. Đông Hoa đế quân hảo một công một chủ sinh cơ, trước tiên ất thân gỗ nguyên sinh sôi không ngừng. Kia dây leo xiềng xích tại ất mục chi khí tẩm bộ dưới, càng thêm cứng cỏi, chui vào huyền vũ thể nội. Băng tinh bình chướng tại cỗ này mạnh mẽ sinh cơ phía dưới, lại bắt đầu chậm rãi băng liệt, phát ra ken két tiếng vang, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Phương Đông thuộc mục, Đông Hoa đế quân càng là hào một công. Nếu bàn về một hệ pháp thuật thần thông, Đông Hoa đế quân kham vi tam giới số 1. Đông Phương Sóc vì Đông Hoa đế quân chi tâm phúc, đã đến Đông Hoa đế quân chi chân truyền. Lúc này, Hắc Sát tướng quân cùng một đám quỷ binh bị khốn ở trong rừng đảo, chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Phương Đông ất mục, hoa đảo vận khí, hoa đảo rơi ảnh, phi tiên chi kiếm. Đông Phương Sóc trong tay pháp quyết biến ảo, trong rừng đảo cây đảo kịch liệt chập chờn, sợi rễ tráng kiện như mãng, đem quỷ binh kéo chặt lấy. Hoa đào bay xuống, hóa thành lăng lệ kiếm khí, như mưa rơi bắn về phía quỷ binh. Hoa đào cánh hoa nhao nhao bay xuống, hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía quỷ binh bỏ tới. Các quỷ binh tại rừng đào trói buộc cùng hoa đào kiếm khí công kích đến, tiếng kêu rên liên hồi, tử thương thảm trọng. Hắc Sát tướng quân thấy mình bộ hạ thương vong thảm trọng, trong lòng giận dữ. Mở cho ta! Hắc Sát tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo màu đen ở vòng, ý đồ xông phá rừng đào vây quanh. Nhưng mà gỗ đào khắc quỷ, rừng đào sợi rễ phảng phất có linh tính, cấp tốc quấn quanh tới, đem màu đen gió lốc chăm chú của lấy. Hắc Sát tướng quân ở trong đó rẽ rùa gào thét, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Mắt thấy kia Hắc Sát quỷ binh đã quân lính tan rã, bại tướng hiện thị rõ. Trần Vũ đại đế hừ lạnh nhất thanh, quanh thân huyền vũ chi lực như sôi trào mãnh liệt biển cả nội trào, ầm vang bộc phát ra, kia uy thế dung chuyển trời đất, bay thẳng cửu tiêu. Chính là mê hoặc bên trên ứng, quy xà hợp hình, chu thiên lục hợp, Trần Vũ uy linh. Trần Vũ đại đế tóc dài rối tung, cầm trong tay đoạn ma hùng kiếm, khí thế hoàn toàn triển khai, chính là cửu tiên đãng ma tổ sư chi uy. Trần Vũ đại đế quát lên một tiếng lớn nói, Đông Hoa đế quân, lại đến một trận chiến. Trong chốc lát, thần hồn chỗ sâu, một con rồng xà quy đan sen kẽ hồng hoang thần thú bản tướng, từ cái này vô biên u minh trong vực sâu hắc ám chậm rãi hiện hiện. Quyền kia tướng mang theo một cỗ đến từ viễn cổ khí tức thần bí, phản phất từ hồng mông sơ tích thời điểm liền đã tồn tại. Cùng lúc đó, Trần Vũ đại đế sau lưng, một tôn thần thú pháp tướng đông nhiên hiện hiện. Cái này thần thú chủ thể nguy nga giống như tam sơn ngũ nhạc, giáp lưng như nặng nghề vẫn thạch đổ bê tông, tinh tú đường vân lưu chuyển như vật sống, giáp sắc biên giới răng cơ chạm nô lên hiện ra u lam hàn mang, không bàn mà hợp bắc thiên thất túc chi quý, lộ ra trấn áp thiên địa cái thế bị áp. T. Một đầu màu đen cự xà từ mai rùa sau nhô ra giữ tợn đầu rắn, thân rắn uốn lượn như chín u minh sống treo ngược, hai mắt đốt hai đóa xích kim yêu lửa, vậy rắn hiện ra u minh quỷ hỏa lênh quang. Con thú này, rùa thể làm chủ, thân rắn quấn quanh, chính là truyền thuyết kia bên trong quy xà hợp hình huyền vũ thần thú. Hình có thể chấn sơn hà, uy nhưng nhiếp vạn linh. Hỗn độn mang thai linh quy, huyền minh sinh đằng rắn. Mê hoặc bên trên ứng, quy xà hợp hình, phù cửu cung, đặc bắt đầu, huyền thiên thượng đế, chân vũ đại đế, trấn bắc minh. Này chính là thiên địa bắc cực thần thú, tổ huyền vũ chi phát tướng. Huyền thiên tối tăm, bắt đầu chiếu hình, huyền vũ chấp minh, thủy đức thông linh. Trần Vũ đại đế huy động đoạn ma hùng kiếm, thân kiếm dẫn động tiên tiên khảm thủy chi tinh. Trong chốc lát, hơi nước tràn ngập, như ngân hà ngược lại tả, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Huyền vũ phía trên, màu đen huyền xà thủ cấp ngẩng đầu thổ tín, thân hình như một đạo tia chớp màu đen, phá không xé rách dây leo trợn, từ hơi nước trong cơn mông lung, thẳng bức Đông Hoa đế quân mặt. Đông Hoa đế quân thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, nên đón tiếp lấy, cười lạnh nói, tổ huyền vũ, ngày xưa ngươi bất quá là tổ long dưới trướng chó vậy bơi mừng chủ một đầu chúng quyền, bây giờ lại trở thành ngọc đế đi theo làm tùy tùng chó săn nhanh bước. Đáng tiếc hai ngươi thế đều thân bất do kỷ, bị quyền thế trói buộc, cuối cùng khó tìm được tự do chi cảnh. Bất quá Đông Hoa đế quân gặp huyền vũ thế công hung mãnh, cũng không dám chủ quan, biến sắc, tế ra quải trượng đầu rồng thì thầm, Đông Hoa tử phủ, thiếu dương đế quân, sắc lệnh thanh dương mở ái, ất một hóa sinh. Một điểm hỗn độn loại thanh liên, vạn kiếp chân linh chiếu đại thiên. Sen sinh tam thập lục phẩm, lá diễn 3000 đạo văn. Tiên tiên thuần dương kiếm chính là đông vương công sen lẫn linh bảo, chủ sắc phạt. Vì cực phẩm tiên tiên linh bảo, mà cái này quải trượng đầu rồng cũng là Đông Vương công mang tính tiêu chí pháp bảo, tượng trưng cho nam tiên đứng đầu vô thượng quyền uy. Nay quải trượng đầu rồng chính là trong Tử Tiêu cung đạo tổ ban tặng, giao phó Đông Vương công thống ngự hồng hoang nam tiên quyền hành, có hiệu lệnh chúng tiên, trấn áp khí vận chi năng, cũng là tiên tiên linh bảo. Quải trượng đầu rồng cùng Hạo Thiên kính cô giám sát thiên địa, giữ gìn trật tự chi lực, đều là đạo tổ ban cho thiên đế bảo vật, tượng trưng cho thiên đế khí vận cùng chỉ huy tam giới thiên đế uy nghiêm. Có này rất nhiều tiên tiên linh bảo nơi tay, cũng là Đông Vương công năm đó dám cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tranh đoạt Thiên Đế chi vị vô liếng. Đông Hoa sắc lệnh, tam thập lục phẩm thanh liên giới, mở. Đông Hoa đế quân mở miệng như sấm nổ, miệng phun huyền âm. Giống như hoàng đế nội kinh chứa đựng, phương đông sinh phòng, vui vẻ một mục khí chính là thiếu dương bắt đầu, ẩn chứa giữa thiên địa ban đầu nhất mạnh mẽ sinh cơ, là vạn vật sinh trưởng, sinh sôi không thôi căn nguyên. Đông Hoa đế quân thân là Đông Hoa tử phủ thiếu dương đế quân tôn hiệu một công có thể hiệu lệnh tam giới phương đông một đức chi khí, luôn xuất pháp thủy. Theo Đông Hoa đế quân tiếng nói rơi xuống, trong chốc lát, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc. Giống. Nhưng một tiếng long ngâm, quải trượng đầu rồng đỉnh chót, Đông Phương Thanh Long hư ảnh ngẩng đầu thét dài. Một gốc phù tang thần một bộ rễ từ cựu tiêu bên ngoài uốn lượn mà xuống, xuyên thấu tầng tầng hư không, giống như từng đầu kình thiên như cự long hung hăng đâm vào chiến trường. Chỉ một thoáng, chiến trường phong vân biến ảo, cỏ cây xanh um, sinh cơ rạng rỡ, hóa thành phương đông ất một huyễn cảnh. Mười châu ba đảo tiên linh lực, giống như róc rách dòng suối hội tụ thành quần quần giang hải, giống như thủy triều điên cuồng rót vào trong Đông Hoa đế quân chi thân. Đông Hoa đế quân trên thân quang mang đại thịnh, như là một vòng nóng bỏng màu xanh nắng gắt, quang mang vạn trượng, đâm thủng bầu trời, khiến nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc. Sau đó, quang mang dần dần ngưng tụ, lại hóa thành một đóa to lớn màu xanh hỗn độn thanh liên. Chỉ gặp kia hỗn độn bên trong, có thanh liên một gốc, khoan thai bắt đầu sinh. Lá như bích ngọc tạo hình, với quang hoa nhu nhuận, trong sinh huy, thân như thủy tinh ngưng liền, trong suốt thông thấu, giống như nhưng chiếu thế gian vạn tượng chi hình, kỳ hoa phút lúc, ánh sáng hỗn độn, phảng phất nhưng chiếu sáng bát hoang, khí tức cổ áo sâu thẳm, như trở vũ trụ bắt đầu, vượn càn khôn điểm cuối. Chính là hỗn độn sơ khai lúc dựng dục vô thượng chí bảo, hỗn độn thanh liên. Hỗn độn sơ khai, hai nghi chưa phân, minh hùng ngông, không có thành hình. Thiên địa nhật nguyệt chưa cố, dáng như trứng gà, hỗn độn huyền hoàng, ở giữa có một gốc hỗn độn thanh liên bạn bản cổ đại thần mà sinh, vì hỗn độn chí bảo. Bởi vì là sáng thế chí bảo, cho nên lại tên là sáng thế thanh liên. Hỗn độn thanh liên hình vì tam thập lục phẩm màu xanh hoa sen, bản cổ khai thiên về sau, hỗn độn thanh liên quá mạnh, vì thiên đạo chỗ không dùng, giải thể hóa thành đông đảo tiên tiên pháp bảo, tản mát giữa thiên địa. Như bảo liên đăng, sơn hà xã tác đồ, thập nhị phẩm công đức kim liên, thanh bình kiếm, địa thư, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Mà Đông Hoa Đế quân tại đạo môn bên trong được tôn là Đông Hoa Tử phủ thiếu dương quân một công đại biểu phương Đông một đức chi tinh cùng hỗn độn thanh liên một hệ bản nguyên thuộc tính vừa vặn tương thông. Bởi vì cái gọi là một điểm hỗn độn loại thanh liên, vạn kiếp chân linh chiếu đại thiên. Đây chính là Đông Hoa Đế quân khổ tâm lĩnh hội nhiều năm, đoạt được chi hỗn độn thanh liên chi pháp tướng. Muốn tranh thiên đế chi vị, há lại đầu nao nóng lên, tùy tiện làm việc tiến hành. Như không có điểm thông thiên triệt địa thủ đoạn, sao được? Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, tự nhiên có chuẩn bị, cái này hỗn độn thanh liên chi pháp tướng chính là hắn ẩn tàng nhiều năm át chủ bài một trong. Tấu chương xong, chương 474, Phật pháp đông truyền, Tây Du bắt đầu chương 474, Phật pháp đông truyền, Tây Du bắt đầu giờ này khắc này. Hỗn độn thanh liên màu xanh hoa sen chậm rãi chuyển động, như kiên cố hàng rào, đem Đông Hoa Đế quân vững vàng bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, ầm ầm. Huyền xạ như tia chớp màu đen đánh tới, công kích trùng điệp đụng vào hỗn độn thanh liên pháp tướng phía trên, phát ra trận trận đình thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà, đây hết thảy công kích tại hỗn độn thanh liên trước mặt, đúng như kiến càng lay cây, căn bản là không có cách đột phá kia không thể phá vỡ phòng ngự. Hỗn độn hoa sen quang mang càng thêm sáng chói, một cỗ bảng bạc vô song sinh cơ chi lực như xuân phong hóa vũ tràn ngập ra, cùng huyền xạ trên người tán phát ra u minh chi khí đụng vào nhau, kích thích tầng tầng gợn sóng năng lượng. Cái này năng lượng gợn sóng trồi đến, chấn động đến thiên cung dung chuyển bất an, sao trời lung lay sắp đổ, thiên hà chi thủy chảy ngược mà xuống. Đông Hoa Đế quân muốn cùng Ngọc Đế quyết đấu, tranh đoạt đế vị, liền muốn trước qua Chân Vũ Đại Đế cửa này. Giờ phút này, đầy trời sao lấp lóe, giống như tại chứng kiến trận này kinh thế quyết đấu. Tổ Huyền Vũ pháp tướng cùng Hỗn Độn Thanh Liên pháp tướng hai tướng giằng co. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phong vân biến ảo, nhật nguyệt vô quang. Chân Vũ Đại Đế cùng Đông Hoa Đế quân đều vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực thôi động pháp lực, muốn quyết phân ra thắng bại. Thiên giới, Nam Thiên một chỗ. Tiêu Thần vận chuyển đại nhật mắt vàng thả mắt trông về phía xa, nhìn thấy lần này chẳng cảnh, không khỏi cảm thán nói, Đông Hoa Đế quân phản thiên, tranh thiên vị, lần này chẳng cảnh, cùng Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sao mà tương tự. Thật đúng là không biết kết cục như thế nào. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung mục đích, kỳ thật cũng là vì tranh đoạt thiên vị. Tôn Ngộ Không muốn làm thiên đế. Ở trong mắt Tôn Ngộ Không, Linh Tiêu Bảo Điện tuy là thiên đế chỗ ở, nhưng cũng không phải hắn ở lâu chi địa, lịch đại nhân vương đều có cơ hội chấp trưởng thiên vị, hắn cường giả này, tự nhiên tranh đến cái này một chỗ cắm rủi. Chính là, tại bởi vì thế gian ngại hẹp, đều tâm bưng muốn ở giao trời. Linh Tiêu Bảo Điện không phải hắn lâu, lịch đại nhân vương có phần truyền. Cường giả vi tôn nên để cho ta, anh hùng chỉ này dám giành trước. Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Tôn Ngộ Không đối như Lai Phật Tổ cười như điên nói, mập hòa thượng, kia Ngọc Đế mặc dù lâu năm phong giải, cũng không nên lâu chiếm ở đây. Thường nói, hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta. Ngọc Đế có thể ngồi thiên vị, ta Tôn Ngộ Không như thế nào làm ngồi không được thiên vị. Nhưng, chính như Lai Phật Tổ nói tới, ngươi tên kia chính là cái hầu tử thành tinh, chỗ này dám lấn tâm, muốn đoạt Ngọc Hoàng thượng đế tôn vị. Ngươi cái kia sơ đời làm người xuất sinh, như thế nào ra này lại luôn? Không làm người tử, không làm người tử. Gãy ngươi thọ tính, sớm làm vi y, không cần thiết nói bậy. Nhưng sợ gặp độc thủ, tính mệnh khoảnh khắc mà đừng, đáng tiếc ngươi diện mục thật sự. Hầu tử làm thiên đế, quả thật có chút khó. Dù sao thiên đình chúng thần rất khó tiếp nhận một con hầu tử làm bọn hắn thiên đế chi vị há lại một con hầu tử có khả năng mơ ước. Nhưng là Đông Hoa Đế quân, Đông Vương công, là thật có tư cách làm thiên đế, hoặc là nói, hắn đã từng muốn chính là thiên đế. Bất quá là thân tử đạo tiêu về sau, thiên đế khí vận bị Ngọc Đế sở đoạn, bây giờ, hắn ngóc đầu trở lại. Ngày đó đế chi vị, vốn là nên vị trí của hắn. Thậm chí có lẽ thiên đình chúng thần trong lòng có lẽ cũng ẩn ẩn có dạng này nhận biết. Là người đều có kiếp, không có thuận buồm xuôi gió mà nói. Chỉ là, chuyện thế gian này, nào có như vậy thuận buồm xuôi gió. Đông Hoa Đế quân muốn trở lại đỉnh phong, tất nhiên cần trải qua trùng điệp kiếp nạn. Có lẽ, hắn kiếp nạn liền ứng tại Ngọc Đế nơi này, chỉ cần hắn có thể qua cái này kiếp, thiên đế mệnh cách liền có thể bù đắp, không chỉ có thể trở lại đỉnh phong, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Đối Ngọc Đế tới nói, có lẽ cũng giống như vậy. Đông Hoa Đế quân phản thiên tiến hành, đối Ngọc Đế mà nói, cũng là một trận thử thách to lớn. Như Ngọc Đế có thể thành công hóa giải tràng nguy cơ này, sự thống trị của hắn có lẽ sẽ càng thêm vững chắc, nếu như mất bại, vậy cái này thiên đế chi vị, chỉ sợ cũng đem lung lay sắp đổ. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, mây mù lở lở, thiên quang rạng rỡ. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn thiên đế bảo tọa bên trên, nhìn chăm chú Hạo Thiên trong kính hình tượng, Đông Hoa Đế quân cùng Chân Vũ Đại Đế chính triển khai một trận kinh thiên động địa kỳ chiến, kiếm quang như rồng, pháp tướng ngàn vạn. Toàn bộ thiên giới đều tại trận đại chiến này trong dư âm kịch liệt rung động, sao trời chập chờn, biển mây cuộn. Tinh tế quan chi lập tức chiến cuộc tình thế, Chân Vũ Đại Đế giống như dần dần hiện xu hướng suy tàn, sợ không phải Đông Hoa Đế quân chi đối thủ. Giờ này khắc này, Ngọc Đế sắc mặt tựa như tiểu hải cái mông, âm tình bất định. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, trí giả không rơi vào phúc xào bên trong. Có cổ văn nói, kim giáp nhiễm bụi không phải thiên mệnh sở quy, xe kéo ngọc được máu mất đế vương uy nghi. Vì đế giả, thân phụ thiên mệnh, đương không làm mà trị, không phải cầm thương mặc giáp tại chiến trường. Đế vương tự mình hạ tràng đối chiến, đặt mình vào nguy hiểm, đó thật là không người có thể dùng, đến bạn bất đắc dĩ một bước cuối cùng. Thái Bạch Kim Tinh đứng hầu một bên, dáng người kính cẩn, đầu lâu buông xuống, thở mạnh cũng không dám nhất thanh, sợ một tia tiếng vang đã quấy rầy Ngọc Đế thời khắc này suy nghĩ. Đột nhiên, Ngọc Đế thanh âm trong điện quân quần, Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng bịch nhất thanh quỳ xuống đất, túi đầu đáp, thở tại. Ngọc Đế trầm giọng nói, chân muốn mô phỏng chỉ một phần, ngươi lập tức tiến về phương Tây Linh Sơn, tuyên Như Lai Phật Tổ đến đây hộ giá. Tuyên phương Tây Như Lai Phật Tổ đến đây. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng giật mình, trong lòng có chút không hiểu, âm thầm suy nghĩ, thiên đình bên trong, đại thần tụ tập, từng cái thần thông quảng đại, vì sao Ngọc Đế bỏ gần cầu xa xa, đi mời kia phương Tây Như Lai Phật Tổ? Mà lại, dưới mắt Linh Sơn cùng thiên đình, quan hệ cũng không phải như vậy thân cận, lẫn nhau ở giữa vẫn còn tồn tại rất nhiều chỗ vi diệu. Kia phương Tây Như Lai Phật Tổ, như thế nào lại cam tâm tình nguyện, hấp tấp chạy tới hộ giá đâu? Nhưng mà, Thái Bạch Kim Tinh biết rõ Ngọc Đế chi uy nghiêm, không dám nhiều lời, vội vàng đáp, thần tuân chỉ. Lúc này, Ngọc Đế bên cạnh Tân Trương Thiên Sư đã nâng bút nơi tay, bút đầu long xả, mực nước tại sách lụa bên trên tùy ý huy sái. Bất quá trong chốc lát, một phong thánh chỉ liền đã hoàn thành. Trương Thiên Sư đắp lên Ngọc Đế bảo ấn, sau đó, Trương Thiên Sư hai tay đem thánh chỉ đưa cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh tiếp nhận thánh chỉ, đang muốn quay người rời đi, lại nghe Ngọc Đế lại nói: "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi lại chuyển cáo Như Lai, Tây Như Hạ Châu quá nhỏ, Nam Thiệp Bộ Châu rộng lớn. Tây Như Hạ Châu hoa sen mở lại diễm, trung quy là lớn chừng bàn tay hồ nước. Nam Thiệp Bộ Châu quần quần hồng trần, mới là có thể nuôi ra Kim Thân La Hán Phúc Điện." Chấm, đặc cách hắn Phật pháp đông truyền, hướng Nam Thiệp Bộ Châu lan truyền Phật kinh, phổ độ chúng sinh. Cái này, Phật pháp đông truyền, cho phép phương Tây Linh Sơn hướng Nam Thiệp Bộ Châu chi địa truyền Phật kinh. Thái Bạch Kim Tinh chợt nghe lời ấy, thân hình chấn động mạnh một cái, thật giống như bị một đạo vô hình kinh lôi bổ trúng. Cái kia tuyết trắng trường mi tại trong gió nhẹ không gió mà bay, suýt nữa liền quét xuống trên bàn biển kia màu sắc bên người, tản ra mùi quả thơm ngào ngạt lớn quả bản đảo. Bởi vì cái gọi là người tranh một khẩu khí, thần tranh một lò hương. Tại thần minh mà nói, cái này hương hỏa sự tình, liền như là phàm nhân bắt cơm trọng yếu, là sống yên phận, tu hành tiến giai căn bản chỗ. Hương hỏa chi tranh, từ trước đến nay tàn khốc vô tình, chúng thần tranh là chúng sinh thành kính niệm lực, cấp là tự thân sinh tồn cùng phát triển căn cơ. Tự phong thần sau đại chiến, phương Tây Phật môn đúng như mọc lên như nấm mạnh mẽ hương khởi, thế lực như vết dầu loang không ngừng quyết trương. Nhưng mà Tây Như Hạ Châu địa vực có hạn, dân sinh tương đối cằn cỗi, chỗ tùy tùng tiền hương hỏa, đối với ngày càng lớn mạnh đệ tử Phật môn mà nói, bất quá là miễn cưỡng sống tạm, vừa đủ uống một bát cháo luôn thôi. Mà Nam Thiệp Bộ Châu, từ trước là thiên đình chúng thần cùng đạo môn thần tiên hương hỏa trọng địa. Mảnh này rộng lớn thổ địa, chính là đạo môn khổ tâm kinh doanh không biết bao nhiêu năm tháng phúc địa. Đạo môn chi 800 bằng môn, 3000 tà đạo đều ở đây chỗ lập xuống sân môn, hương hỏa cường thịnh đến cực điểm, tín đồ như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Phật môn mặc dù đối Nam Thiệp Bộ Châu thèm nhỏ dãi đã lâu, lại một mực khó mà chân chân, giống như hổ lang ngấp nghé dê béo, lại một mực khó mà chen chân trong đó, từ đầu đến cuối không cách nào tới gần nơi này phiến hương hỏa bảo địa. Bây giờ, Ngọc Đế lại hứa phương Tây Như Lai Phật Tổ đem Phật pháp đông truyền hướng Nam Thiệp Bộ Châu truyền kinh. Đây không thể nghi ngờ là từ Thiên Đình chúng thần cùng đạo môn bắt cơm bên trong, ngạnh sinh sinh phân ra một bộ phận cho Linh Sơn Phật môn. Đại sự như thế, đối với Linh Sơn Phật môn mà nói, tự nhiên là mừng rỡ, giống như hạn hán đã lâu đại địa gặp lên cam lâm. Mà đối với đạo môn mà nói, chỉ sợ cũng khó mà diễn tả bằng ngôn từ tâm tình. Tưởng tượng năm đó, Thái thượng lão quân rời khỏi phía Tây Hàm Cốc, hóa hổ vi Phật, không phải là vì cho đạo môn tại Tây Thiên lưu lại một viên cái đinh, lấy ngăn được Phật môn phát triển sao? Nhưng hôm nay Ngọc Đế lại muốn phương pháp trái ngược, để phương Tây Phật môn hiện lên ở phương Đông đem thế lực mở rộng đến Nam Thiệp Bộ Châu, ở trong đó biến cố, thật là khiến người khó hiểu. Bất quá, ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh phảng phất lại minh bạch cái gì, lần này Đông Hoa Đế quân đại náo thiên giới sự tình bên trong. Phong thần bảng chúng thần khoanh tay đứng nhìn, từng cái giả câm vờ điếc, đối thiên đỉnh sự tình chẳng quan tâm. Đạo môn chư tiên cũng chưa hiện thân, phảng phất không đếm xỉa đến. Xiền giáo thập nhị kim tiên càng là từng cái bế quan không ra, đóng chặt độc phủ, đối thiên đình nguy nan hoàn toàn không thấy, tựa như thiên đình hương suy không có quan hệ gì với bọn họ đau khổ. Ngọc Đế đây là đối thiên đình chúng thần, đối đạo môn chư tiên có chỗ bất mãn, muốn mượn này gõ một cái bọn hắn a. Nghĩ tới đây, Thái Bạch Kim Tinh không còn dám có chút trì hoãn, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thánh chỉ, quanh thân quang mang lóe lên, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, như cực nhanh hướng Tây Phương Linh Sơn mau chóng đuổi theo. Ngọc Đế nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh rời đi phương hướng, chậm rãi đứng dậy, dáng người thẳng tắp, như là một tòa núi cao nguy nga. Ngọc Đế đứng ở 33 trọng thiên chi bên trên, quan sát tam giới chúng sinh, ánh mắt kia lộ ra một loại siêu thoát cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng, quan sát tam giới chúng sinh, như xem sâu kiến. Phương Tây Như Lai Phật Tổ, phương Tây Phật môn Phật pháp đông truyền, hướng Nam Thiệp Bộ Châu truyền kinh. Ngọc Đế khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn Ngọc Đế cũng không phải là cực hạn tại đạo môn hoặc Phật môn lãnh tụ, hắn là tam giới chi chủ, là cái này mênh mông giữa thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Hắn là Ngọc Đế, là Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Xá Tội Đại Thiên Tôn Huyền Khung cao hơn đế. Hắn đế làm thịt chư thiên, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh. Hắn tổng quản lấy tam giới, trên trời, nhân gian, dưới mặt đất, chúng sinh, thập phương, tứ phương, bốn triệu, trên dưới, rộng lớn thiên địa, bốn sinh, đẻ con, đẻ trứng, ở mức sinh, hóa sinh, ngàn vạn sinh linh, lục đạo, trời, người, ma, địa ngục, xuất sinh, quỷ đói, luân hồi lưu chuyển, nắm trong tay hết thể âm dương hỏa phúc hưng suy biến thiên. Đạo môn cũng tốt, Phật môn cũng được, thiên cung chúng thần cũng tốt, Linh Sơn Phật Tổ Bồ Tát cũng thế, Nam Thiệp Bộ Châu cũng tốt, Tây Như Hạ Châu cũng cùng. Tại vị này tam giới chi chủ trong mắt, đều không qua là dưới trướng hắn một phương thế lực, như là trên bàn cờ từng mai quân cờ mặc hắn bài bố. Hắn vị này tam giới chi chủ đối với mấy cái này thế lực đều có quan hạt quyền lực. Tưởng tượng cổ đại những hoàng đế kia nhóm, am hiểu sâu đế vương chi thuật, bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là các thần tử một lòng đoàn kết. Một khi các thần tử bệnh thành một sợi dây thừng, hình thành một cố cường đại thế lực, kia đầu mâu liền sẽ trực tiếp chỉ hướng hoàng đế tự thân, cùng đế vương đoạt quyền. Đây cũng là cái gọi là kết bè kết cánh. Trên triều đình, như một nhà thế lực độc đại, thất sinh mầm thai vạn. Trong lịch sử rất nhiều thí dụ chính là chứng cứ rõ ràng. Tỷ như Minh Triều, Thiên Khải Đế một khi, Thiên Khải Đế còn biết quyền lực ngăn được chi diệu, thông qua Hoàng Quan, Ngụy Trung Hiển, tập đoàn cùng Quan Văn tập đoàn tương hỗ ngăn được, để triều đình quyền lực ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. Ngụy Trung Hiển tuy là Hoàng Quan, lại quyền nghiêng triều chính, cùng Quan Văn tập đoàn mình tranh ăn đấu, không ai nhường ai, kể từ đó, hoàng quyền liền có thể vững chắc, hoàng đế có thể từ đó hòa giải, trưởng không toàn cục. Mà Yêm Đảng tập đoàn một phái Ngụy Trung Hiển rơi đài về sau, Đảng Đông Lâm tập đoàn một nhà độc đại, quan lại hệ thống đã bị Đảng Đông Lâm lũng đoạn, hoàng quyền lâm vào cô lập. Đảng Đông Lâm tập đoàn trên triều đình hô phong hoán vũ, bài trừ đối lập, hoàng đế ý chỉ thường thường bị bọn hắn xuyên tạc hoặc cản trở. Sùng Trinh đế tuy có tâm chỉnh đốn triều cương, lại đã không cách nào trùng kiến ngăn được hệ thống, cơ hồ bị giá không hoàn quyền. Những này các thần tử, từng chút từng bước xâm chiếm đế vương quyền lực. Thậm chí, tại những này thần tử trong lòng, dù là thay đổi triều đại về sau, Đảng Đông Lâm ủng đều sấm vương Lý Tự Thành là đế, bọn hắn vẫn như cũng là quan to lộc hậu, tiếp tục cầm giữ triều chính. Dưới mắt tình thế cũng giống như vậy. Cái này thiên đình thế cục, đúng như nhân gian triều đình phiên bản. Đông Hoa đế quân chính là kia sấm vương Lý Tự Thành hắn muốn đánh vào tới, hắn muốn làm thiên đế. Mà thiên đình chúng thần như ủng đều Đông Hoa đế quân là trời đế, bọn hắn vẫn như cũng là thiên đình chúng thần, thậm chí còn có thể thoát khỏi phong thần bảng giam cầm, từ đây tiên đạo tiêu giao, vô cầu vô thúc. Đối bọn hắn tới nói, Ngọc đế cũng tốt, Đông Hoa đế quân cũng tốt, ai làm thiên đế đều như thế. Thậm chí Đông Hoa đế quân làm thiên đế càng tốt hơn, dù sao Đông Hoa đế quân hứa hẹn bọn hắn tiên đạo mặc cho người tiêu giao. Bây giờ tình thế, đạo môn chúng thần tại thiên đình một nhà độc đại, thế lực rắc rối khó gỡ, Ngọc đế làm sao không kiêng kỵ đâu. Tại cái này thiên đình, đến tột cùng là hắn Ngọc đế hoàng quyền lớn, vẫn là đạo môn đạo quyền lớn đâu? Nếu là hoàng quyền cùng đạo quyền sinh ra mâu thuẫn, nghe ai đây này? Đến tột cùng là hoàng quyền nghe đạo quyền vẫn là đạo quyền nghe hoàng quyền đây này? Các thần tử như đoàn kết thành bền chắc như thép, đối hoàng đế mà nói, chính là họa loạn đầu nguồn. Cục diện cỡ này, quả thật tai họa ngập đầu, tỏ rõ lấy hoàng quyền đã bị giá không, biến thành không có tác dụng. Đế vương dùng người, quý ở đem không thế cục, như cưỡi gió mà đi, thuận thế mà làm. Nhưng một khi thế cục tận về thần tử chi thủ, đế vương tựa như thú bị nuốt, hãm sâu tuyệt cảnh, khó mà tự kiềm chế. Nghiêm trọng thời điểm, hoàng đế mặc dù tay cầm binh quyền, nhưng chính trị dư luận như đảo hướng triều thần. Hoàng đế mặc dù có quân đội, lại không quân lương, quân đội cũng sẽ bị giá không, đây cũng là chính trị tàn khốc vô tình. Đế vương không thể không phòng thần tử, là lấy đế vương giết nhiều lục công thần. Mà cân bằng chi thuật chính là hoàng đế quản lý triều đình tất yếu thủ đoạn. Trong triều đình, không thể quá đoàn kết, cần có hai cỗ thế lực ngang nhau chi chính trị đoàn thể, như âm dương tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Các thần tử mỗi người chia phe phái, lẫn nhau tranh đấu, đây mới là đế vương trô vui mừng cục diện. Hoàng đế chỉ cần ổn thỏa long ỷ, tính quan hai phe thế lực tranh đấu không ngớt. Đợi song phương tranh đấu đến cuối bụi, cuối cùng đến cần đế vương ra mặt điều giải thời điểm, mới hiện lộ ra đế vương chi uy nghiêm cùng trí tuệ. Đây là đế vương chỉ hạ quy chế hành chi đạo. Đúng như hình tam giác có tính ổn định đế vương chi thuật, liền ở châu ngăn được hai chữ. Đế vương cần vĩnh viễn để triều đình tràn ngập đấu tranh, đồng thời để đấu tranh song phương lẫn nhau giằng co, tương hỗ là cả tay. Dạng này song phương vì hướng đế vương tranh thủ tình cảm, chắc chắn dốc hết toàn lực, để cao công việc hiệu suất, tăng cường công trạng, dò xét lẫn nhau, để tránh rơi nhân chi sau. Cục diện cỡ này, đối đế vương mà nói, quả thật đại hảo sự. Là lấy, xưa nay đế vương nhiều nâng đỡ yêm đảng ngoại thích nhóm thế lực, khiến cho cùng trung thần thanh lưu tranh đấu lẫn nhau, lấy đạt ngăn được hiệu quả. Kỳ thật, ngoại thích cũng tốt, thiến hoạn cũng được, bất quá đều là đế vương trong tay có nổi hiệp bao tay trắng thủ phạm thật phía sau màn, kỳ thực là kia không cho người khác bao trùm trên đó hoàng quyền. Đây cũng là quyền lực trò chơi, tàn khốc mà hiện thực, huyết tinh nhưng lại giấu giếm vi diệu huyền cơ. Dưới mắt, cái này nhìn như hỗn loạn thiên đình đại chiến phía sau, kỳ thực là một trận biến đổi liên tục quyền lực đánh cờ. Mà dưới mắt thiên đình, đã không yêm đảng chi họa, cũng không ngoại thích chi họa, chỉ có đạo môn phái này trung thần thế lực một nhà độc đại, như mặt trời ban trưa. Thậm chí, đạo môn chúng thần chỉ nghe tam thanh chi mệnh, mà không phục Ngọc đế chi uy. Cái này Đông Hoa đế quân đại náo thiên giới, chính là một cái tươi sáng ví dụ. Đạo môn thần tiên, hộ giá thần tiên ở nơi nào đâu? Bọn hắn đem Ngọc đế an nguy cùng tiên đỉnh tôn nghiêm quên sạch sành sanh, dẫn đến Ngọc đế trong lúc nhất thời lâm vào không người có thể dùng tình cảnh lúng túng. Cục diện như vậy, Ngọc đế ha có thể ngồi yên không lý đến. Vậy hắn Ngọc đế, liền cần mặt khác tìm một cái thế lực, nâng đỡ một thế lực, đến cùng đạo môn tranh chấp, cho đạo môn một chút cảm giác nguy cơ, cho Phật môn một chút ngon ngọt, lấy đạt ngăn được con mắt. Kể từ đó, Ngọc đế liền có thể ổn thỏa lăng tiêu bảo điện, cao cao tại thượng, tính quan hai phe thế lực lẫn nhau tranh đấu, minh tranh ám đấu, vô cùng náo nhiệt. Tại bọn hắn trong tranh đấu, Ngọc đế liền có thể ổn thỏa điếu ngư đài, đem hoàng quyền chăm chú nắm ở lòng bàn tay, như chấp cờ chi cao tay, thở lạnh nhạt trên bàn cờ phong vân biến ảo. Cái này chính là Ngọc đế ngăn được chi đạo, thâm thúy mà cao minh. Thế nhưng, đây bất quá là Ngọc đế rơi xuống bước đầu tiên tinh diệu quân cờ mà thôi, bố cục sâu xa, chi tinh diệu, xa không phải này bước có khả năng hiển thị rõ. Tại cái này trong tam giới, Ngọc đế chúa tể chư thiên, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh chính là tam giới vạn thần chi vương. Ngọc đế chính là lão thiên gia đại biểu thiên đạo ý chí. Mà cái gì là thiên chi đạo? Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Tức, thiên đạo sẽ giảm bớt, cắt giảm những cái kia vượt qua bình thường hạn độ, quá độ tràn đầy bộ phận. Thiên đạo sẽ bổ sung, tăng thêm những cái kia ở vào thiếu thốn, không đủ trạng thái bộ phận. Thiên đạo sẽ để cho thế lực khắp nơi ở vào một cái cân bằng trạng thái. Bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu, vị trí quyết định thị giác. Đế vương chi thuật, đế vương nhu lược, không phải đế vương người không thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, lấy Phật pháp đông truyền làm cơ hội, một lần nữa cân bằng thiên đỉnh cùng tam giới thế lực khắp nơi. Đây bất quá là Ngọc đế rơi xuống bước đầu tiên cờ, nhưng còn xa không phải bố cục chi toàn bộ. Ngọc đế chúa tể chư thiên, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh hắn chân chính muốn hạ bản cờ này, rất lớn. Mà cái này vừa mới bắt đầu. Đấu chương xong, chương 475, Linh Sơn Tam Thế Phật ra sân, chương 475, Linh Sơn Tam Thế Phật ra sân chấm, đặc cách phương Tây Linh Sơn Phật pháp đông truyền, hướng Nam Thiệm Bộ Châu lan truyền Phật kinh, phổ độ chúng sinh. Tam thập tam thiên, Linh Tiêu Bảo Điện phía trên. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt thâm thúy, quan sát tam giới chúng sinh, chậm rãi rơi xuống cái này một tử. Thân là tam giới chi chủ, Ngọc Đế cân nhắc rất nhiều. Phật pháp đông truyền nước cờ này, giấu giếm vô số huyền cơ, rút dây động rừng. Nhưng mà, Ngọc Đế trong lòng tự có một cây cái cân, cân nhắc lợi hại, bảy mưu nghĩ kế. Thứ nhất, Ngọc Đế muốn lấy Phật pháp đông truyền làm cơ hội, một lần nữa cân bằng thiên đỉnh cùng tam giới thế lực khắp nơi. Ở trong thiên đỉnh, đã muôn một nhà độc đại đã lâu, thế lực rắc rối khó gỡ, ẩn ẩn có đuôi to khó vây chi thế. Ngọc Đế há có thể ngồi yên không lý đến. Hắn cần dẫn vào lực lượng mới, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, để thế lực khắp nơi tại trong tranh đấu lẫn nhau ngăn được, như thế, hắn mới có thể ổn thỏa điếu ngư đài, trưởng không toàn cục. Thứ hai, phong thần bảng chúng thần gần đây biểu hiện, quả thực để Ngọc Đế sinh lòng bất mãn. Bọn hắn muốn nên tuân thủ nghiêm ngặt thiên quy, nghe lệnh của Ngọc Đế, nhưng nghe nói Đông Hoa Đế quân đương thuận mặt cho người tiên đạo tiêu giao như vậy mê người hứa hẹn, lại nhao nhao tâm động, tại Đông Hoa Đế quân đại náo thiên giới thời điểm, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn đem Ngọc Đế an nguy cùng tiên đỉnh tôn nghiêm bên sạch sành sanh, dẫn đến Ngọc Đế trong lúc nhất thời lâm vào không người có thể dùng tình cảnh lúng túng. Ngọc Đế trong lòng há có thể không giận. Như thế hành vi, quả thật đại nghịch bất đạo. Ngọc Đế quyết định phân đi một bộ phận phong thần bảng bên trên chúng thần hương hỏa, chính là cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Cái này hương hỏa, tại bọn hắn mà nói, là tu hành căn cơ, là lực lượng nguồn suối, bây giờ bị cắt giảm, liền để cho bọn hắn biết được, không nghe theo Ngọc Đế hiệu lệnh hạ trạng. Để bọn hắn minh bạch, tại cái này trong tam giới, ai mới là chân chính chúa tể. Nhìn, đây chính là các ngươi không nghe lời hạ trạng. Thứ ba, Ngọc Đế lấy Nam Thiệm Bộ Châu tiêm phong phú hương hỏa làm mồi nhử, hấp dẫn phương Tây Linh Sơn. Nam Thiệm Bộ Châu, từ trước hương hỏa cường thịnh, tín đồ như mây, đối với phương Tây Linh Sơn mà nói, kia là một mảnh gấp đón đỡ khai thác đất hoang. Mà phương Tây Linh Sơn khốn tại Tây Mưu Hạ Châu, khó mà hướng ra phía ngoài quyết trường, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn một cái không cách nào kháng cự dụ hoặc. Phương Tây Linh Sơn muốn thực hiện Phật pháp đông truyền, từ Tây Mưu Hạ Châu hướng Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh, nhất định phải đạt được Ngọc Đế vị này tam giới chi chủ ủng hộ. Kể từ đó, phương Tây Linh Sơn liền cần hướng Ngọc Đế lấy lòng, hướng vị này tam giới chi chủ cúi đầu xưng thần. Mà phương Tây Linh Sơn một khi tiếp nhận Ngọc Đế ý chỉ, liền mang ý nghĩa bọn hắn thừa nhận Ngọc Đế quyền uy, tiếp nhận Ngọc Đế hiệu lệnh. Kể từ đó, phương Tây Linh Sơn liền thuận thế bị Ngọc Đế đặt vào Thiên Đình bản đồ bên trong, trở thành Ngọc Đế quyền lực trên bản đồ một bộ phận. Cái này quả thật một mũi tên trúng mấy chim chi diệu mà tính, Ngọc Đế trong lòng âm thầm đắc ý chính là, Thiên Đình đạo môn như sắp bích, đánh vỡ gian ngoan cần đông hoa. Nhớ ngày đó, Ngọc Đế trong lòng sớm đã tính toán tốt một bàn lớn cờ, nguyên bản hắn tuyển định kia đánh vỡ cái này gian ngoan không thay đổi chi của người, cũng không phải là Đông Hoa Đế quân. Nhưng, thế sự như kỳ cục của mới, dưới mắt bàn cờ này như là đã mở, liền không có dừng lại đạo lý. Cái này Đông Hoa Đế quân tự cho là đúng chấp cờ người, phản thiên người, đại náo thiên giới người. Há không liệu đã nhập trong ván cờ, trở thành hắn tiến một bước trưởng khống tam giới quyền lực nho nhỏ quân cờ. Cái này Đông Hoa Đế quân cho là mình có thể khiêu chiến Ngọc Đế quyền uy, lại không biết mình sớm rơi vào hắn Ngọc Đế tỉ mỉ bệnh cốc bên trong. Hắn Ngọc Đế đều có thể thuận nước đẩy thuyền, mượn Đông Hoa Đế quân phản thiên chi thế, thuận thế mà làm, nhẹ nhàng rơi xuống một tử, liền khắc mở mới thế cục, đem tam giới thế cục một mực trưởng khống tại trong tay mình. Thứ tư, đem phương Tây Linh Sơn đặt vào Thiên Đình bản đồ về sau, Ngọc Đế còn có càng làm trưởng hơn xa dự định. Ngọc Đế biết rõ, nếu muốn đem Phật môn thế lực triệt để trưởng khống tại trong tay mình, nhất định phải đem nó đặt vào Thiên Đình quyền lực hệ thống. Hắn có thể trực tiếp cho Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát chờ Phật môn cao tầng phong quan ban thưởng tước, đem nó triệt để đặt vào Thiên Đình quyền lực hệ thống. Cái này nhất cử xử trí, không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng hắn Ngọc Đế uy nghiêm, càng làm cho Phật môn tại Thiên Đình bên trong có minh xác địa vị cùng chức trách. Từ đây, Phật môn liền cùng Thiên Đình chặt chẽ tương liên, như là bánh răng, tương hỗ cán bảo, cộng đồng vận chuyển. Dạng này, Phật đạo hai phe thế lực lẫn nhau tranh đấu, Ngọc Đế ngồi mà quan chi vậy. Phản Phật đưa thân vào một trận đặc sắc tuyệt luân vở kịch bên trong, thậm chí âm thầm trợ giúp, khi thì cho Phật môn một chút ám chỉ, khi thì cho đạo môn một chút áp lực, để hai phe thế lực tranh đấu từ đầu tới cuối duy trì tại một cái vi diệu cân bằng bên trong. Bởi vì ở trong cuộc tranh đấu này, vô luận Phật đạo hai nhà làm sao đấu, hắn Ngọc Đế thủy chung là lớn nhất bên thắng. Hắn hoàng quyền tại hai phe thế lực ngăn được ở bên trong lấy được tiến một bước củng cố cùng tăng cường, đây cũng là đế vương chi thuật tinh diệu chỗ. Đương nhiên, thứ năm còn có cuối cùng một phương diện, cũng là không thể coi thường. Hắn Ngọc Đế, thân là thiên đạo người phát ngôn, thiên đạo đối Ngọc Đế ẩn có chỉ ý, phương Tây sẽ rất hưng thịnh. Phương Tây sẽ rất hưng thịnh đạo này thiên mệnh, để Ngọc Đế không thể không một lần nữa xem kỹ phương Tây Linh Sơn địa vị cùng tác dụng. Kia phương Tây làm sao hưng đâu? Công lớn nhất người, không ai qua được Tòng Long hộ giá. Dưới mắt Đông Hoa Đế quân phạt thiên, đối phương Tây Linh Sơn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo cơ hội biểu hiện. Như Lai Phật Tổ nếu là đến đây tại đế trước hộ giá, lập được công cực khổ, Ngọc Đế tự nhiên cũng có thể mượn hoa hiến vật, ban thưởng phương Tây Linh Sơn tập đoàn một chút hương hỏa chi địa. Kể từ đó, đã thuận theo thiên mệnh phương Tây sẽ rất hưng thịnh lại củng cố mình hoàng quyền, còn để phương Tây Linh Sơn mang ơn, cớ sao mà không làm đâu. Ngọc Đế trong lòng sớm đã có so đo. Cái mông quyết định đầu, vị trí quyết định thị giác lời này tại trong tam giới, tại Ngọc Đế mà nói, đúng mức. Tại trong tam giới, Ngọc Đế không thể nghi ngờ là cái kia đứng tại quyền lực đỉnh phong, quan sát chúng sinh người, tam giới vật tượng đều tại trưởng không phía dưới. Nam Thiệm Bộ Châu là Ngọc Đế vật trong bàn tay, Đông Thắng Thần Châu là hắn chỉ hạ cương thổ, Tây Như Hạ Châu cũng tại hắn trưởng không phạm vi. Thiên đình chúng thần nghe hắn, phương Tây Linh Sơn chư Phật Bồ Tát cũng nghe hắn, địa phủ quỷ vương cũng nghe. Đem toàn bộ tam giới so sánh một nồi thơm nào ngạt cơm tập thể, đạo môn cùng Phật môn bất quá đều là tại cái này trong nồi kiếm một chén canh thức khách. Mà Ngọc Đế chính là kia trưởng khống phân cơm đại quyền người, cái này trong nổi tất cả cơm canh đều do hắn điều phối. Những cái kia đạo môn cùng Phật môn người, tại nội bộ đánh đến ngươi chết ta sống, hôm nay ngươi tính toán ta, ngày mai ta trả thù ngươi. Tranh đấu không ngớt, ân oán khó khăn. Nhưng đây hết thảy cùng hắn vị này thao bản thủ lại có gì liên quan? Hắn chỉ cần ổn thỏa Linh Tiêu Bảo Điện, thở lạnh nhạt trận này cho hay, đúng lúc đó gảy một chút quân cờ, liền có thể trưởng không toàn cục. Bởi vì cái gọi là hoa sen bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên lai là một nhà. Xiên giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo đều thuộc đạo môn, vốn nên đồng khí liên chi, thân như một nhà. Mà hắn Ngọc Đế, nhưng thật ra là một ngoại nhân. Nhưng liền cùng Ngọc Đế mở ra phong thần đại chiến, các ngươi đạo môn nội bộ đánh đến càng hoan, đánh cho càng kịch liệt, thậm chí đánh ra cửu hận, kết xuống sinh tử đại thủ. Tốt nhất là xiển giáo thập nhị kim tiên toàn bộ bỏ mình. Ngọc Đế liền càng là vui vẻ. Bởi vì, bọn họ nói trong môn bộ đánh đến càng lợi hại, Ngọc Đế thu lợi lại càng lớn. Tại cuộc phân tranh này bên trong, hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, tiến một bước củng cố mình tam giới chi chủ địa vị cùng quyền lực. Toàn bộ tam giới đều là bàn cờ của hắn, chúng sinh đều là con cờ của hắn. Phật pháp đông truyền kế sách, Ngọc Đế này một nước cờ, bố cục tinh diệu, một tiễn bắn xuống 4 năm điêu, sao mà cao minh. Bực này quyền mưu chi thuật, không phải đế vương người không thể lĩnh ngộ. Hắn lấy ngăn được chi đạo, xảo diệu cân bằng lấy thế lực khắp nơi. Lợi dụng đạo môn cùng Phật môn ở giữa hương hỏa mâu thuẫn cùng cạnh tranh, để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, chế ước lẫn nhau. Hắn có thể khi thì cho đạo môn một chút ngon ngọt, nhường đạo môn thế lực có thể lớn mạnh, lấy ngăn được Phật môn, khi thì lại cho Phật môn một chút chỗ tốt, để Phật môn thế lực có thể phát triển, lấy kiềm chế đạo môn. Như thế như vậy, để hai phe thế lực đều cảm thấy mình có hy vọng đạt được càng nhiều lợi ích, từ đó càng thêm ra sức vì hắn Ngọc Đế hiệu lực. Mà hắn Ngọc Đế thì ổn thỏa điếu ngư đài, thuần thụ lấy cái này chí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị. Hỗn độn sơ khai thời khắc, Hồng Mông bắt đầu phán âm dương. Giữa thiên địa, thanh trọc sơ phân, vạn tượng bắt đầu manh. Đông Vương Công chính là từ hỗn độn chỗ sâu thai nén mà ra tiên tiên thần linh, vì hồng hoang thế giới bên trong tiên tiên thuần dương chi khí chí cao hóa thần, Hào Một Công cũng tên Đông Hoa An Ảnh Một Công Thanh Đồng Đế Quân. Tại hồng hoang ngũ hành chi thuộc, một thuộc tính hết thể sự vật đều lấy Đông Hoa Đế Quân vi tôn, nó địa vị tôn sùng, không thể lay động. Đông Hoa Đế Quân thiên nhiên cùng một thuộc tính pháp bảo họ hàng gần, càng thân phụ một thân kinh thế hai tục một hệ đại thần thông. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, một đức chi lực như linh xà tùy ý lưu chuyển, sinh cơ dạt dào, làm cho người quan chi mà nhìn mà than thở. Mà trong ngũ hành, phương đông vì ất mộc, phương nam vì ly hỏa, phương tây vì canh kim, phương bắc vì huyền thủy, trung ương vì mậu thổ, mỗi người có chức vụ riêng, cùng thi triển uy. Trần Vũ đại đế thì làm phương bắc chi thần, phương bắc thuộc thủy, cho nên phương bắc chi thần cũng là thủy thần. Nam giật chỗ lấy chín chương nghi ngờ câu có nói, thiên quy thủy thần. Sau Hán Tư Vương Lương chuyện cũng trở, huyền vũ, thủy thần chi danh, tư không khí hậu chi quan. Bắc phương huyền vũ, không thể nghi ngờ chính là kia trưởng khống thủy chi linh lực chí cao thần chỉ một trong. Trần Vũ đại đế làm bắc cực linh thú tổ huyền vũ một điểm hỗn độn chân linh biến thành. Cả người thủy hệ đại thần thông, càng là có 102 tầng giới, không người có thể đưa ra phải. Lần này một trận chiến, đúng như phương đông một công cùng phương bắc thủy đế số mệnh quyết đấu, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó phun trào. Mục chi phối lấy sinh cơ cùng sinh trưởng, kia là vạn vật khôi phục, mạnh mẽ hướng lên lực lượng. Nước nắm trong tay rét lạnh cùng lưu động, kia là thâm thúy khó lường, biến ảo vô tận lực lượng. Mục chi nguyên ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng hy vọng, như ngày xuân nắng ấm, ấm áp lòng người. Thủy chi cực thì đại biểu cho cực hạn rét lạnh cùng biến ảo, như đêm đông hàn phòng, thấu xương nhập thủy. Đầy trời sao phía dưới. Trần Vũ đại đế gặp một kích không có kết quả, thần sắc lạnh lùng như dương, trong tay đoạn ma hùng kiếm lần nữa huy động, trong miệng nói lẩm bẩm, huyền vũ trần thế, khảm thủy ngưng băng. Trong chốc lát, đoạn ma hùng kiếm chi kiếm thân quang mang lấp lóe, sáng chói chói mắt. Tiên thiên khảm thủy chi tinh cấp tốc ngưng tụ, hóa thành vô số băng truy, như mũi tên, mang theo lạnh tấu xương hàn ý, hướng phía màu xanh hoa sen vọt tới. Băng truy những nơi đi qua, không gian phảng phất bị đông cứng, thời gian cũng vì đó đình trệ, vạn vật đều im lặng. Cùng lúc đó, Trần Vũ đại đế trong tay đoạn ma hùng kiếm dẫn động phương bắc khảm thủy chi tinh, kiếm quang hóa thành một đầu huyền minh hắc long, dương nhanh múa đuốt. Khí thế hùng hổ, hướng phía Đông Hoa Đế Quân hộ thể ất mộc linh khí cắn xé mà đi. Hắc Long chỗ đến, phương Đông ất mộc linh khí như gặp thiên địch, nhao nhao tránh lui, lại vẫn bị Hắc Long răng nhọn cắn xé đến phá thành mảnh nhỏ. Đông Hoa Đế Quân thấy thế, thần sắc không thay đổi, thế ra phòng chế Đông Hoàng Trung Đông Vương Trung. Ken, 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 ken. Tiếng chuông du dương, chấn động tam giới, thời không trong nháy mắt ngừng trệ một cái trước mắt. Trần Vũ Đại Đế thi pháp cũng bị tiếng chuông này vô tình đánh gãy, kiếm quang cùng Hắc Long đều là một trong trệ. Cao thủ so chiêu, chỉ ở một cái trước mắt. Ngay tại cái này ngắn ngủi ngưng trệ bên trong, Đông Hoa Đế Quân hét lớn một tiếng nói, "Phương Đông ất mộc, Thanh Liên kiếm khí." Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt nghiêm túc, trong tay quải trượng đầu rồng một chỉ, hỗn độn thanh liên pháp tướng phía trên, màu xanh hoa sen cánh hoa nhau nhau chốc ra, hóa thành từng đạo kiếm khí màu xanh, như cực nhanh, cùng băng truy đụng vào nhau. Kiếm khí cùng băng truy chạm vào nhau, bắn ra hào quang chói sáng, như pháo hoa nở rộ. Cùng lúc đó, Đông Hoa Đế Quân trong tay kia tiên thiên thuần dương kiếm khí vung lên, vô số đạo tiên thiên thuần dương kiếm khí như sáng chói lưu tinh, vạch phá bầu trời, cùng thanh mục kiếm khí tụ hợp cùng một chỗ. Hình thành một cỗ trùng trùng điệp điệp dòng thác kiếm khí. Dòng thác kiếm khí trôi đến, băng truy vỡ nát tan cảnh, Hắc Long cũng bị kiếm khí gây thương tích, phát ra trận trận gào thét. Giờ này khắc này, Đông Hoa Đế Quân lấy phủ tang thần một bộ rễ cắm rễ chiến trường, trước thiên ất thân gâu nguyên như tham lam cự thú, điên cuồng thôn phệ lấy chân vũ khảm thủy linh khí. Một khí trả lại thuần dương chi hỏa, thương hực liệt hỏa cùng ất một kiếm khí tương hỗ giao hòa, tạo thành một mảnh nóng bỏng vô cùng đông đế đốt thiên vực. Tại trong ngũ hành, một cùng lửa đều thuần dương, lại một đối lửa càng có chất dẫn cháy chi diệu dùng, này bởi vì cái gọi là ất một nhóm lửa, nghịch khắc khẳng nước. Trong lúc nhất thời, vực nội liệt hỏa hừng hực, kiếm khí tung hành, chân vũ đại đế tổ huyền vũ pháp tướng, tại cái này mãnh liệt kiếm khí cùng liệt hỏa bên trong, bị Đông Hoa đế quân gây thương tích. Tổ huyền vũ chi pháp tướng, giáp phiến bong ra từng mảng, ẩn ẩn có tán loạn chi thế. Lại nói kia Thái Bạch Kim Tinh nhận Ngọc Đế ý chỉ, nào dám có nửa phần chần chờ. Thái Bạch Kim Tinh lập tức lái tường vân, tựa như một đạo lưu quang, nhanh như điện chớp hướng phía Linh Sơn thắng cảnh mau chóng vút đi. Nhiều lần, Thái Bạch Kim Tinh liền đến Linh Thiếu Cao Phong trước. Thái Bạch Kim Tinh dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kia Linh Thiếu Cao Phong sơn cửa trước đó, có thần thông quảng đại dội pháp kim cương, pháp lực vô lượng thắng chi kim cương, bị Lô Sa môn đại lực kim cương, không xấu Tôn Vương Vinh ở kim cương tứ đại kim cương, bọn hắn thân thể khôi ngô cao lớn, khuôn mặt trang nghiêm túc mục, trấn thủ lấy Linh Sơn sân môn. Bốn vị tôn giả. Thái Bạch Kim Tinh xu thế bước lên trước, hướng tứ đại kim cương hành lễ. Nghỉ, Thái Bạch Kim Tinh liền đem lần này đến đây chi ý nói rõ, ta phụng Ngọc Đế ý chỉ, đến đây gặp Như Lai Phật Tổ, có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng bốn vị tôn giả thông bẩm nhất thành. Tứ đại kim cương cũng là nhận biết Thái Bạch Kim Tinh, biết hắn là Ngọc Đế hầu cận, nghe vậy, tứ đại kim cương liếc nhau, khẽ bước cằm. Mời Thiên Đình sứ giả đi vào. Sau đó, tứ đại kim cương nghiêng người nhường ra một con đường, thả Thái Bạch Kim Tinh đi vào. Thái Bạch Kim Tinh không dám trì hoãn, cất bước trực tiếp hướng phía kia Linh Thiếu Cao Phong đại lôi âm tự mà đi. Linh Thiếu Cao Phong, đại lôi âm tự. Chỉ gặp kia Linh Thiếu Cao Phong đỉnh ma trời cao, dễ tiếp tu di, khí thế rộng rãi. Xảo phong bày ra, quái thạch đá lởm chởm. Vách núi phía dưới, cỏ ngọc kỳ hoa ganh đua sắc đẹp, tản ra trận trận kỳ hương, khúc kính bên cạnh, tử chi hương huệ theo gió chợt trần, giống như nói Phật pháp huyền diệu. Thiên Vương điện bên trên, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, hộ pháp đường tiền, tử diễm bốc lên, sóng nhiệt cuộn cuộn. Lại nhìn kia đại lôi âm tự, hoàng sâm sâm kim ngói tầng tầng điện điện, tựa như bên đương giao cái cổ, hòa lẫn, minh màn trướng gạch màu lắt thành mặt đất, đúng như mã nào khảm nạm, chiếu sáng rạng rỡ. Cứ việc Thái Bạch Kim Tinh cũng không phải là lần đầu đặt chân Linh Sơn, giờ phút này vẫn không khỏi ở trong lòng thầm khen, thật sự là tốt một khối Phật môn thanh tịnh thánh địa. Đại lôi âm tự rộng rãi trong cung điện, phản âm lượn lờ, Phật quang mờ mịt. Thái Bạch Kim Tinh bước vào trong chùa, chỉ gặp kia phục hổ La Hán trước đây bị Dương Tiễn gây thương tích, xá lợi tử đã luân hồi chuyển thế đi, đến nay chưa quy vị. Lúc này, chỉ có Hàn Long, Ngồi Liêu, Sang Sông, Vui Vẻ, Cử Bát, 17 La Hán ở bên, thần sắc trang trọng, như vào định lao tăng tại Phật tiền yên lặng thủ hộ. Kim Tiền Tử cùng Hoàng Mi cũng xuống núi, chưa trở về. Phương Tây Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở đó cựu phẩm bảo liên trên đài, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân Phật quang phổ chiếu, quang mang vạn trượng, giống như một vòng liệt nhật, chiếu sáng cả đại điện. Giờ này khắc này, Như Lai Phật Tổ chính một đám Bồ Tát, La Hán giảng kinh thuyết pháp. Như Lai Phật Tổ thanh âm trầm ổn, vang vọng đại điện, hình như có ma lực, để đám người đắm chìm trong đó, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Ác nghiệp bản chất vì không, hơi suy nghĩ liền có thể giải thoát. Thế gian vật đều là hư ảo, chỉ có buông xuống chấp niệm mới có thể đến đại tự tại. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyền bất nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Thế gian vật vật đều là hư ảo, chỉ có buông xuống chấp niệm mới có thể đến đại tự tại. Như Lai Phật Tổ nói xong, đại điện bên trong hình như có gió nhẹ lướt qua, mọi người đều khẽ bước cằm, hình như có sở ngộ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Như Lai người, không sợ tổng đến, cũng không chỗ đi, tên cổ Như Lai. Phàm tất cả tướng đều là hư ảo. Như gặp chư tướng không phải tướng, tức gặp Như Lai. Lời vừa nói ra, Phật quang càng tăng lên, đám người chỉ cảm thấy tâm linh đạt được một lần tẩy lễ. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, ánh mắt thâm thúy. Đại lôi âm tự bên trong, Nhiên Đăng cổ Phật, Phật Di Lặc cũng đứng hàng ở giữa, ngồi ngay ngắn cao tọa phía trên. Nhiên Đăng cổ Phật khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ. Phật Di Lặc thì là tiếu dung chân thành, bụ vệ, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Văn Thù Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đều ở đây, tĩnh tâm lắng nghe Phật pháp, khi thì khẽ gật đầu, khi thì lâm vào trầm tư. Chỉ là kia Phổ Hiền Bồ Tát còn không biết tung tích, không biết vì sao sự tình trì hoãn. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh đi vào đại lôi âm tự. Như Lai Phật Tổ hình như có nhận thấy, có chút dương mắt, triệu mời Thái Bạch Kim Tinh tiến lên. Như Lai Phật Tổ dò hỏi, Ngọc Đế có chuyện gì thương lượng, lại làm phiền thiên sứ đích thân tới Linh Sơn. Chương 476, Như Lai Phật Tổ cứu giá chương 476, Như Lai Phật Tổ cứu giá phương Tây Phật Điện. Linh Thiếu Cao Phong, đại lôi âm tự, trang nghiêm túc mục, Phật quang phổ chiếu. Phương Tây Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở sen trên đài, dáng vẻ trang nghiêm. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng xu thế bước lên trước, cung kính trình lên Ngọc Đế ý chỉ, hướng Như Lai Phật Tổ không người tấu nói, khởi bẩm Như Lai Phật Tổ, kia ba đảo mười châu tiên ông Đông Hoa đại đế quân, lại cùng mẫu đơn tiên tử tư thông, đây là xúc phạm thiên điều tối kỵ, dâm loạn thiên đỉnh cương thường trật tự, khiến tam giới hổ thẹn. Sau đó, Đông Hoa đế quân lại chống lệnh bắt, bây giờ chính đem người đại náo thiên giới, ngay đến thiên đỉnh trên giới không được an bình, càn khôn chấn động. Bây giờ, Hữu Thánh chân quân đang cùng Đông Hoa đế quân đắc chiến, nhưng sợ nan địch kỳ phong mang. Chuyện quá khẩn cấp, Ngọc Đế đặc khiển hạ quan đến đây, mời Như Lai Phật Tổ ngài tiến về thiên đỉnh cứu giá. Mong rằng Như Lai Phật Tổ ngài lòng dạ từ bi, thương hại tam giới chúng sinh, xuất thủ tương trợ, trấn áp Đông Hoa đế quân, lấy định càn khôn, có tam giới một mảnh an bình tương hòa. Như Lai Phật Tổ nghe vậy, cũng không lập tức đón lấy ý chỉ, mà hơi hơi trong mắt, lông mày nhẹ trao lại, giống như đang trầm tư. Sau một lát, Như Lai Phật Tổ kéo dài thanh âm nói, cái này. Như Lai Phật Tổ ngụ ý đây rõ ràng là thiên giới nội bộ phân tranh, mình phương Tây Linh Sơn một phương như tùy tiện đúng tay, chẳng phải là chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Thú hồ, việc này rắc rối phức tạp, rút dây động rừng, như xử lý hơi không cẩn thận, sợ sẽ dẫn phát rất nhiều phiền phức, không có chỗ tốt không nói, không duyên cơ chọc một thân không phải là. Cái này hắn thật xa chạy qua hỗ trợ, không phải phí sức không lấy lòng sao? Như Lai Phật Tổ kia trang nghiêm thanh âm tại đại lôi âm tự bên trong quanh quẩn, mang theo vài phần chần chờ cùng suy tính. Như Lai Phật Tổ bên cạnh có Anna, Già Diệp hai vị thánh tăng phụ dưỡng. Cái này Anna cùng Già Diệp hai vị thánh tăng đều là tâm tư thông thấu hàng người, liếc nhau ở giữa, liền đã sáng tỏ Như Lai Phật Tổ suy nghĩ trong lòng. Anna tôn giả có chút tiến lên một bước, hai tay mở ra, một bộ yêu cầu này nọ bộ dáng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, mở miệng nói, thiên giới sứ giả từ thiên đình đường xa mà đến, không biết nhưng mang theo những người nào sự tình, để bày tỏ thành ý đưa cho chúng ta Linh Sơn. Anna tôn giả ngôn ngữ nhìn như bình thản, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ không thể bỏ qua ý vị, giống như đang nhắc nhở Thái Bạch Kim Tinh, Linh Sơn xuất thủ cũng không phải là ra ngoài đạo nghĩa, mà là cần đầy đủ đại giới. Chính như câu kia tục ngữ, không phải Phật tổ không độ người, Phật tổ chỉ độ người hữu duyên, có nguyên người. Có lẽ, tại Linh Sơn chư Phật nhãn bên trong, cái này người hữu duyên thường thường cũng có nguyên người chặt chẽ tương liên. Thái Bạch Kim Tinh gặp Như Lai Phật tổ chậm chạp không có tiết chỉ, lại gặp Anna tôn giả hướng hắn yêu cầu nhân sự, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Thái Bạch Kim Tinh không khỏi ở trong lòng âm thầm mắng, dân gian thường nói, Phật tổ cần hoàng kim độ. Phật tổ nói, cần chém dụng 3000 phiền não kia, nhưng Phật môn người nhưng lại người người chấp nhất tại rèn đúc Phật tổ kim thân. Trước kia ta xem thường, hôm nay gặp mặt, quả là như thế. Linh Sơn đám người này thật sự là lòng tham không đáy, không thấy thỏ không thả chim ưng, không thấy khá chỗ không làm được a. Bệ hạ vẫn là hiểu những này Phật tổ La Hán, biết không cho người ta sự tỉnh, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh biết rõ lúc này không phải phát tác thời điểm. Hắn cưỡng chế bất mãn trong lòng, đuổi đội mở miệng nói, Ngọc Đế đã ưng thuận hứa hẹn, đặc chuẩn vương Tây Linh Sơn Phật pháp đông truyền ngày sau có thể hướng Tiên Nam Thiệm Bộ Châu chi địa rộng truyền kinh pháp, tuyên dương Phật đạo. Đây là cơ duyên to lớn, mong rằng Linh Sơn chớ có bỏ lỡ. Thái Bạch Kim Tinh lời vừa nói ra, như kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt phá vỡ đại lôi âm tự nguyên bản thành tịnh trang nghiêm. Rất nhiều Linh Sơn Phật tổ, Bồ Tát, La Hán, nghe vậy đều là khẽ giật mình, trong lòng thật giống như bị trọng truy đánh trúng, sau đó trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Đại lôi âm tự chính là Phật môn thanh tịnh chi địa, là bên trong Phật môn trí thuần đến chỉ toàn thánh địa, không dung trần tục làm bẩn. Tại cái này trang nghiêm túc mục chi địa, có 8 quan giới trai treo cao, là vì Phật môn bát giới. Này bát giới chính là Phật môn tu hành chi chuẩn tắc. Thứ nhất giới, Phật giả cần lòng mang từ bi, thương xót chúng sinh, giới sát sinh, không sát sinh chi ý, không sát sinh chi niệm, thời khắc nhớ tới chúng sinh nỗi khổ. Thứ hai giới, Phật giả ứng bức bỏ tham lam chi niệm, thường nghi ngờ bố thí chi tâm, lấy từ bi vì thuyền, tế thế độ người. Thứ ba giới, Phật muốn đoạn tuyệt dâm dục chi niệm, không trầm mê ở chuyện phòng the chi hoan. Thứ tư giới, Phật giả không thể bỏ ngữ, ngôn ngữ cần chân thực vô vọng. Thứ bảy giới, Phật giả không ngồi nằm cao rộng rãi giường, lấy đơn giản vì tu thân gốc dễ, tại bình thường trùng kiên thủ bản tâm, không vì ham muốn hưởng thụ vật chất mà thay đổi. Nhưng giờ này khắc này, đương Phật pháp đông truyền tin tức truyền đến, đại lôi âm tự bên trong, nguyên bản kia trang nghiêm, không nhiễm trần thế Phật môn thánh địa, lại thật giống như bị một cỗ tà gió xâm nhập, trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Ngày xưa yên tĩnh tưởng hòa không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mảnh náo nhiệt ồn ào, đúng như kia tràn ngập con buôn khí tức chợ bán thức ăn, ồn ào không ngừng bên tai. Phật môn chi bát giới trong nháy mắt bị ném sau. Chúng Phật, Bồ Tát, La Hán nhóm, đâu còn có ngày xưa trang trọng cùng thận trọng, nhao nhao châu đầu ghé hai, ngươi một lời ta một câu, tiếng nghị luận giống như thủy triều liên tiếp. Trong mắt của bọn hắn đã không còn từ bi cùng yên tĩnh, thay vào đó là nóng bỏng tham lam. Cái gì? Quả thật có bực này, chỗ tốt Ngọc Đế lại có lớn như thế nhân sự đưa cùng chúng ta Linh Sơn. Một vị nữ Bồ Tát nguyên bản từ bi tưởng hòa hai con ngươi, giờ phút này chừng đến căng tròn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin. Nàng có chút nghiêng thân, lao về đằng trước gót, bộ dáng kia dường như muốn đem tin tức này nghe được càng thêm thật sự rõ ràng. To lớn như vậy chỗ tốt, đây quả thực là ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ duyên a. Như có thể bắt lấy, ta Linh Sơn chắc chắn nâng cao một bước. Một vị kim thân La Hán kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, hai tay không tự giác gấp nắm chắc thành quyền đầu, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà phát ra tái nhợt chi sắc. Lại hứa chúng ta Phật pháp đông truyền, cái này nhân sự phân lượng, nhưng thật sự là quá lớn á. Một Phật tổ sắc mặt đỏ bừng lên, rất là kích động, hắn đột nhiên đứng dậy, trên người cả xa không gió mà bay. Hắn chắp tay trước ngực, ngửa đầu nhìn về phía trên cung điện, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất đã thấy Linh Sơn Phật pháp tại Nam Thiệm Bộ Châu rực rỡ hào quang huy hoàng cảnh tượng, trong miệng hô to: "A Di Đà Phật, đây là ta Linh Sơn đại hưng hiện ra a. Nếu thật có thể như thế, ta Linh Sơn Phật pháp chắc chắn chiếu sáng phương đông, chạy bị Nam Thiệm Bộ Châu thương sinh, để bọn hắn đều có thể tắm rửa tại Phật pháp phía dưới ánh sáng, thoát ly khổ hải." Một vị khác nam Bồ Tát chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy ước mơ, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, để lộ ra nội tâm kích động cùng chờ mong. Trong lúc nhất thời, đại lôi âm tự bên trong, chúng Phật, Bồ Tát, La Hán nhóm bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Nguyên bản kia phiến thanh tịnh không nhuộm Phật môn tịnh thổ, giờ phút này lại bởi vì cái này nhân sự tình, trở nên ồn ào náo động ồn ào, tựa như áp đặt sôi nước sôi, phi thường náo nhiệt. Trong ngày thường, kia lượn lờ hư Phật, du dương phản âm, giờ phút này đều bị cái này tiếng huyên náo che giấu, chỉ để lại chúng Phật môn tử đệ đối cái này nhân sự tình kịch liệt thảo luận. Trong lòng bọn họ đều sáng như gương, Phật pháp đông truyền ý vị như thế nào? Cái này tuyệt không phải là một chuyện nhỏ, mà là Linh Sơn tại trong tam giới ảnh hưởng lực một lần chưa từng có tăng lên, là vô số đệ tử Phật môn ngày đêm chờ đợi, tha thiết ước mơ thịnh sự. Một khi thành công, Linh Sơn chắc chắn tại trong tam giới thanh danh truyền xa, Phật pháp cũng đem có thể càng rộng khắp hơn truyền bá, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Đến lúc đó, Linh Sơn hương hỏa chắc chắn càng thêm cường thịnh, bọn hắn nhân sự tùy tùng cũng sẽ càng nhiều. Tình cảnh này, đúng như Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, chư bát giới chờ thỉnh kinh đoàn đội trải qua 9981 nạn, một đường màn trời chiếu đất, hàng yêu trừ ma, hao hết thiên tân vạn khổ về sau, rốt cục đến Linh Sơn thánh địa. Bọn hắn tự cho là trải qua gặp chắc trở, rốt cục có thể lấy được Tam Tạng chân kinh vì Đông Thổ đại đường mang về vô thượng Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Nhưng mà, tại Linh Sơn phía trên, Như Lai Phật tổ dưới chân, lại xuất hiện khiến người không tưởng tượng được một màn. Đường Tam Tạng lòng tràn đầy thành kính, vốn cho rằng có thể thuận lợi lấy được Tam Tạng chân kinh, lại bị tại Phật tiền phụng dưỡng Anna, già Diệp Nhị Tôn giả ngăn lại, yêu cầu nhân sự. Thánh tăng Đông Thổ đến đây, có chút chuyện gì nhân sự đưa chúng ta? Nhanh lấy ra. Đại Lôi Âm tự bên trong, kia Anna, già Diệp Nhị Tôn giả nhìn xem Đường Tăng, mặt không biểu tình, công nhiên yêu cầu nhân sự, ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ ý vị, phản phất đây là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Về sau, Tôn Ngộ Không trời sinh tính ngay thẳng, cái nào có thể nhịn được như vậy làm khó dễ, lúc này liền muốn đi tìm Như Lai Phật Tổ cáo trạng, thở phì phò đem sự tình một năm một mười nói ra. Như Lai Phật Tổ nghe xong, nhưng lại không động giận, nhếch miệng mỉm cười, nói với Tôn Ngộ Không, ngươi lại đừng trách móc, hắn hai cái hỏi ngươi muốn người sự tình chi tình, ta đã biết vậy. Nhưng chỉ là trải qua không thể khinh truyền, cũng không thể không lấy. Hướng lúc chúng tỳ khưu thánh tăng xuống núi, từng đem kinh này tại bảo vệ quốc triệu trưởng giả nhà cùng hắn tụng một lần. Chỉ chiếm được hắn 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim trở về, ta còn nói bọn hắn quá bán tiện dạy hậu đại con cháu không có tiền sử dụng. Như Lai Phật Tổ lời nói này, để Tôn Ngộ Không không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Nguyên Lai, đối với Linh Sơn tới nói, trải qua không thể khinh truyền, cũng không thể không lấy, cái này sớm đã là xâm nhập lòng người quý củ. Nếu là tay không tới lấy, không có nhân sự, không có vàng dòng bạc trắng chỗ tốt, kia là không được, chỉ có thể đạt được vô tự kinh sách, là lấy truyền bản. Muốn thỉnh Phật Tổ xuất thủ, đến có nhân sự tướng thủ mới được, đây là Linh Sơn luôn luôn truyền thống. Không phải, không nhân sự, không có chỗ tốt, vô công không lộc, tay không truyền kinh kế thế, hậu nhân đương chết đói vậy. Quy củ này nhìn như thế tục, nhưng cũng tại Linh Sơn lưu truyền đã lâu, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Về sau, Anna, già Diệp Nhị Tôn giả phục lĩnh Đường Tăng sư đồ, đến chân lâu bảo các phía dưới, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi Đường Tam Tạng muốn một số người sự tình. Đường Tam Tạng lúc này thần vô trường vận, trong lòng lo lắng bất phần, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mệnh xa tăng lấy ra tử kim bát vu, hai tay dâng lên. Kia tử kim bát vu tuy là Đường Tăng một đường hóa duyên sử dụng, gánh chịu lấy rất nhiều gian khổ, nhưng giờ phút này vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể làm nhân sự dâng ra, để cầu lấy Tam Tạng chân kinh. Lúc ấy, Tây Thiên tỉnh kinh trước khi bắt đầu, Quan Thế Âm Bồ Tát tại thành Trường An đối đại đường hoàng đế hứa hẹn nói, Tây Thiên có trải qua Tam Tạng ngươi phái người tới lấy. Thế là, Trần Huyền Trang lấy chỉ lấy Tam Tạng trải qua làm hiệu, pháp hiệu gọi là Đường Tam Tạng. Nhưng là đi, có thể là Đường Tam Tạng cái này dâng lên nhân sự không đủ phong phú, thành ý không đủ. Đường Tăng vốn muốn lấy kia hoàn chỉnh Tam Tạng chân kinh, cuối cùng lại đành phải 5,048 quyển kinh văn, chính là một dấu số lượng. Chính là, Đường Tam Tạng cuối cùng biến thành đường một dấu thiếu đi 2 tầng kinh. Để cho người ta không khỏi cảm thán cái này Linh Sơn quy củ cùng thế gian bất đắc dĩ. Tại Âm Tào địa phủ, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Mà tại Linh Sơn thánh địa phía trên, cũng là như thế, không nhân sự, không có chỗ tốt, thật sự là nửa bước khó đi à. Nghe nói Phật pháp đông truyền cái này một tin tức nặng ký, Đại Lôi Âm tự bên trong lập tức bầu không khí vi diệu, chúng Phật muôn màu hiển thị rõ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Quá khứ Phật nhiên đăng cổ Phật ngồi ngay ngắn thanh ngọc sen trên đài, hai mắt hơi khép, nhìn như bình tĩnh, có thể chỉ nhọn về động Phật châu tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh 3 phần. Kia Phật châu đụng vào nhau, phát ra thanh thúy mà dồn dập tiếng vang, tại cái này nguyên bản tĩnh mịch Phật điện bên trong phá lệ rõ ràng, đúng như nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng bên ngoài thể hiện. Vị này Linh Sơn đức cao vọng trọng của Phật, trong lòng cũng đang tính toán lấy cái này Phật pháp đông truyền phía sau ẩn tàng rất nhiều cơ duyên cùng biến số. Ha ha ha, ha ha ha. Một bên khác, vị Lai Phật Phật Di Lặc mở lấy gấm lan cà sa, mượn mà phần bụng theo kia cởi mở tiếng cười trên dưới chập trùng, phảng phất muốn đem cái này lòng tràn đầy vui vẻ đều thông qua tiếng cười kia phát tiết ra. Trong tay hắn nhân chủng túi lặng yên nổi lên huyền quang, quang mang lưu chuyển ở giữa, tựa như cũng đang vì bất thình lình thiên đại cơ duyên mà nhảy cẫng hoan hô. Phải biết, Tây Như Hạ Châu hương hỏa địa bàn, bọn hắn Linh Sơn chư Phật sớm đã được chia không sai biệt lắm. Cái này Tây Như Hạ Châu liền tựa như một khối mỹ vị đến cực điểm bánh gà tổ, trải qua nhiều năm chia cắt, bây giờ đã còn thừa không có mấy, Linh Sơn chư Phật ở chỗ này lại khó có đại không gian phát triển. Nam Thiệm Bộ Châu lại hoàn toàn khác biệt, kia là một khối phương Tây Linh Sơn chưa khai thác đất hoang à. Kia mang ý nghĩa ẩn chứa vô tận hương hỏa cùng tín ngưỡng, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ đi Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh a, để Phật pháp ở nơi đó bám rễ sinh trồi, nở hoa kết trái. Chỉ là, Nam Thiệm Bộ Châu là thiên đình chúng thần địa bàn, bọn hắn trước đó một mực không chen vào lọt tay, chỉ có thể trông mong nhìn qua, không làm gì được. Không nghĩ tới, bây giờ, Ngọc Đế thế mà mở cái miệng này thử, đây không thể nghi ngờ là Linh Sơn ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nếu có thể mượn cơ hội này đem Phật pháp truyền vào Nam Thiệm Bộ Châu, Linh Sơn lực ảnh hưởng chắc chắn tăng nhiều, hương hỏa cường thịnh, phương Tây đại hưng, ở trong tầm tay. Như thế công tích, không khác là khai cương thác thổ. Đối với Linh Sơn mỗi một vị người tu hành tới nói, đều là tha thiết ước mơ công tích. Phật pháp đông truyền, hướng Nam Thiệm Bộ Châu truyền Phật kinh. Một vị nữ Bồ Tát trong mắt tràn đầy ước mơ cùng hướng tới, phản phất đã thấy Phật pháp tại Nam Thiệm Bộ Châu rộng vì truyền bá thị cảnh, nàng nhẹ giọng nhỉ nó nói, chỉ là, nên truyền cái gì trải qua đâu? Là tám đại kim cương kinh là ta tâm kinh đâu? Vẫn là cái khác kinh điển? Ai đi truyền kinh đâu? cần tuyển một vị đức cao vọng trọng, Phật pháp tinh thông người mới có thể gánh này trách nhiệm. Một vị khác nữ Bồ Tát phụ hòa nói, giờ này khắc này, Phật pháp đông truyền, đây chính là ta Di Lặc cơ hội a. Linh Sơn Thái Tử ra, Phật Di Lặc càng là mắt lộ ra thâm ý, khoe miệng có chút dương lên, như có điều suy nghĩ. Chuyện này với hắn Phật Di Lặc tới nói, có lẽ là cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Hắn Phật Di Lặc nếu có thể mượn cơ hội này tại Nam Tiệm Bộ Châu phát dương Phật pháp, thanh danh của mình cùng địa vị chắc chắn nâng cao một bước, thậm chí vượt qua Như Lai Phật Tổ. Như Lai vị phương Tây Như Lai Phật Tổ, ta chính là phương Đông đi về Đông Phật Tổ, cùng hắn địa vị ngang nhau. Hắn có đại lôi âm tự, ta cũng có thể mở một cái tiểu lôi âm tự. Về phần truyền kinh nhân tuyển, Phật Di Lặc khẽ cho mày, sau đó giãn ra. Về phần đi Nam Tiệm Bộ Châu truyền kinh nhân tuyển, Phật Di Lặc trong lòng sớm đã có dự định. Hắn nhìn môn hạ của hắn đệ tử Hoàng Mi đồng tử cũng không tệ. Kia Hoàng Mi đồng tử cơ linh thông minh, đối Phật pháp cũng có nhất định lĩnh ngộ, có thể đi Nam Tiệm Bộ Châu truyền kinh, nói không chừng có thể xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Đối này Linh Sơn mà nói, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Về phần làm sao truyền kinh, phái ai đi truyền kinh, truyền cái gì trải qua, cái này một hệ liệt vấn đề, tại Linh Sơn chư Phật tâm trung bàn xoáy. Bất quá, bọn hắn linh trong ngọn núi tử sẽ từ từ hiệp thương phân phối. Linh Sơn tam cử đầu, Nhân Đăng cổ Phật, Như Lai Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ ba người lẫn nhau, không cần ngôn ngữ, đã từ ánh mắt của đối phương bên trong minh bạch lẫn nhau tâm tư. Ánh mắt kia giao hội ở giữa, phản phất có vô số an ý cùng suy tính, im lặng trao đổi đối cái này ngàn năm một thở kỳ ngộ cách nhìn cùng dự định. Nhân Đăng cổ Phật, Như Lai Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ cái này Linh Sơn tam cự đầu giao lưu hoàn tất. Như Lai Phật Tổ khẽ bước cằm, đối Thái Bạch Kim Tinh nói, Ngọc Đế chi ý, ta đã sáng tỏ. Linh Sơn nguyện trợ Thiên Đình một chút sức lực, trấn áp Đông Hoa Đế Quân. Chỉ là, Phật pháp đông truyền sự tình, việc này lớn, chúng ta linh trong ngọn núi còn cần bàn bạc kỹ hơn, tinh tế mưu đồ. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, bận điệu không mình hành lễ nói, Phật Tổ yên tâm, Ngọc Đế miệng vàng lời ngọc, đã hứa hẹn, tất sẽ không nuốt lời. Đợi trấn áp Đông Hoa Đế Quân về sau, Ngọc Đế tự sẽ cùng Phật Tổ thương nghị Phật pháp đông truyền sự tình, chắc chắn cho Linh Sơn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói ý chính là, Phật pháp đông truyền hướng Nam Tiệm Bộ Châu truyền kinh hạng mục này đã định, chỉ là cụ thể áp dụng chi tiết như truyền kinh đoàn đội đều có ai các loại, còn cần Như Lai Phật Tổ đến lúc đó cùng Ngọc Đế thương lượng. Như Lai Phật Tổ trong lòng cân nhắc lợi hại, sau một lát tức đối chúng Bồ Tát nói, Đông Hoang nghịch tặc, dám phản thiên, nhiễu loạn tam giới an bình, như thế bị ác, thiên lý nan dung, ta mặc dù ở xa Linh Sơn nhưng cũng nhìn không được, các ngươi ở đây ổn thỏa công đường, chớ có loạn mừng ngôi, đợi ta luyện ma cứu giá đi đến. Như Lai Phật Tổ nói xong, túc hạ cửu phẩm công đức kim liên đột nhiên phát sinh, nâng lên trượng sáu kim thân, thẳng phá đại lôi âm tự đỉnh chót, hướng thiên đỉnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Sợ đi trễ, Anna, gia Diệp nhị tôn giả thân là Như Lai Phật Tổ hầu cận đệ tử, thường tại Phật Tổ bên người phụng dưỡng, tự nhiên đi theo phía sau. Chỉ là Như Lai Phật Tổ đi quá nhanh, Anna, gia Diệp nhị tôn giả có chút không đuổi kịp, vội vàng ở phía sau kêu gọi nói, Phật tôn chờ ta một chút nữa. Chương 477, Đông Hoa Đế Quân đại náo thiên cung. Chương 477, Đông Hoa Đế Quân đại náo thiên cung thiên giới. Tinh đầu đầy trời phía dưới, ngũ quan cùng tinh huy xen lẫn. Đông Hoa Đế Quân đứng ở một ngôi sao bên trong, sắc mặt lạnh lùng như xương, quanh thân phương đông ất mộc chi khí sôi trào mãnh liệt, như nộ trào xoay tròn, mênh mông cuồn cuộn, tựa như muốn đem cái này cựu tiêu thương khung nhuộm hết bích sắc. Thanh hoa diệu tử phủ, ất mộc hóa cát rồng, ly hỏa đốt sông 800 dặm, khảm cung đảo ngược nước thành không. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển chính là kia ất mộc sinh hỏa, nghịch khắc khảm nước vô thượng diệu đạo. Chỉ một thoáng, phương đông ất mộc bàng bạc chi lực triệu tập mà động, như linh động thanh xà bốn lượn xoay quanh, nhao nhao hội tụ, rót vào trong tay trôi này tiên tiên thuần dương trong kiếm. Nước bạn cắt lửa, nhưng ất mộc sinh hỏa, thế lửa càng đốt càng liệt, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, ngược lại đem khảm thủy chi thế khắc chế. Này tiên tiên thuần dương kiếm chính là giữa thiên địa chí dương chí cương chi thần binh lợi khí, giờ phút này đến phương đông ất mộc chi lực gia trì, thân kiếm quang mang tăng gọn, phảng phất một vòng nóng bỏng liệt nhật, tản ra làm cho người sợ hãi kinh hãi uy áp, khiến quanh mình không gian cũng vì đó rung động. Thuần dương kiếm khí đốt núi nấu biển. Đông Hoa Đế Quân quát to một tiếng, trong tay tiên tiên thuần dương kiếm đột nhiên vung ra, một đạo lăng lệ đến cực điểm thuần dương kiếm mang lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng đánh về phía chân vũ đại đế tôn này huyền vũ pháp tướng. Kia huyền vũ pháp tướng quanh thân còn cuốn lũ lạnh thâm trầm khảm thủy chi khí, mai rùa nặng nề như núi cao nguy nga, không thể phá vỡ. Nhưng ở đây tiên tiên thuần dương kiếm một kích toàn lực phía dưới, huyền vũ pháp tướng lại phát ra một trận thống khổ tê minh, quang mang trong nháy mắt giảm đạm mấy phần, ẩn ẩn có sụp đổ hiện ra, mai rùa phía trên thậm chí hiện ra từng tia vết rách, như mạng nhện lan tràn. Một kích thành công, Đông Hoa Đế Quân cũng không có chút nào dừng lại, trong tay tiên tiên thuần dương kiếm kiếm mang lóe lên, như độc xà thổ tín thẳng tắp đâm về chân vũ đại đế lồng ngực. Đông Hoa Đế Quân một kiếm này nhanh như thiểm điện, thế như bồ lôi, muốn đem chân vũ đại đế nhất cử chém giết ở đây, kết thúc trận đại chiến này. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân vũ đại đế thần sắc chấn định, vung tay lên, một mặt đen như mực cờ xí trong nháy mắt hiện ở trước người, chính là chí bảo tạo điêu cờ. Nay tạo điêu cờ chính là Bắc Cực Tổ Huyền Vũ Thật trên người một mảnh mai rùa trải qua vạn năm rèn luyện mà thành, ẩn chứa vô thượng thần lực, lại tên cờ che trời. Bắc Cực Huyền Vũ vốn là lấy phòng ngự lực siêu phàm lấy sừng, nay tạo điêu cờ càng là sức phòng ngự góp lại người, chính là chân vũ đại đế hộ thân chí bảo. Chỉ gặp kia tạo điêu cờ đón gió phấp phới, trong nháy mắt hóa thành một mảnh to lớn màu đen mai rùa, tựa như nặng nề mây đen bao phủ tại chân vũ đại đế trước người. Mai rùa phía trên, cổ lão đạo văn lấp loé không yên, hình thành một mảnh phòng ngự tuyệt đối chi vực, đem chân vũ đại đế hộ đến cực kỳ chặt chẽ, giọt nước không loạn. Tiên Tiên thuần dương kiếm mặc dù lấy sức công phạt lấy xương tam giới, nhưng Tiên Tiên thuần dương kiếm kiếm mang như lưỡi dao hung hăng chạm tại mai rùa phía trên, lại bèn bèn tóe lên từng chuỗi sáng chói hỏa hoa, nhất thời lại khó mà phá vỡ cái này tổ huyền vũ sát rùa đen. Trần Vũ đại đến người, mê hoặc bên trên ứng, quy xà hợp hình, pháp bảo thần thông, đều cùng quy xà chi tướng cùng một nhịp thở, diệu dụng vô tận. Trần Vũ đại đế có hai cái chi bảo, thứ nhất vì phương bắc hắc chỉ cuộn sừng đoạn ma hùng kiếm chính là rắn tướng biến thành, biểu tượng lăng lệ vô song chi công kích. Thứ hai vì tạo điêu cờ chính là quy tướng biến thành, biểu tượng không gì sánh kịp chi phòng ngự. Giờ phút này, Trần Vũ đại đế lấy tạo điêu cờ chi vô thượng phòng ngự, tạm cản tiên thiên thuần dương kiếm chi lăng lệ thế công. Nhưng gặp Trần Vũ đại đế trong miệng nói lẩm bẩm, thái âm hóa sinh, thủy vị chi tinh, hương nguy bên trên ứng, uy xả hợp hình. Nói xong, Trần Vũ đại đế hai tay bấm niệm pháp quyết, thế lên kia phương bắc hắc chỉ cuộn sừng đoạn ma hùng kiếm. Trong chốc lát, kiếm minh như rồng gầm, vang vọng chân trời, phương bắc hắc chỉ cuộn sừng đoạn ma hùng kiếm hóa thành một đầu màu đen huyền xà. Thử huyền rắn quanh thân vờn quanh lũ lãnh huyền minh chi lực, những nơi đi qua, không gian giống như bị đông cứng, hàn ý thấu xương, mang theo vô tận sát ý, lại lần nữa đánh út về phía Đông Hoa đế quân. Thanh hoa diệu đông cực, thiếu dương khải thiên quan, cang để chính giữa phòng, đôi kỳ hóa bảy uyên. Mục Đức nhận giáp lệnh, long tinh ứng dần nguyên. Mặc giáp 3000 trượng, quát tháo chân cửu tuyển. Đông Hoa đế quân thấy thế, thần sắc tự nhiên, không có chút nào ý sợ hãi, cũng tế lên pháp bảo quải trượng đầu rồng. Chỉ gặp quải trượng đầu rồng quang mang lóe lên, hóa thành một đầu Đông Phương Thanh Long. Này Đông Phương Thanh Long thân thể khổng lồ, dài đến hơn 3000 trượng, râu rồng phiêu động, như tơ như sợi, long trảo sắc bén, lạnh lòng lánh, tản ra bảng bạc sinh cơ cùng vô thượng uy nghiêm, gào thét phóng tới màu đen huyền xà. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Thanh Long cùng màu đen huyền xà chiến làm một đoàn, long ngâm gián tê, danh chấn hoàn vũ, khiến thiên giới chư thần đều vì thế mà choáng váng. Thanh Long lấy đuôi, khí thế bằng bạc, giống như có thể dung chuyển cả khôn, huyền xà cuốn thân, âm tàn độc ác, muốn đem Thanh Long trói buộc. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu kịch liệt, làm cho người không kịp nhìn, kinh hồn tán đảm. Giờ này khắc này, Đông Hoa đế quân cùng Trần Vũ đại đế, song phương pháp bảo hoặc công hoặc thủ, ở không trung kịch liệt giao phong, quang mang lấp lóe, thần lực tung hoành. Kia chiến đấu dư ba như mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, thiên giới vì đó lay động, sao trời chập chờn bất định, như muốn rơi xuống thế gian. Thiên hạ cũng tại cái này cố lực lượng cường đại trùng kích vào chấn động không thôi, sóng cả mãnh liệt, tóe lên cao vạn trượng chi thủy hoa, như muốn đem thiên hạ chi thủy đều đổ xuống mà ra, bao phủ cái này mênh mông thiên giới. Chiến đến kịch liệt chỗ, Đông Hoa đế quân cùng Chân Vũ đại đế càng là trực tiếp cận thân giao chiến. Hai người thân hình như điện, nhanh như thiểm điện, tại đầy trời trong tinh thần xuyên thẳng qua vắng lai, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đông Hoa đế quân mỗi bước ra một bước, hỗn độn thanh liên liền sinh ra một đóa đại sen, ất mục tinh khí những nơi đi qua, những nơi đi qua, chu thiên tinh thần hóa thành đại thụ che trời, cành lá ung tùm, sinh cơ bừng bừng, hiển thị rõ mục chi linh vận. Chân Vũ đại đế thì như màu đen huyền thủy, tổ huyền vũ pháp tướng triển khai vạn dặm huyền băng lĩnh vực, chỗ đến, thời không đông kết, vạn vật đều bị băng phong, ngay cả bay xuống chi tinh quang đều bị ngưng tụ thành băng tinh, hàn ý ung tùm. Khảm nước chảy ngược, cửu u lạnh lâm. Chân Vũ đại đế bắt lấy chiếc cơ, tổ huyền vũ pháp tướng đầu rắn đột nhiên ngóc lên, há mồm phun ra đen như mực chi cửu u minh thủy. Này nước chính là thiên địa chí âm chí lạnh chi vật, những nơi đi qua, ngay cả hỗn độn thanh liên chi căn hệ đều bị băng phong, hàn ý thấu xương, như muốn đem thế gian này hết thảy sinh cơ đều bóp chết ở vô hình. Đông Hoa đế quân lại ngửa mặt lên trời cười dài, một công thần cách, sinh sôi không ngừng. Hán mi tâm hiện ra một công hai chữ thần văn sáng chói. Đông Hoa đế quân đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, tường quang lượn lờ, trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên, điểm lành rực rỡ. Trong chốc lát, bị băng phong chi thanh liên bộ rễ đột nhiên tăng vọt, hóa thành ngàn vạn màu xanh xúc tu, như linh xà múa, không chỉ có đâm xuyên huyền băng lĩnh vực, càng đem tổ huyền vũ chi mai rùa đều đâm ra vô số lỗ thủng, khiến Chân Vũ đại đế chi phòng ngự xuất hiện sơ hở. Sau đó, giữa thiên địa đột nhiên hiện dị tượng, một điểm hỗn độn loại thanh liên, vạn kiếp chân linh chiếu đại thiên. Đông Hoa đế quân chân đạp hỗn độn thanh liên pháp tướng, kia hỗn độn thanh liên tách ra sáng chói chói mắt ánh sáng, phản phất một vòng nóng bỏng màu xanh mặt trời, quang mang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa các khôn. Giờ này khắc này, Đông Hoa đế quân vận chuyển tiên thiên thuần dương công đến cực hạn, tiên thiên thuần dương bản nguyên hóa thành xích kim thần quang, từ thanh liên bên trong phóng lên tận trời, khí thế rộng rãi. Này thần quang bên trên chống đỡ tam thập tam thiên, thẳng phá lên 9 tầng mây, cho tới 18 tầng địa ngục, xuyên thấu u minh âm trầm. Liền ngay cả kia địa phủ u minh huyết hải, cũng bị chiếu rọi đến giống như ban ngày sáng tỏ. Trong biển máu ác quỷ tà linh, đều tại cái này tiên thiên thuần dương quang mang hạ run lẩy bẩy, doa đến hồn phi phách tán, nhao nhao đối Đông Hoa đế quân dập đầu tuần lễ, lơm lớp lo sợ, không dám có chút gì động. Phương Đông ngất mục, bày trận tại đông, ngàn nhánh thành kích, vạn lá làm cờ, cỏ cây đều thành binh. Đông Hoa đế quân chi pháp tướng đỉnh đầu hiện hóa một công thần cách, ất mục chi khí như lục sắc như sợi tơ, từ giữa thiên địa giang khắp nơi, quán thông trên dưới. Những nơi đi qua, cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ rạng rỡ, sông núi cỏ cây đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nhao nhao hóa thành thanh giáp thần binh bày trận, đi theo sau lưng Đông Hoa đế quân tác chiến. Khi thế rộng rãi bằng bạc, Bắc cực huyền minh, minh sóng hạo đảng, rùa nôn tương lãng, rắn đằng vân trướng, khảm tinh ngưng phách, hàn sát nằm dấu. Mà Chân Vũ đại đế hiển thị rõ quy xà hợp hình chi tướng, như che trời tấm màn đen bao phủ một phương thiên địa. Quy xà quấn quanh cự ảnh bao trùm tương cung, đầu rắn phun ra nuốt vào cửu u luồng không khí lạnh, chỗ đến, vạn vật đều bị băng phong, hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Bắc khảm thủy chi tinh tại quanh người hắn vần quanh, đông kết thời không, vạn dặm hải vực ngưng vì huyền băng, hàn khí bức người, chỗ đến, đều thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chân Vũ đại đế chi Bắc cực huyền minh chi khí, cùng Đông Hoa Đế quân phương Đông Ất Mộc chi khí hình thành âm dương đối xung chi thế, làm lấy sau cùng tranh đấu. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Chỉ còn lại cái này một thanh một hắc, một cây một nước hai loại sức mạnh đang kịch liệt va chạm, không ai nhường ai. Nhưng Đông Hoa Đế quân chính là một công một chủ sinh cơ, sinh sôi không ngừng. Đông Hoa Đế quân tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, cũng có vô cùng vô tận tinh lực, năng lực khôi phục cực mạnh, lại không chút nào cảm thấy mỏi mệt, sẽ không mệt mỏi, có thể một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, càng đánh càng hăng, khí thế như hồng. Nhưng là Chân Vũ Đại Đế lại không phải. Tại cái này dài dằng dặc chiến đấu bên trong, Chân Vũ Đại Đế pháp lực đang không ngừng tiêu hao, thể lực cũng tại dần dần tiêu hao, động tác dần dần chậm chạp, pháp thuật uy lực cũng không lớn bằng lúc trước. Cứ kéo dài tình huống như thế, Chân Vũ Đại Đế dần dần lâm vào xu hướng suy tàn, tình thế đối với hắn càng thêm bất lợi, dấu hiệu thất bại dần dần hiện. Hỗn độn sơ phân thiên địa hối, Đông Hoa tái diễn tạo hóa công. Một điểm hỗn độn loại thanh liên, vạn kiếp chân linh chiếu đại thiên. Thanh liên hóa sinh, vạn pháp quy nguyên. Đông Hoa Đế quân chờ đúng thời cơ, thừa thắng xông lên, toàn lực thôi động hỗn độn thanh liên chi pháp tướng. Hỗn độn thanh liên cánh sen chậm rãi triển khai lúc, lại diễn hóa xuất hồng hoang sáng thế chi cảnh, thiên địa sơ khai, vạn vật sinh ra, thần bí mà trắng lệ. Kia hỗn độn thanh liên pháp tướng bộ rễ xuyên thấu địa mạch, như từng đầu như cự long xâm nhập tam giới, rút ra lấy tam giới ớt một linh khí, liên tục không ngừng bổ sung lực lượng của mình, đồng thời áp chế Chân Vũ khảm nước bản nguyên, để Chân Vũ Đại Đế uy lực pháp thuật giảm bớt đi nhiều. Chân Vũ Đại Đế thấy tình thế không ổn, triệu tổ Huyền Vũ pháp tướng dẫn động cửu u luồng không khí lạnh, ý đồ thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà Đông Hoa Đế quân sớm có phòng bị, thế ra Đông Vương Trung. Ken, 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 ken. Đông Vương Trung phát ra trận trận tiếng chuông du dương, khóa chặt thời không, để Chân Vũ Đại Đế hành động trong nháy mắt trở nên chậm chạp như sa vào đầm lầy, khó mà tự kiềm chế. Đúng lúc này, thanh liên bộ dễ như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên mai rùa, tiên tiên thuần dương kiếm thừa cơ mà vào, một kiếm chặt đứt huyền xà bảy tấc, nhất kiếm nữa bổ ra mai rùa hạch tâm. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, Chân Vũ Đại Đế Huyền Vũ pháp tướng ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa, như lưu tinh truy lạc, tan biến ở vô hình. Chân Vũ Đại Đế tạo điêu cờ vỡ ra giống mạng nện khe hở, quanh thân khảm thủy chi tinh như ngân hà vỡ đê, hóa thành mưa như chút nước mưa to vẩy xuống nhân gian. Trong lúc nhất thời, nhân gian hồng thủy tràn lan, giang hà hơn người, thế gian sinh linh gặp nạn. Giống tôn này tổ Huyền Vũ hư ảnh phát ra cuối cùng nhất thanh rên rỉ, lôi cuốn lấy vỡ vụn mai rùa thần rắn, như là vẫn là sao trời rơi hướng phía dưới giới. Tại xuyên qua Nam Thiên môn lúc, càng đem cả tòa thiên môn đều đâm đến lay động không thôi. Cuối cùng, Chân Vũ Đại Đế từ phía trên giới rơi vào hạ giới, biến mất tại giữa trời đất mênh mông. Nam Thiên môn bên ngoài, Đông Hoa Đế quân cầm kiếm đứng ngạo nghễ, trong tay tiên tiên thuần dương kiếm hàn mang phun ra nuốt vào, trên thân kiếm, vết máu chưa nhiễm mảy may, duy dư một sợi ớt một thanh khí, cuốn lượn du tẩu, tựa như linh long lách thân, sinh sôi không ngừng. Nhưng mà trên mặt của hắn nhưng lại chưa hiện hiện nhiều ít vui mừng, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo một vòng thâm trầm đau thương. Từ xưa đa tình không dư hận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Tư nhân đã qua đời, kia ôn nhu huyền ước mẫu đơn tiên tử đã hương tiêu ngọc vẫn, lại khó vãn hồi. Phần này đau đớn, như giỏi trong xương, cho dù hắn lực gáp Chân Vũ, kiếm chỉ thương cùng, cũng khó tiêu giải trong lòng nửa phần đắng chát. Chiến bại Chân Vũ Đại Đế, Đông Hoa Đế quân trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, ngửa mặt lên trời mà rít gào, âm thanh chấn cửu tiêu, Ngọc Đế tiểu nhi, giấu đầu lộ đuôi, gì không hiện thân một trận chiến. Chư vị tiên hữu, theo ta đạp nát Nam Thiên, trực đảo linh tiêu, cầu kia tiêu diêu tự tại, chỉ ở hôm nay. Nói xong, Đông Hoa Đế quân cầm trong tay tiên thiên thuần dương kiếm, móc lấy biểu tượng tiên đế quyền hành quải trượng đầu rồng, đỉnh đầu Đông Vương Trung ông ông tác hưởng, tiếng trung du dương, lại cất giấu vô tận ý sát phạt. Đông Hoa Đế quân sải bước, thẳng hướng Nam Thiên môn mà đi, thề phải đạp phá tam thập tam thiên, cùng Ngọc Đế một quyết xuống mái, tranh đoạt kia chí cao vô thượng thiên đế chi vị. Này trong lúc nhất thời, Đông Hoa Đế quân quanh thân khí thế kéo lên đến đỉnh điểm, uyển như thời kỳ thượng cổ cùng thái nhất, đế tuấn tranh hùng Đông Vương công lại xuất hiện, bá khí nghiêm nghị, uy phong bát diện. Lại có lẽ hắn vốn là Đông Vương công chuyển thế, vốn là kế thừa Đông Vương công kia tranh tiên đế chấp. Kia phần tranh đế chấp niệm sớm đã thật sâu khắc vào cốt thủy, hóa thành hừng hực liệt hỏa trong lòng hắn vĩnh không tắt. Giờ này khắc này chính là người thắng làm vua, kẻ thua làm giả. Thanh tiên khó, thanh đế càng khó, sinh tử khó liệu, nóng lạnh bất kỳ, làm sao thiên vị dụ hoặc, chỉ có cùng đạo tranh, tranh với trời. Hôm nay hắn Đông Hoa Đế quân như thắng, liền có được tâm giới chúa tể càn khôn; hắn như bại, liền hồn quy thiên địa, hóa thành bụi bặm. Đoạn đường này Đông Hoa Đế quân một đường thế như trẻ tre, kiếm chạm thiên đỉnh thứ nhất hộ pháp thần vương linh quan, bại quyền liêm đại tướng, phá thiên đồng nguyên soái, chạm ngũ phương lôi thần, bại hắc sát tướng quân, bại Chân Vũ Đại Đế. Mũi kiếm chỉ, đánh đâu thằng đó, càng không một thần có thể ngăn cản. Nam Thiên môn nguyên bản từ quyền liêm đại tướng trấn thủ, nhưng đại vũ đột nhiên hiện thân, quyền liêm đại tướng không dám thất lễ, vội vàng dẫn lúc nào đi gặp Ngọc Đế, đến nay chưa về. Hiện tại Nam Thiên môn chỗ, chỉ còn lại một chút thiên binh thiên tướng, cùng trà trộn trong đó tiêu thần cùng bạn thánh công chúa. Bảy binh công tướng, dán bắt đầu. Đột nhiên, chân trời mây đen như mực lăn lộn phun trào, hình như có thiên quân vạn mã ở trong đó lao nhanh gào thét, ẩn ẩn truyền đến trận trận âm thanh sấm sét. Giết giết giết, giết giết giết. Phản thiên cải mệnh, tiên đạo tiêu dao. Đông Hoa Đế quân xuất mấy vạn tán tiên tạo thành phản thiên đại quân như nước thủy triều đen kịt mãnh liệt mà tới, tiếng la giết đánh vỡ thương cùng, thẳng bức Nam Thiên môn. Giờ này khắc này, gặp Đông Hoa Đế quân khí thế hùng hổ mà đến, những này Nam Thiên môn chỗ thiên binh thiên tướng lập tức hoảng hồn, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng âm thầm cô, cái này Đông Hoa Đế quân pháp lực thông thiên, chúng ta đi lên, bất quá là bỏ ngựa đầu xe, tự tìm đường chết thôi, vẫn là bảo mệnh quan trọng. chỉ là mấy trăm ngày lục điểm, tội gì liều lên tính mệnh. Chương 478, Như Lai Phật Tổ đối Đông Hoa Đế Quân. Chương 478, Như Lai Phật Tổ đối Đông Hoa Đế Quân thiên giới. Giờ này khắc này, phong vân biến ảo, thiên khung giống bị một con vô hình cự thủ quấy. Một cái chớp mắt trong nháy mắt, Đông Hoa Đế Quân đã xuất phản thiên đại quân như mãnh liệt như thủy triều tiếp cận. Nam Thiên môn chỗ đã sớm loạn cả một đoàn. Rắn mất đầu phía dưới, một đám thiên binh thiên tướng như chim sợ cảnh quang, đánh tới bầy, như chim muông chạy từ phía, hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi, tốt thoát đi cái này sắp đến tai họa ngập đầu. Nam Thiên môn, Đông Hoa Đế Quân trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, trong tay tiên thiên thuần dương kiếm đống nhiên đánh xuống. Trong chốc lát, một đạo đốt núi nấu biển, khí thế bảng bạc kiếm khí vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đem Nam Thiên môn bổ đến vỡ nát. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, như thiên băng địa liệt, Nam Thiên môn tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Tảng đá lớn như là cỗ sao chổi vẩy ra mà ra, khói bụi tràn ngập, che khuất bầu trời. Thiên đình Nam Thiên môn phá. Chư quân, theo ta đạp nát Nam Thiên, trực đảo linh tiêu, cầu kia tiêu diêu tự tại, chỉ ở hôm nay. Đông Hoa Đế Quân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hét lớn một tiếng. Sau đó, Đông Hoa Đế Quân mang lấy mấy vạn phản thiên đại quân, trùng trùng điệp điệp, như tồi khô lạc hủ hướng phía Tam thập Tam Thiên thẳng bước mà đi. Giết, 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 giết. Phản thiên cải mệnh, tiên đạo tiêu dao. Trên đường đi, phàm là có ngăn trở thiên binh thiên tướng, đều như bọ ngựa đầu xe, tất cả đều bị Đông Hoa Đế Quân chạm rồi kiếm. Kiếm quang lấp lóe chỗ, máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, phản phất luyện ngục. Phản thiên đại quân chỗ đến, tiên khí phân loạn, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản trang nghiêm túc mục thiên đỉnh tiên cung, giờ phút này bị phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, tựa như một tòa bị vứt bỏ phế tích. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhị thập bát tú tinh quân, ngày bình thường tại thiên đỉnh bên trong diếu võ dương oai, nắm trong tay tinh thần chi lực, giờ phút này lại đóng chặt cửa nẻo. Tiêu tứ thiên vương trong ngày thường trấn thủ thiên đỉnh thiên môn, uy phong lẫm liệt, bây giờ lại vô ảnh vô hình, không biết trốn đến cái nào xóa xỉnh. Phong thần bảng bên trên chúng thần phản ứng khác nhau. Có lẽ là bị Đông Hoa Đế Quân kia uy thế chấn nhiếp, tâm thấy sợ hãi, có lẽ là tham sống sợ chết, không muốn mạo hiểm, lại có lẽ là có tâm tư khác, đều có các tính toán. Tóm lại, tại thời khắc mấu chốt này, phong thần bảng bên trên chúng thần đều lựa chọn trốn tránh. Toàn bộ thiên đình, lại không một người có thể đỡ nổi Đông Hoa Đế Quân phong mang. Trong lúc nhất thời, Đông Hoa Đế Quân như vào chỗ không người, một đường thế như trẻ tre, những nơi đi qua, tiên binh tiên tướng nhao nhao tan tác, thẳng đánh tới Thông Minh Điện bên trong, linh tiêu ngoài điện. Giờ này khắc này, Thông Minh Điện bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm tiên binh thiên tướng thi thể, có đầu một nơi thân một nẻo, có chân cụt tay đứt, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Thông Minh Điện bên ngoài kia danh xưng tiên giới chi thuẫn uy danh hiển hách thiên giới hộ pháp thiên thần Vương Linh Quan cũng sớm đã tử trận. Vương Linh Quan thủ cấp còn bị treo thật cao tại Đông Hoa Đế Quân xoáy kỳ phía trên tế cờ. Linh Tiêu Bảo Điện phía trên bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta ngạt thở. Quyền Liêm đại tướng là Ngọc Đế trước người một đạo phòng tuyến cuối cùng, giờ phút này đang tay cầm hàng yêu bảo cầm. Hộ vệ tại Ngọc Đế bên cạnh thân trước Quyền Liêm đại tướng ánh mắt kiên định, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, quanh thân tiên lực ẩn ẩn phun trào, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bốn đại thiên sư, Trương Đạo Lăng, Hứa Tinh Lương, các tiên ông, Khâu Hoàng Đế cũng chăm chú bảo vệ tại Ngọc Đế bên cạnh thân. Ngày bình thường, bọn hắn chủ yếu phụ trách vì Ngọc Đế bày mưu tính kế, xử lý thiên đình văn chức sự vụ, mặc dù cũng người mang tiên pháp, nhưng cũng không lấy tranh đấu tăng trưởng. Giờ này khắc này, bọn hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng mặc dù cũng khẩn trương đến như là căng cứng dây cùng, nhưng y nguyên cố giả bộ trấn định, vì Ngọc Đế cung cấp lấy trên tinh thần ủng hộ. Nhưng là, bọn hắn kia hai tay khẽ run lại bán nội tâm sợ hãi. Dù sao, tại cái này tàn khốc quyền lực đấu tranh bên trong, một triều thiên tử một triều thần. Đông Hoa Đế Quân nếu như thắng lợi, bọn hắn những này Ngọc Đế thân tín, khó mà nói, liền bị coi là cựu đảng dư nghiệt, rơi vào cái chém đầu răn chúng hạ tràng. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở Linh Tiêu Bảo Điện phía trên, sắc mặt âm trầm như nước, phản phất sâu không thấy đáy hàn đàm. Thái Bạch Kim Tinh đi phương Tây mời Như Lai Phật Tổ hộ giá đi. Trương Thiên Sư cố giả bộ lấy trấn định, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, an ủi, tính toán thời gian. Phương Tây Như Lai Phật Tổ này lại cũng nhanh đến. Bệ hạ mặc ưu, Phương Tây Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nhất định có thể giải này tình thế nguy hiểm. Đúng lúc này, Ngọc Đế nuôi con kia tóc vàng chó sủ, nghe thấy ngoài điện ồn ào náo động ồn ào thanh âm, từ Thông Minh Điện bên trong như một đạo kim sắc thiểm điện chạy vội mà ra. Này tóc vàng chó sủ quanh thân lông tóc xóa tung mềm mại, đúng như kim sắc đám mây nhẹ khỏa, tròn căng đôi mắt linh động có thần, lộ ra một cỗ cơ linh hoạt bát thái độ. Hoàng, 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 hoàng. Tóc vàng chó sủ hướng về phía Đông Hoa Đế Quân. Há mồm nhai răng, từng tiếng chó sủa bên tai không dứt, thanh âm kia mặc dù không tính to, lại tràn ngập phẫn nộ cùng ý cảnh cáo. Cái này tóc vàng chó sủa, tuy không kia di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ cường đại pháp lực, nhưng ở cái này nghìn cần treo sợi tóc, sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, lại dứt khoát quyết nhiên ngăn tại Ngọc Đế trước người. Phản phất nó kia thân thể nhỏ nhỏ, có thể vì chủ nhân ngăn cản kia như mãnh liệt như thủy triều đánh tới cường đại địch nhân. Thật sự là tốt một đầu trung quyền. Tại một ít thời khắc mấu chốt, chó so với người càng thêm đáng tin cậy. Chó cũng biết an lộc của vua, đương trung quân sự tình. Thời khắc mấu chốt, đương dịu dắt Ngọc Long vì con chết. Trước mắt đầu này tóc vàng chó sủ, cùng kia uy danh hiển hách, chiến lược siêu phàm hạo thiên quyển, có thể truy phong từng tháng, hàng yêu trừ ma, khiến yêu ma quỷ quái nghe tin đã sợ mất mật uy manh thần quyển, cùng kia Phật pháp hộ pháp thần thú chăm chú nghe, có thể nhìn rõ thế gian thiện ác, làm rõ sai trái linh thú so sánh, nó năng lực thực sự không có ý nghĩa, bình thường đến cực điểm. Nhưng chó luôn luôn trung tâm. làm tại thế gian theo tại Ngọc Đế bên cạnh chó giữ nhà, cái này tóc vàng chó sù một mực đi theo Ngọc Đế, đối Ngọc Đế tự nhiên là trung thành tuyệt đối, dù là đối mặt như thế địch nhân cường đại, cũng không thối lui chút nào. Giờ này khắc này, nó thân thể nho nhỏ mặc dù run nhẹ nhẹ, lại như cũng quật cường cản tại phía trước, dùng phương thức của mình thủ hộ lấy trong lòng kia kiên định không thay đổi trung thành. Đầu này tóc vàng chó sù ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không sợ dũng khí, phản phất tại nói, ngươi cái này loạn thần tặc tử, đừng muốn thương tổn chủ nhân của ta. Thế là Đông Hoa Đế Quân thỏa mãn nó phần này trung thành khảo nghiệm. Đông Hoa Đế Quân trong tay tiên tiên thuần dương kiếm nhẹ giơ lên, kiếm quang chợt lóe lên, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc nhất thanh, tóc vàng chó sủ cầu đầu ứng thanh mà rơi, máu tươi như suối phun vẩy ra mà ra. Kia nguyên bản linh động có thần con mắt, giờ phút này trong nháy mắt đã mất đi hào quang, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng trống rỗng. Con chó kia tử tiếng kêu im bặt mà dừng, thông minh điện bên ngoài trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kia nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Đúng lúc này, chỉ nghe không trung truyền đến nhất thanh du dương mà trang nghiêm đặc hiệu, thanh âm kia phảng phất từ cựu thiên chi thượng truyền đến, lại như tại trong lòng mọi người trùng điệp gõ vang một cái phạm trung. A Di Đà Phật. Thí chủ, tại sao vọng động sát nghiệm, đánh mất lòng từ bi? Nay Phật tâm như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc, hình như có vang động núi sông chi lực, thẳng chấn người tâm thần đều rung động. Trong thoáng chốc, phảng phất linh hồn đều muốn bị cái này hùng vĩ thanh âm mở rửa. Ngay sau đó, hư giữa không trung, một đạo sáng chói chói mắt, điềm lành rực rỡ cựu phẩm công đức kim liên chậm rãi nở rộ. Tiệu kim liên quang mang vạn trượng, mỗi một cánh hoa đều giống như ẩn chứa vô tận Phật pháp huyền bí, lưu chuyển lên thần bí mà tường hòa khí tức, chính là Phật môn bảo vật trấn giáo, cựu phẩm công đức kim liên. Xen trên này, Như Lai Phật tổ kim thân hiện hiện, quanh thân Phật quang hạo đãng, phảng phất một vòng nóng bỏng liệt nhật, xua tán đi thông minh điện bên ngoài tầng kia tầng điện điện vẻ lo lắng cùng huyết tinh chi khí. Nguyên bản tràn ngập tử vong cùng sợ hãi địa phương, trong nháy mắt bị cái này tường hòa Phật quang bao phủ, nhiều hơn mấy phần an bình cùng tường hòa. Tại tóc vàng chó sủ kia thảm không nỡ nhìn trước thi thể, Như Lai Phật tổ hiện ra thân thể, trong mắt lóe lên một vòng thương xót, than nhẹ một tiếng nói, đây cũng là một đầu sinh mệnh à. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, Phật tổ chi tâm càng là rộng lớn vô ngần, đại từ đại bi. Gặp này thảm trạng, Như Lai Phật tổ trong lòng tự nhiên không đành lòng. Huống chi Phật pháp có nói, chúng sinh đều bình đẳng, vô luận là nhân chi mệnh, vẫn là cái này chó chi mệnh, tại sinh mệnh phương diện bên trên đều là bình đẳng tồn tại, đều đáng giá được tôn trọng cùng thương hại. Như Lai Phật tổ vung tay lên, lấy ra một chút bích ngó sen cùng lá sen. Chỉ gặp Như Lai Phật tổ lấy bích ngó sen vi cốt, lá sen vì áo hai tay kết xuất huyền diệu ấn quyết, trong miệng tụng lên khởi tử hồi sinh chân ngôn. Kia khởi tử hồi sinh chân ngôn như phản âm lượn lờ, giống như từ viễn cổ truyền đến, ẩn chứa vô tận Phật pháp thần lực, có thể xuyên thấu sinh tử giới hạn, nghịch chuyển âm dương luân hồi. Trong chốc lát, thiên địa linh khí giống như thủy triều phun trào, Phật quang chỗ chiếu chỗ, tóc vàng chó sù kia tản mát thân thể lại bắt đầu chậm rãi tụ lại, cầu đầu cùng thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Chỉ gặp trên người nó quang mang lấp lóe, nguyên bản da lông màu vàng dần dần rút đi, lại hóa thành một con màu xanh trắng củ sen cầu cầu. Cái này củ sen cầu cầu không chỉ có sống lại, toàn thân còn tản ra nhàn nhạt Phật quang, linh tính mười phần, ánh mắt bên trong còn lưu lại một tia sống sót sau hai nạn hoảng sợ. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Như Lai Phật tổ gặp tóc vàng chó sù sống lại, hai tay vỗ tay, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, kia từ bi khuôn mặt như gió xuân hiu hiu, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thật không hổ là đại từ đại bi Như Lai Phật tổ. Go go go, go go go. Củ sen cầu cầu nhút nhát ngắm nhìn một phía, sau đó vung ra bốn bó, hướng phía thông minh điện, linh tiêu bảo điện trước chạy đi, một đầu đâm vào Ngọc Đế ôm ấp, run lẩy bẩy, phản phất kia thân thể nho nhỏ bên trong còn lưu lại mới sợ hãi. Giờ này khắc này, linh tiêu ngoài điện, mây mù như mánh liệt sóng cả lan lộn không thôi, các thiên binh sớm đã tán loạn như chim sợ cảnh cong, chạy trốn tứ phía, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chi cảnh, tường đổ ở giữa đều là vết máu cùng hải cốt. Đông Hoa Đế Quân cùng Như Lai Phật tổ hai tướng giằng co. Đông Hoa Đế Quân cầm trong tay quải trượng đầu rồng dáng người thẳng tắp, tóc bạc như tuyết, khuôn mặt lại giống như thiếu niên trong sáng, quanh thân tử khí lờ lờ, sắc ý nghiêm nghị, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Như Lai Phật tổ ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm công đức kim liên phía trên, trượng sáu kim thân nguy nga trang nghiêm, Phật quang như hải dương mênh mông phổ chiếu tứ phương, phảng phất một tòa không có thể dung chuyển Phật quốc chi sơn, tản ra vô tận tường hỏa chi quang. Giữa hai người, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, một trận kinh thiên động địa đại chiến hết sức căng thẳng. Như Lai cái này tiểu nhi sao lại đột nhiên hiện thân nơi này? Hư giữa không trung, Nguyên Thần Hắc Liên phía trên, Vô Thiên Ma Tổ gặp này tình trạng, trong lòng kinh hãi. Hắn chính là Vô Thiên Ma Tổ, chính là Như Lai Phật Tổ tâm ma thoát thể biến hành, giờ phút này còn tại phát dục giai đoạn, chỉ có nguyên thần hình thái, nhục thể chưa ngưng tụ. Vô Thiên Ma Tổ mặc dù lòng mang dạ tâm, nhưng toàn tại cái này trong tam giới quấy phong vân, cải thiên hoán địa, chứng minh lý niệm của mình. Nhưng dưới mắt, thời cơ chưa tới, hắn thực lực không đủ. Hắn biết rõ, như giờ phút này không bỏ chạy chợt Như Lai Phật Tổ đằng qua tay đến, hắn sợ nguy hiểm đến tính mạng. Thế là Vô Thiên Ma Tổ thừa dịp loạn lặng yên thi triển thần thông, trốn vào sâu trong hư không, rút lui, chỉ lưu lại một tia như có như không ma khí tại nguyên chỗ bồi hồi. Ma, Như Lai Phật Tổ giống như có cảm giác, ánh mắt có chút hướng phía Vô Thiên bỏ chạy phương hướng lướt đi. Nhưng mà lúc này hiển nhiên là trước mắt Đông Hoa Đế Quân sự tình càng thêm gấp gáp. Như Lai Phật Tổ thu hồi ánh mắt, một lần nữa tập trung trên người Đông Hoa Đế Quân, quanh thân Phật quang càng thêm sáng chói. Sáng chói Phật quang bên trong, Như Lai Phật Tổ hai tay vỗ tay, mắt cúi xuống bộ dạng phục tùng, thở dài, Đế Quân đã từng trưởng tam giới âm dương, thấy rõ thiên ý lưu chuyển, làm sao khổ nghịch thiên mà đi, từ xa vào đầm lầy. Cần biết, linh đài tấp vương bản thanh tịnh, nhất niệm vọng động đoạn kiếp trần. Đế quân giờ phút này quay đầu, còn không tính là mượn. Như Lai. Đông Hoa Đế quân dương mắt nhìn lên, gặp thông minh điện trước chợt hiện Như Lai Phật tổ, trong lòng đã sáng tỏ, cái này Như Lai Phật tổ nhất định là Ngọc Đế dọn tới cứu binh. Như Lai Phật tổ tiền thân vì Đoạn giáo giáo chủ môn hạ đa bảo đạo nhân, về sau chuyển đầu phương Tây hai thánh, trở thành Tây phương giáo chủ. Nhưng bây giờ Như Lai Phật tổ là phương Tây Linh Sơn người cầm lái. Đa bảo. Đông Hoa Đế quân mắt lộ ra mỉa mai chi ý, mở miệng nói, ngươi từng vì tiệt giáo đại sư minh, bây giờ cái này phong thần bảng bên trên chúng thần, đa số ngươi tiệt giáo đệ tử. Đáng tiếc bọn hắn đều khốn trên phong thần bảng, không được tiên đạo tiêu giao. Không bằng người ta liên thủ, đem bọn hắn từ phong thần bảng bên trên cứu vớt thả ra như thế nào? A Di Đà Phật. Như Lai Phật tổ nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, thanh âm bình thản mà trang nghiêm, chuyện cũ trước kia đều là hư ảo tưởng nghĩ, che đậy như chi thật, khiến như mê thất bản tâm. Hết thể hữu vi pháp, đúng như ảo ảnh trong mơ, thoáng qua liền mất. Trước kia vọng tưởng, không phải thực tình mong muốn, bất quá là một trận hư ảo chấp niệm thôi. Nói xong, Như Lai Phật tổ trên thân Phật quang đống nhiên đại thịnh, hào quang óng ánh như liệt nhập diệu không, đem cái này tiên đều chiếu rọi đến một mảnh tường hòa. Hai tay của hắn vỗ tay, dáng vẻ trang nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ Bần tăng sớm đã thoát ra hồng trần, trên đời lại không đa bảo đạo nhân, chỉ có phương Tây Như Lai Phật tổ. Thế giáo đa bảo đạo nhân còn về được sao? Trở về không được. Cái mông quyết định đầu. Hắn bây giờ dưới mông ngồi là Phật môn cựu phẩm công đức Kim Liên, không phải đạo môn Phong Hỏa Bồ Đoàn. Tự nhiên vạn sự lấy Phật môn lợi ích cầm đầu. Lại nói, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, không muốn làm giáo chủ thủ đồ không phải tốt thủ đồ. Lòng ôm chí lớn người, ai không muốn tiến thêm một bước? Đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người? Hắn Như Lai Phật tổ bây giờ vì là cao quý Tây phương giáo chủ, phương Tây trị thế chi tôn, thống lĩnh phương Tây ngàn vạn Phật chúng, uy danh truyền xa, thu ngàn vạn Phật đồ kính ngưỡng, thưởng thụ lấy Phật môn vô tận hương hỏa tùy tùng, há lại sẽ lại quyến luyến đạo môn kia Phong Hỏa Bồ Đoàn? Đơn thuần vị cách, hắn bây giờ chính là Tây phương giáo chủ, cùng Xiển giáo giáo chủ, Đoạn giáo giáo chủ, Nhân giáo giáo chủ, đều là nhất giáo chi chủ, bình khởi bình tọa, đáng tôn sùng cỡ nào? Đương thủ đồ vẫn là đương giáo chủ. Đương thủ đồ cần mọi chuyện lấy sư tôn vi tôn, cẩn thận chặt chẽ. Đương giáo chủ lại có thể chấp trưởng một giáo khí vận, tiêu diêu tự tại. Cái này rất khó lựa chọn sao? Ngồi hưởng một giáo chi khí vận, con đường tu hành tiến triển cực nhanh, như thế dụ hoặc, ai có thể cự tuyệt? Người nha, tổng nhìn về phía trước. Hắn bây giờ đều là Tây phương giáo một giáo giáo chủ, cần gì phải lại lui về, chịu làm kẻ dưới, đi làm kia tiệt giáo thủ đồ? Nha cũng khổ, một nghèo hai trắng, bụng ăn không no, áo rách quần manh, mới sẽ nghĩ đến phản thiên, tạo phản cải bệnh, vung cánh tay vô lên, hô to, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh? Bọn hắn tạo phản, cũng bất quá là vì đánh vỡ giai cấp công xiềng, cầu cái vinh hoa phú quý. Nhưng nếu như đều đã là tuyệt đỉnh nhà đại phú đại quý không hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn đi làm gì tạo phản, bán đầu hoạt động? Hắn Như Lai đâu, bây giờ đã là trong tam giới tuyệt đỉnh nhà đại phú đại quý hưởng thụ lấy vô tận tôn vinh cùng quyền thế, còn đi làm kia tạo phản, bán đầu hoạt động, chẳng phải là thật quá ngu xuẩn? Cái này nguy hiểm trong đó cùng ích lợi, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nhà. Chương 479, Như Lai Phật tổ giải đấu, Nam ca cầu nguyện phiếu. Chương 479, Như Lai Phật tổ giải đấu, Nam ca cầu nguyện phiếu. Tốt một cái trên đời lại không đa bảo đạo nhân, chỉ có phương Tây Như Lai Phật tổ. Đông Hoa Đế quân nghe vậy, ngửa mặt lên trời mà cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng giọng niệm ai, nghĩ cánh cửa này chi thiên đỉnh, bây giờ lại luân lạc tới muốn mời Phật môn người đến rút, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc, đạo môn còn mặt mũi nào mà tồn tại nha. Nói xong, Đông Hoa Đế quân mắt sáng như bước, nhìn thẳng Như Lai Phật tổ, lạnh lạnh lùng nói, Như Lai, ngươi như là đã thoát ra hồng trần, đã không phải đa bảo đạo nhân, mà là phương Tây Như Phật tổ. Vậy ngươi một cái xuất gia hòa thượng, không tại phương Tây Linh Sơn ngồi xuống tham thiền, tu thân dưỡng tính, lại chạy đến thiên cung đến xen vào việc của người khác, đến bị Ngọc Đế phất cờ hò reo, xông pha chiến đấu, nhúng tay đạo môn sự tình, gây những này là thà rằng không. Ngọc này Đế đến tuột cùng cho phép ngươi cái gì chỗ tốt lớn, để ngươi như thế không để ý đến thân phận, không hảo hảo ngồi xuống thăng thiền, lại đến lẫn vào tiến bực này phân tranh bên trong. Đông Hoa Đế quân ngôn từ sắc bén, từng bước ép sát, ha ha ha, Như Lai, vô luận Ngọc Đế cho ngươi cái gì, ta Đông Hoa Đế quân đều cho ngươi gấp đôi chỗ tốt, chỉ cần ngươi chớ có nhúng tay việc này, như thế nào? Như Lai Phật tổ nghe vậy, khẽ lắc đầu, thần sắc trang trọng mà bình thản, song trong mắt ẩn chứa vô tận thương xót chi ý, ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía Đông Hoa Đế quân, nói, ai, Đế quân lời ấy sai rồi, cái nào có chỗ tốt gì có thể nói? Bất quá là người xuất gia lòng dạ từ bi, không đành lòng gặp cái này tam giới thương sinh bị đại nạn này, sinh linh đổ thán thôi. Nói đến đây chỗ, Như Lai Phật tổ nguyên bản bình hòa khuôn mặt đột nhiên biến đổi, kim cương chừng mắt chi tướng hiện lộ hoàn toàn. Quanh thân Phật quang như liệt diễm cháy hừng hực, đem bốn phía chiếu lên tươi sáng, một cỗ hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời, thẳng bức vân tiêu. Như Lai Phật tổ nghiêm nghị trách cứ, Đế quân, ngươi trưởng ba đạo, thống mười châu, thống hải ngoại tán tiên chi chúng, vốn nên giúp đỡ thiên mệnh, bảo hộ tam giới, thưởng vô lượng công đức. Nhưng hôm nay, ngươi dùng cái gì rơi vào giận vọng chi cảnh, như toan cướp đoạt Ngọc Hoàng Thượng Đế chi tôn bị, nhấc lên bực này gió tanh mưa máu. Cần biết nhất niệm giận vọng lên, vạn kiếp luân hồi sinh. Như Lai Phật tổ ngôn từ khẩn thiết, chữ chữ châu ngọc, phản phất muốn tỉnh lại Đông Hoa Đế quân trong lòng lương chi, nhưng bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đế quân như lúc này có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, thả ra trong tay đồ đao, vẫn có chuyển cơ có thể nói. Chớ có chấp mê bất ngộ, tự hủy tương lai, đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Ha ha ha, thả ra trong tay đồ đao, sau đó ngồi chờ chết, mặc cho các ngươi xâm lược. Đông Hoa Đế Quân mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Như Lai Phật Tổ, âm thanh như lôi đỉnh trách cứ, "Như Lai, nhữ bất quá một cái hậu bối Phật Đà, sao biết bản tọa thống ngự Hồng Hoang lúc huy hoàng? Ngày xưa bổn quân chấp trưởng Hồng Hoang, định tiên luật, khai thiên đỉnh, vì thiên địa này trật tự lập xuống bất thế chi công. Lúc đó các ngươi còn ở trong hỗn độn ngủ say, chưa xuất thế." Đông Hoa Đế Quân ngẩng đầu đỡ ngực, dáng người thẳng tắp như núi, quanh thân tiên khí lượn lờ, như tơ như sợi, khí thế bàng bạc đến cực điểm, viên cổ Hồng Hoang hùng hồn khí tức đập vào mặt. "Ha, ha, ha." Đông Hoa Đế Quân trong tay xử lấy chuôi này tượng trưng cho Thiên Đế quyền hành quải trượng đầu rồng cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy ngạo nghễ cùng không cam lòng, luận tư lịch, bổn quân từ hỗn độn sơ khai liền tồn tại, chứng kiến trong thiên địa này thương hải tăng điển, vạn vật hưng suy, trải qua vô số nguyên hội. Tiêu Ngọc Đế bất quá chỉ lịch tiếp 1,7 năm không kiếp, mới chỉ là hơn 200 triệu năm, cùng bản tọa so sánh, bất quá một cái búng tay. Hắn có tài đức gì, có thể thống ngự tam giới chúng sinh, thưởng thụ này vô cực đại đạo. Ngày đó vị, vốn là nên bản chỗ ngồi. Luận theo hầu, bản tọa nhận Đông Vương công di chí, vì nam tiên đứng đầu, nên trưởng Hồng Hoang vạn tiên tịch ghi chép, thống ngự chư thiên tiên thần. Mà Ngọc Đế bất quá một hỗn độn ngôn thạch, ngẫu nhiên thụ thiên chi đạo tổ điểm hóa, mới lấy đắc đạo, há có thể cùng bản tọa đánh đồng? Cùng bản tọa so theo hầu, so tư lịch. Hắn xứng sao? Bản tọa là trời đế, danh chính, nói cũng thuận. Nên như thế. Kia Linh Tiêu bảo tọa, nguyên bản là vị trí của ta, kia Linh Tiêu bảo điện phía trên, vốn là nên treo cao Đông Hoa hai chữ. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ nghe vậy, hai tay vỗ tay, khẽ thở dài một cái, quanh thân Phật quang càng thêm lưu hòa, giống như có thể phủ bình thế gian hết thảy phân tranh. Thần sát hắn thương xót, trong ánh mắt tràn đầy từ bi cùng khuyên nhủ, chậm rãi nói ra, đế quân mặc dù lịch kiếp vô lượng, đã từng vì thiên đạo chi tuyển, nhưng thiên đạo luân chuyển, như nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi, tự có định số. Bây giờ chi thế, Ngọc Đế thừa thiên mệnh, định càn khôn, chính là chúng sinh chúng nâng. Đây là chiều hướng phát triển, không thể nghịch chuyển. Đế quân như nghịch thế mà vì, sợ bị ước vạn năm tu hành, lại đọa luân hồi, khi đó chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Mong rằng đế quân suy nghĩ sâu xa. Đông Hoa Đế Quân đế bảo vung lên, phất tay áo nổi giận nói, ha ha ha, Ngọc Hoàng thượng đế, bổn quân mở Hồng Hoang tiên đỉnh, định tiên luật thời điểm, sao là Ngọc Hoàng thượng đế chi danh? Thiên mệnh. Tại bổn quân trước mặt, sao là thiên mệnh mà nói? Bổn quân chính là thiên mệnh. Nói đến đây, Đông Hoa Đế Quân giận dữ mắng mỏ Như Lai Phật Tổ, nói, Như Lai, đây là thiên giới sự tình, là đạo môn nội bộ sự tình. Ngươi đã không phải đa bảo đạo nhân, mà là phương Tây Như Lai Phật Tổ, kia cũng không cần đến chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Như Lai Phật Tổ lại hai mắt hơi khép, ánh mắt yên tĩnh mà tường hòa, nôn lời nói, thiện hay, thiện hay. Đế quân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nhưng lại bị chuyện cũ trước kia chấp niệm chăm chú trói buộc, khó mà tự kiềm chế. Trước đó bùi vọng tưởng, tuyệt không phải đế quân thực tình mong muốn, bất quá là một trận hư ảo chấp niệm thôi, như ảo ảnh trong mơ, vừa chạm vào tức phá. Há không biết vô ngã tương, không người tướng mới có thể đến đại tự tại. Đế quân, ngươi đã không còn là lúc trước Đông Vương công chớ có lại bị cái này chấp niệm che đôi mắt. Nói đến đây, Như Lai Phật Tổ có chút dừng lại, tiếp tục lời nói, bây giờ, chỉ vì đế quân nhất niệm giận bộc lên, tam giới mới có này ngập trời đại kiếp nạn. Chúng sinh đều khổ, đều bởi vì cái này chấp niệm phân tranh mà lên. Nhưng kiếp nạn phía dưới, cuối cùng cần có người làm bè độ kiếp, dẫn dắt chúng sinh thoát ly khổ hải, phổ độ chúng sinh. Chúng ta người xuất gia có lòng từ bi, lấy lòng dạ từ bi, không thích sát thương tranh đấu. Ta bình sinh cũng không dễ đấu, duy tốt giải đấu. Dĩ hòa vi quý. Ta nay nguyện vì hai nhà giải này phân tranh, cũng miễn tam giới lại nhiều bị sát sinh chi nạn, còn thiên địa một mảnh thành tinh tường hòa. Đế quân nghĩ như thế nào? Như Lai Phật Tổ ánh mắt chân thành nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân chờ đợi lấy hắn đáp lại. Như Lai Phật Tổ những năm này chiến tích chói lọi, tại trong tam giới thanh danh truyền xa, thật có thể nói là trên tường cục gạch, cái sau vượt cái trước. Tưởng tượng năm đó, Như Lai Phật Tổ tại Đại Tuyết Sơn hàng phục Khổng Tước Đại Minh Vương, lập xuống uy danh hiển hách. Kia Khổng Tước Khổng Tiên thần thông quảng đại, ngũ sát thần quang vừa ra, ngũ hành bên trong không có gì không soát, lại vẫn bị Như Lai Phật Tổ lấy đại thần thông hàng phục. Về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn vào trụ sở phủ, lấy phổ độ u minh chúng sinh. Không ngờ, Minh Hà lão tổ hành không xuất thế, ra ngăn cản. Minh Hà lão tổ huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, dưới trướng thưa là chúng càng là hung hãn vô cùng, thị sát thành tính, chỗ đến, gió tanh mưa máu, khiến tam giới chúng tiên nghe đến đã biến sắc, tránh không kịp. Như Lai Phật Tổ lần nữa ra mặt, lấy thế lôi đỉnh và quân, thi triển vô thượng Phật pháp, đem Minh Hà lão tổ trấn áp. Sau đó, Như Lai Phật Tổ lại thi triển vô thượng Phật pháp, đem nó dưới trướng thưa là chúng thu làm Linh Sơn hộ pháp quân đoàn. Linh Sơn Phật môn có Thiên Long bát bộ, nhất viết trời chúng, nhị viết rồng chúng, tam viết dạ xoa, tứ viết kiền đà bà, ngũ viết a thu la. Từ đó, Linh Sơn Thiên Long bát bộ trong quân đoàn liền có a thu la chúng thân ảnh, Linh Sơn thực lực nâng cao một bước. Đông Hoa Đế Quân kỳ thật đối Như Lai Phật Tổ cũng là có chút hiểu rõ, hắn biết rõ Như Lai Phật Tổ bây giờ Phật pháp thực lực thâm bất khả chắc, thần thông quảng đại vô biên. Đông Hoa Đế Quân trong lòng mặc dù đối không cam lòng, lại cũng không thể không cất mấy phần kiêng kỵ. Không phải, lấy hắn Đông Hoa Đế Quân ngạo khí, cũng sẽ không cùng Như Lai Phật Tổ ở chỗ này phế nhiều lời như vậy, mà là trực tiếp rút kiếm tương hướng, đi lên chém hắn. Giờ phút này, nghe nói Như Lai Phật Tổ đề cập giải đấu chi pháp, Đông Hoa Đế Quân mày kiếm cao lại, ánh mắt như điện nhìn thẳng Như Lai Phật Tổ, suy tư một lát sau, trầm giọng mở miệng nói, "Như Lai, ngươi muốn thế nào giải đấu? Chớ có ở đây cố lộng huyền hư, lãng phí bổn quân thời gian." Như Lai Phật Tổ mỉm cười, xuề bàn tay ra. Bàn tay kia nhìn như bình thường không có gì lạ, lại giống như ẩn chứa vô tận huyền bí, phản phất một phương vũ trụ mênh mông tận ở trong đó, sao trời lấp loé, sơn hà trắng lệ. Như Lai Phật Tổ cười nói, "Đế quân, ta cùng ngươi đánh cược thi đấu, Ngươi vào ta cái này bàn tay phải, như có bản lĩnh, thời gian một nén nhang bên trong, ra ta cái này bàn tay phải bên trong, tính ngươi thắng. Đến lúc đó, không cần tiếp tục động đao binh khổ đánh trận, lão tăng lập tức rút đi, tuyệt không cản ngươi nửa bước. Nếu ngươi không thể bay xuất thủ trưởng, mong rằng đế quân trả về phương trượng tiên sơn, bỏ xuống trong lòng chấp niệm, dốc lòng tu hành, chớ có lại bị cái này giận vọng chi niệm bây khốn, như thế nào? Nói xong, Như Lai Phật Tổ mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, song trong mắt Phật quang lưu chuyển, nhìn xem Đông Hoa Đế Quân chờ đợi lấy quyết định của hắn. Ha ha ha, ha ha ha. Đông Hoa Đế Quân nghe nói Như Lai Phật Tổ chi ngôn, trước là nao nao, phản phất bị bất tình lình đề nghị kinh đến, lập tức cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy lãnh ý cùng kinh thường. Đông Hoa Đế Quân mày kiếm đứng đấy, âm thanh lạnh lùng nói, Như Lai, ngươi làm bổn quân là trong núi kia ngây thơ vô tri khỉ hoang đầu. Ngươi cái này gậy ông đập lưng ông kế sách, có thể gạt được người khác, còn có thể gạt được ta sao? Đông Hoa Đế Quân đứng chắc tay, quanh thân tiên khí vần quanh, hiển thị rõ uy nghiêm. Đông Hoa Đế Quân thân phụ Hồng Hoang Thiên Đế Đông Vương Công chi ký ức, kiến thức rộng, không thể coi thường. Nhớ năm đó, Trấn Nguyên Tử cùng Đông Vương Công không sai biệt lắm là người cùng một thời đại. Đông Vương Công còn từng cùng Trấn Nguyên Tử cùng ngồi đàm đạo, mời qua Trấn Nguyên Tử gia nhập Hồng Hoang Thiên Minh. Đông Vương Công biết rõ Trấn Nguyên Tử thần thông quảng đại, có thể diễn hóa thời không âm dương, nạp ngũ hành đầu mối tại cỗ trong bàn tay. Trong tay áo tự thành một phương tiểu thế giới, là vì tụ lý càn khôn chi thuật. Một khi vào Trấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn tựa như lâm vào vũng bùn, nghĩ ra được coi như không dễ dàng như vậy, mặc ngươi thần thông quảng đại, cũng khó có thể tránh thoát kia trong tay áo càn khôn trói buộc. Mà bây giờ, Như Lai Phật Tổ thi triển môn này trưởng trung Phật quốc chi thuật, cùng Trấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn chi thuật, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Hán Đông Hoa Đế Quân như thế nào không biết được này thuật? Cái này trong mắt hắn, bất quá là đổi cái hình thức tụ lý càn khôn thôi. Cái này Như Lai, thân là người xuất gia, nhưng cũng như vậy không thành thật, lại ở chỗ này thiết hạ cái này gậy ông đập lưng ông kế sách, như toàn lừa gạt bổn quân. Đông Hoa Đế Quân trong lòng âm thầm hừ lạnh. Như Lai Phật Tổ gặp tâm tư bị Đông Hoa Đế Quân điểm phá, lại cũng không giận, thần sắc vẫn như cũ thản nhiên. Hắn khẽ bước cằm, chắp tay trước được nói, Đế Quân quả nhiên kiến thức rộng rãi, là bần tăng thất sách. Bần tăng vốn định lấy cái này bình thản chi pháp hóa giải phân tranh, lại không nghĩ bị Đế Quân nhìn thấu. Chỉ bất quá bần tăng vốn không vui tranh đấu, từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi, muốn lấy Phật pháp phổ độ chúng sinh, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng hôm nay xem ra, không phải là muốn cùng Đế Quân đọ sức một phen không thể. Như Lai, Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, trong mắt cũng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại chiến ý như hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên. Mặc dù Như Lai Phật Tổ những năm này hàng khổng tước, Trấn Minh Hà, chiến tích hiển hách, một chút thế hệ trước Hồng Hoang nhân vật đều không phải là đối thủ, tại trong tam giới thanh danh truyền xa. Nhưng ở Đông Vương Công trong trí nhớ, hắn nhưng là cùng tay cầm Hỗn Độn Trung Đông Hoàng Thái Nhất, tay cầm Hà Đồ Lạc Thư Đế Tuấn hai anh em này đều đánh qua. Nhớ năm đó, Đông Vương Công xưng bá Hồng Hoang thời điểm, Đa Bảo đạo nhân còn không biết ở nơi nào yên lặng tu luyện, phát dục trưởng thành đâu, bất quá là cái hậu sinh tiểu bối thôi. Trên đời này, mạnh cùng yếu không có tuyệt đối. Sau khi giao thủ, mới biết cao thấp. Hai người đánh cho đánh, vẫn là đánh không lại, chỉ có đánh qua mới biết được. Nếu nói Đông Hoa Đế Quân cùng Chân Vũ Đại Đế chi chiến, là Phương Đông Một Công quyết đấu Phương Bắc Thủy Đế. Kia giờ phút này chính là Phương Đông Một Công cùng Phương Tây Phật Tổ triển khai một trận kinh thiên động địa đọ sức. Một vị đã từng Hồng Hoang Thiên Đế chí tôn, bây giờ đạo môn Nam Tiên đứng đầu, chấp trưởng ba đảo mười châu, vì Hải Ngoại tán tiên đứng đầu, được vinh dự Yên Hà thứ nhất thần tiên. Vì Phương Đông đạo môn chi đế quân, một đã từng vì tiệt giáo thủ đô, bây giờ là Phương Tây Linh Sơn người cầm lái, Phật môn lãnh tụ, Tây Như Hạ Châu chỉ thế chí tôn. Vì Phương Tây Phật môn chi Phật Tổ. Trận chiến này, ý nghĩa phi phàm. Không chỉ có là thiên đế chi chiến, càng là phương Tây cùng phương Đông chi tranh, Phật môn cùng đạo môn chi tranh. Đây là quyết định phương Đông cùng phương Tây, Phật môn cùng đạo môn khí vận một trận chiến. Phương Tây Phật pháp có thể hay không đông chuyển, liền nhìn trận chiến này. Đông Hoa Đế Quân lúc này đã đại khái đoán được Ngọc Đế hứa hẹn phương Tây Linh Sơn cái gì lợi ích mới có thể để phương Tây Như Lai Phật Tổ ra sức như vậy. Tây phương giáo luôn luôn thích đào đạo môn theo hầu, thường nói chính là ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên. Nghĩ đến là Ngọc Đế lại cho phép cái gì đạo môn chỗ tốt, phân cho phương Tây Linh Sơn, hoặc là người, hoặc là hương hỏa địa bàn. Cũng chính là Ngọc Đế cắt đạo môn địa chứ sao? Trận chiến này giống như thiên bình bên trên quả cân, quyết định Phật pháp đông truyền vận mệnh đi hướng, là Phật môn ngàn năm một thở thời cơ, cũng là đạo môn bảo vệ tín ngưỡng mấu chốt chiến dịch. Thành bại, thắng bại chỉ ở hôm nay. Đông Hoa Đế Quân đều vào hư không bên trong, dáng người ngạo nghễ, quanh thân tử khí quanh quẩn, tản ra một loại siêu phàm pháp tục, bệ nghệ thiên hạ khí chất, hiện lộ rõ ràng hắn Hồng Hoang thế giới tiên thiên dương khí chi hóa thân thân phận tôn quý. Dù sao hắn nhưng là đã từng Hồng Hoang tiên đế, Hồng Hoang tiên minh chi chủ. Đối mặt Như Lai Phật Tổ, Đông Hoa Đế Quân hoàn toàn không sợ. Trên mặt lộ ra một vòng ngạo nghễ ý cười, cao ngạo nói, Như Lai, Phật, vốn là nói. Trước có đạo môn, sau có Phật môn. Như Lai, ngươi tuy là phương Tây Phật Tổ, ở trước mặt ta, nhưng vẫn là hậu sinh tiểu bối, liền để ngươi xuất thủ trước đi. Bổn quân ngược lại muốn xem, ngươi cái này Phật môn thần thông đến tuột cùng có gì chỗ lợi hại, vẫn là chỉ có bề ngoài thôi. Như Lai Phật Tổ nghe vậy, cũng minh bạch Đông Hoa Đế Quân tâm ý, khẽ gật đầu, nhẹ tụng nhất thanh, A-di-đà Phật. Âm chưa rơi, Như Lai Phật Tổ đã là không khiêm được nữa, quanh thân Phật quang đống nhiên hừng hực, phảng phất mặt trời chói chang trên không, phổ chiếu thập phương. Kia Phật quang sáng chói chói mắt, đem không gian chúng quanh đều chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng, phảng phất đưa thân vào Phật quốc tịnh thổ trong. Đế quân, bần tăng muốn ra chiêu. Như Lai Phật Tổ vừa dứt lời, tay áo không gió mà bay. Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay quang mang lóe lên, một đạo nhu hòa lại ẩn chứa vô tận uy năng Phật quang như gợn sóng khuyết tán ra tới. Kia Phật quang những nơi đi qua, không gian đều tựa như bị định trụ, không nhúc nhích tí nào, thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Một đạo kim sắc quang ảnh từ Như Lai Phật Tổ trong lòng bàn tay nổi lên. Vạn chữ tiêu ký chiếu sáng rạng rỡ, giống như Phật quốc chi môn chậm rãi mở ra, ẩn chứa vô tận Phật lực. Như Lai kim sắc trường ấn, hướng phía Đông Hoa Đế Quân ầm vang đập tới, thế không thể đỡ, phảng phất muốn đem cái này thiên đều nghiền nát. Đây chính là Như Lai Phật Tổ giữ nhà thần thông, Như Lai thần trưởng. Giờ này khắc này, kia Như Lai thần trưởng chi kim sắc trường ấn trong nháy mắt phóng đại, đủ có mấy vạn trượng chi lớn, tựa như một tòa vắt ngang thiên địa kim sắc cự sơn, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên giới đều bao phủ trong đó. Nó mang theo vô thượng Phật uy, những nơi đi qua, kia nguyên bản bị Phật quang định trụ không gian vỡ vụn, phát ra trận trận răng rắc thanh âm, phảng phất là thiên địa tại rên rỉ thống khổ. Một trường này nhìn rất chậm, kỳ thực cẩn chứa thiên địa chí lý, đã khóa chặt Đông Hoa Đế Quân, mỗi một điểm di động đều mang cảm giác bị áp bách vô tận. Tung tại chư thiên vạn giới, cũng tránh cũng không thể tránh. Này chính là Như Lai thần trưởng chi thứ nhất trường, Phật quang sơ hiện. Trong chốc lát, Phật quang như mãnh liệt thủy triều, tràn ngập thiên địa, chỗ đến, hư không rung động, quy tắc hỗn loạn. Đông Hoa Đế Quân đứng ở hỗn độn thanh liên pháp tướng phía trên, hạt phát đồng nhan, tử khí quanh quẩn, dáng người thẳng tắp, giống như sơn nhạc, mặc cho cái kia kim sắc trưởng ấn mang tới vết nứt không gian dương nhanh múa vút gào thét mà qua, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kiên định. Như Lai Phật Tổ tự nhiên mạnh, nhưng hiện tại Đông Hoa Đế Quân cũng không yếu. Đông Hoa Đế Quân người thế nào? Đông Hoa Đế Quân mặc dù mất Thiên Đế mệnh cách, nhưng hắn vẫn là Hồng Hoang thế giới Tiên Tiên Dương khí chi hóa thân. Trên người hắn chạy xuôi Tiên Tiên Dương khí huyết mạch, kia là giữa thiên địa thuần túy nhất, lực lượng cường đại nhất một trong, là vạn vật sinh trưởng, thiên địa vận hành căn nguyên chi lực. Nếu như nói Như Lai Phật Tổ là bây giờ Phật môn chi lãnh tụ, là Phật môn chúng sinh trụ cột tinh thần, dẫn theo Phật môn đi hướng phồn vinh. Vậy bây giờ Đông Hoa Đế Quân thì là tam giới đạo môn nam tiên đứng đầu, là đạo môn nam tiên mẫu mực cùng tín ngưỡng. Hắn thụ lấy đạo môn ngàn vạn tín đồ tùy tùng, mỗi một sợi hương hỏa đều gánh chịu lấy các tín đồ kính ngưỡng cùng kỳ vọng, tự nhiên cũng gánh vác giữ gìn đạo môn tôn nghiêm cùng truyền thừa trách nhiệm. Trước mắt, cái này không chỉ có là tiên đế chi tranh, càng là Phật đạo chi tranh, là một trận liên quan đến tín ngưỡng, liên quan đến khí vận sinh tử đọ sức. Phật đạo hai môn, lý niệm khác biệt, tu hành phương thức khác nhau, trường tranh đấu này liên quan đến lấy tương lai tam giới cách cục, liên quan đến lấy vô số sinh linh tín ngưỡng thuộc về. Hán Đông Hoa Đế Quân, thân là Phương Đông Đạo Môn chi lãnh tụ, cũng là Thiên Hạ Đạo Môn nam tiên đứng đầu. Hán Đông Hoa Đế Quân, đại biểu là Phương Đông Đạo Môn vinh quang cùng tôn nghiêm. Hán cùng Ngọc Đế thiên giới chi tranh, cuối cùng vẫn là đạo môn nội đấu sự tình. Ngọc Đế vì tam giới quyền hành, nhưng dẫn sói vào nhà, làm ra có hại Phương Đông Đạo Môn lợi ích sự tình. Nhưng Hán Đông Hoa Đế Quân cuối cùng không phải Ngọc Đế. Mặt đối trước mắt vị này từ phương Tây mà đến Phật Đà. Hán Phương Đông chi Đông Hoa Đế Quân há có thể lui? Tự nhiên vì Phương Đông Đạo Môn mà chiến. Nam ca đại chương tiết, sớm hơn, cầu cái nguyện phiếu. Chương 480, một công chi uy, trưởng trung Phật quốc. Chương 480, một công chi uy, trưởng trung Phật quốc. Đông Hoa Đế Quân mặc dù không phải ngày xưa Đông Vương công thân thể, thiên đế mệnh cách cũng không còn tổn chỗ này. Thế nhưng, Đế Quân chi uy chưa giảm mảy may, vẫn như cũ thành đạo cửa nam tiên đứng đầu, chúa tể dương hòa chi khí, thống ngự ba đảo mười châu chi địa. Trên trời dưới đất, tam giới thập phương, phàm là nam tử đắc đạo thành tiên người, đều cần hướng Đông Hoa Đế Quân triều bái, thủ còn hạn. Còn nhớ Hán sơ thời điểm, có trẻ con ca dao chuyển sướng, lấy bay xanh, nhập thiên môn, vái chào kim mẫu, bái một công. Lời vừa nói xong đạo môn thành tiên chi kính, trước phải bái yết một công, tức Đông Hoa Đế Quân, lại yết kiến kim mẫu, tây vương mẫu, mới có thể đến nhập cửu thiên, tham viếng tăng thanh, thân thấy thái thượng lao quân chỉ dùng, thưởng thức nguyên thủy thiên tôn chi uy. Đông Hoa Đế Quân cũng tên một công, chấp trưởng thiên hạ một linh quyền lực trôi, uy nghiêm vô song. Kỳ danh hảo chi tồn tại, cổ kinh có trở, Đông Hoa người chính là Đế Quân lấy Đông Hoa đến thật chi khí hóa sinh, phân trị đông cực, ở Đông Hoa chi đỉnh, chúa tể phương Đông thiếu dương chi khí, sinh hóa vạn vật, ân trạch tứ phương. Đế Quân người đứng hàng phương Đông chư thiên chi tôn, thống ngự bảy thánh. Vì vạn vật sinh linh người thống trị, uy đức bất khả hạn lượng. Này là vì Đông Hoa Đế Quân. Có thể nói, tại Ngọc Hoàng Đại Đế tín ngưỡng chưa hưng thời điểm, Đông Hoa Đế Quân đã quan ba triều chi quan, phục cửu sắc dáng mây chi áo, cũng hào Ngọc Hoàng Quân, vì chúng tiên đứng đầu. Lại về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế thừa bị, Đông Hoa Đế Quân lui khỏi vị trí tiếp theo, nhưng vẫn thành đạo cửa nam tiên đứng đầu, nó địa vị cùng hy vọng, tại đạo trong môn phái không ai bằng. Tây có bóng, người tên. Có thể nói, tại tam giới chi phương Tây, lấy Như Lai Phật Tổ vi tôn. Tại tam giới chi phương Đông, thì lại lấy Đông Hoa Đế Quân vi tôn. Như thế chi Đông Hoa Đế Quân, như thế nào yếu đâu? Chính như thơ hảo chỗ tán, biển xanh thương linh sinh tử khí, vạn mục hướng nguyên bái Đông Công. Thánh hào Đông Hoa Đại Đế Quân, tiên hạ thứ nhất thần tiên quyến. Đông Hoa Đế Quân chi uy, có thể thấy được luồn lổn. Giờ này khắc này, đối mặt Như Lai Phật Tổ kia khí thế hung hung một trưởng Phật quang sơ hiện. Đông Hoa Đế Quân thần sắc thản nhiên, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, như xem này trưởng như không quan trọng chi phong. Chỉ gặp trên trán, một công thần văn bỗng nhiên hiện hiện, quang mang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Quanh thân mục đức chi khí cuồn cuộn, tụ vị to lớn chi mục đức vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một đức chi khí cùng chuyển, giống như có vô số một linh hoàng ca cùng múa, khánh một công chi vô thượng uy nghiêm. Hồng Hoang Tiên Mục, trợ chấm chi uy. Đông Hoa Đế Quân cầm trong tay quải trượng đầu rồng, nhẹ nhàng điểm một cái, ngưng tụ một đức chi khí, hóa thành vô số Hồng Hoang Tiên Thiên Linh căn chi hư ảnh. Tiên Thiên phủ tăng mục, liệt diễm rực rực, như ngày chi uy, tiên thiên cây mật quế, cảnh lá giang ra, ánh trăng thanh lãnh, tiên thiên nhâm nước bản đỏ cây, quả lớn do nhánh, sinh cơ rạng rạo, nhân sâm quả thụ, cầu nhánh ung tùm, trái cây từng đống, tiên thiên dây hồ lô, vố lượn linh động, giống như rắn chi tư. Như thế Hồng Hoang linh căn hư ảnh, đều tán cổ lão mênh mông chi khí, phảng phất xuyên qua hồng hoàng chi thế, trung phó này kinh thế chi chiến. Một công chi ấn, trưởng che thương linh. Đông Hoa Đế Quân quát khẽ một tiếng, một trưởng đẩy ra, hồng hoàng thế giới chi ngàn vạn một hệ linh căn, từ trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, như giang hà lao nhanh, mênh mông cuộn cuộn, thế không thể đỡ. Tiên tiên phù tăng mục, liệt diễm hừng hực, muốn đốt như lai thần trưởng tại cho tàn, tiên tiên cây mật quế, ánh trăng như nước, muốn hóa như lai thần trưởng chi thế. Tiên tiên dây hồ lột thì như rắn ra khỏi hang, vỗ lượn mà lên, cuốn quanh như lai thần trưởng, dây leo gấp chói, muốn hạ uy. Tiên tiên nhâm nước bàn đảo cây ổn đều đế quân sau lưng, cành lá chập chờn, như lục sắc bình chướng, vì đó liên tục không ngừng cung cấp một linh chi lực. Một công thương linh trưởng cùng như lai thần trưởng chính diện giao phong. Hai cỗ bảng bạc chi lực chạm vào nhau, như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, nhất thời lại khó phân cao thấp, cân sức ngang tài. Đông Hoa Đế Quân thấy tình cảnh này, thần sắc bất động, nhưng âm thầm vận dụng Đông Ngất Khô Khốc Kinh bên trong chí cao vô thượng bí pháp, bệnh một khô vinh chi đạo. Nhưng gặp những cái kia cuốn quanh như lai thần trưởng chi tiên tiên linh căn hư ảnh, trong nháy mắt, từ xanh đun tùn chuyển thành khô héo suy bại. Bệnh một chi khí như ôn dịch chi lan tràn, tứ ngược vô kỵ, phát động sinh cơ rút ra cùng mục nát tán loạn chi song trọng kinh khủng bí năng, vô tình ăn mòn như lai thần trưởng. Kim sắc chi như lai trưởng ấn, thụ bệnh này một chi lực ăn mòn, quang mang dần dần ảm, phảng phất bị rút đi hồn linh. Trưởng ấn phía trên, Phật quang sắc sỡ, đúng như một bức bị tuế nguyệt vô tình ăn mòn chi cổ lão bức tranh, lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Bất quá thoáng qua ở giữa, như lai thần trưởng lại bị bệnh một chi lực ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, trưởng ấn biên giới hiện ra từng tia vết rách, kim sắc quang mang ảm đạm vô quang, giống như tùy thời đều sẽ nơi này trận đỏ sức bên trong triệt để tiêu tán. Nhưng mà, như lai Phật tổ há lại hạ người bình thường. Như lai Phật tổ thấy thế, trong miệng khẽ đọc khởi tự hồi sinh chân ngôn Phật âm hạo đãng, tiếng vọng chân trời. Chỉ gặp tiếp như lai thần trưởng lại tại chân ngôn ra chỉ phía dưới khởi tự hồi sinh, đẩy lui bệnh mục chi lực, giống như niết bàn chúng sinh lại lần nữa tỏa ra sáng chói kim sắc quang mang, Phật uy càng hơn trước kia. Sau đó, như lai Phật tổ lại thi diệu pháp, kim đỉnh Phật đăng. Chỉ gặp từng chiếc kim sắc Phật đăng từ trong hư không hiện hiện, đèn diệm dáng rất hiểu điệu, lại phát ra nóng bỏng mà tinh khiết chi Phật lửa, đem quanh mình một đức chi khí dần dần tiêu tẫn. Ngay sau đó, như lai Phật tổ thi triển Phật quang phổ chiếu chi tuyệt kỹ, quanh thân Phật quang lại lần nữa tăng gọn, như mặt trời chói chang trên không, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó. Kia Phật quang bên trong ẩn chứa vô tận từ bi cùng uy nghiêm, khiến Đông Hoa Đế Quân chi một đức chi lực nơi này Phật quang chiếu dọi xuống, ẩn ẩn có bị áp chế chi thế, phản phất vạn vật sinh linh đều tại Phật quang phù hộ phía dưới cúi đầu xưng thần. Như lai Phật tổ nhờ vào đó thế, đông nhiên một trường bố ra. Trong lúc nhất thời, như lai thần trưởng chi trưởng ấn chỗ đến, tiên tiên phụ tăng mục, tiên tiên cây mật quế đều bị nghiền nát, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trong không khí. Có câu nói là, bệnh trước cây đầu vạn mục xuân, chìm thuyền bên cạnh bờ ngàn buồn qua. Thế gian vật vật, sinh tử vinh khô, tuần hoàn qua lại, các theo đạo. Đông Hoa Đế Quân thấy thế, không những không sợ, ngược lại thi triển cây khô gặp mùa xuân chi đạo, lấy mục chi giạt rào sinh cơ, chống lại Phật chi vô thượng uy nghiêm. Mục chủ sinh cơ, lời nói đó không hề giả dối. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp những cái kia lúc trước bị như lai thần trưởng nghiền nát linh căn hư ảnh, tại cây khô gặp mùa xuân bí pháp phía dưới, lại như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu. Xanh nhạt cành lá một lần nữa mọc ra, mỗi một chiếc lá đều lóe ra quang mang trong suốt, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Tiên tiên cây mật quế, tiên tiên nhâm nước bàn đảo cây, nhân sâm quả thụ, tiên tiên phủ tăng mục. Vô số hồng hoang tiên tiên một hệ linh căn, đều hưởng ứng Đông Hoa Đế Quân chi triệu hoán, cùng như lai thần trưởng triển khai kịch liệt giao phong. Lục sắc một linh chi lực, như mãnh liệt sóng cả, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, xung kích kim sắc Phật quang, muốn đem thôn vệ. Trong lúc nhất thời, kim sắc Phật quang cùng lục sắc một linh chi quang sen lẫn quấn quanh, hào quang rực rỡ, khí lãng lan lộn, thiên địa vị trí biến sắc. A Di Đà Phật. Như lai Phật tổ gặp Đông Hoa Đế Quân lấy kỳ pháp tướng kháng, thần sắc vẫn như cũ trang nghiêm từ bi, hai tay chậm rãi kết ấn, quanh thân Phật lực đống nhiên như sôi trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng phun trào. Trong lúc nhất thời, càn khôn vì đó điên đảo, nhật nguyệt u ám không sáng, sơn hạ kịch liệt dao động. Toàn bộ thiên địa đều tại cỗ này mênh mông Phật lực dẫn dắt hạ run run rẩy rẩy, phản phất một trận tận thế hạo kiếp tức sắp giáng lâm. Trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới đều thụ tác động đến, chúng sinh đều cảm giác sợ hãi. Đột nhiên, sơn hạ phản phất có sự sống, bắt đầu kinh tâm động phách na di biến ảo. Tiểu Tu Di Sơn, Ngũ Đại Sơn, núi Nam Mi, Phổ Đa Sơn, Cửu Hoa Sơn, từng toàn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga đứng vững. Thông Thiên Hà, Lưu Sa Sông, Trường Giang, Hoàng Hà, sông Hoài, từng đầu đại giang đại hà lao nhanh không thôi, mênh mông cuộn cuộn. Như thế sơn hà cuối cùng đều như bách xuyên quy hải, tính vào như lai Phật tổ kia khoan hậu vô biên chi trong lòng bàn tay, hóa thành vô thượng chi lực. Sau đó, như lai Phật tổ lấy trưởng hóa núi một trường đột nhiên đánh ra, chỉ gặp kia một cỗ bàng bạc vô song vô hình cự lực, lôi cuốn lấy chư thiên sơn hà nặng nề trọng lượng, hướng phía Đông Hoa Đế Quân nghiền ép mà đi. Cái này như lai thần trưởng những nơi đi qua, không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Này chính là như lai thần trưởng, Phật động sơn hà. Một trường này, nhìn như mây trôi nước chảy, thường thường không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm càn khôn, ẩn chứa chư thiên sơn hà chi bàng bạc trọng lượng, chính là lấy nhất lực phá vạn pháp tuyệt thế thần kỹ. Thành cái gọi là, mặc cho ngươi đạo pháp tinh vi diệu, ta lấy dốc hết sức chấn càn khôn. Như lai Phật tổ thể phải đem Đông Hoa Đế Quân triệt để trấn áp, lấy hiển lộ rõ ràng Phật pháp vô thượng uy nghiêm. Thiên địa nhật nguyệt còn trường tồn, hỗn độn thanh liên loại bản dễ. Chư thiên vạn giới bởi vậy mang thai, ta lấy thanh liên hóa chư thiên. Đông Hoa Đế Quân gặp Như Lai thần trưởng lôi cuốn lấy trời long đất lở chi uy rào rạt đánh tới, dưới chân đột nhiên tách ra một đóa tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên pháp tướng. Hỗn độn thanh liên chi cánh sen tầng tầng giãn ra, mỗi phiến lá sen đều như một phương cự phách chi thuẫn, không thể phá vỡ, lại nội ẩn một phương hỗn độn tiểu thế giới. Kia lá sen bên trên lóe ra hỗn độn khí tức, nội ẩn bản cổ khai thiên lúc tiên thiên ất một pháp tắc, lực lượng pháp tắc như sợi tơ đan vào một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Đông Hoa Đế Quân hai tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, hỗn độn thanh liên pháp tướng mang theo bảng bạc chi thế, hướng phía Như Lai thần trưởng lên đón. Hỗn độn cánh sen khẽ đung đưa, ẩn chứa hỗn độn sơ khai chi nguyên thủy bí lực. Thoáng chốc ở giữa, ầm ầm, ầm ầm. Hư không bên trong, sơn hà hư ảnh cùng hỗn độn tiểu thế giới lẫn nhau giao phòng, băng liệt lại tụ lại, từng tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, phảng phất thiên băng địa liệt hiện ra. Hạo đãng năng lượng ba động, như điên gió mang theo mưa rào, hướng bát phương tùy ý quyết tán. Chỗ đi qua, sao trời như lưu tinh vẫn lạc, nhao nhao rơi hướng coi trần đại địa. Nghĩ tiêu nguyên kịch bản bên trong, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời khắc, thiên cung mấy khối gạch chịu lửa rơi xuống dưới giới, sau khi rơi xuống đất, lại ở dưới giới diễn hóa xuất 800 dặm hỏa diệp sơn, liệt diễm hung hực, trải qua nhiều năm không thôi. Bây giờ Đông Hoa Đế Quân đánh với Như Lai Phật Tổ một trận, thiên giới vì đó kịch liệt chấn động, gạch chịu lửa, ngói xanh, lò luyện đan, bồ đoàn bao gồm vật, đều như mưa rơi nhao nhao rơi xuống. Như thế biến cố, không biết sửa hạ giới nhiều ít địa hình địa vật, khiến sơn hà dễ mạo, thương hải tam điển. Giờ này khắc này, Như Lai Phật Tổ cùng Đông Hoa Đế Quân thân ảnh, tại quang mang bên trong lúc gần lúc hiện, như thật như ảo. Tại mảnh hỗn độn này giữa thiên địa triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức. Như Lai Phật Tổ Phật lực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, mang theo vô tận từ bi cùng uy nghiêm. Đông Hoa Đế Quân chi một linh chi lực, thì như xanh úng tươi tốt chi sầm lầm, sinh cơ bừng bừng, giặt rào vô hạn, bên trong ẩn chứa bất khuất chi ý chí cùng ương ngạnh chi sinh mệnh lực, kiên cố, mềm dai như bổ vi. Cùng lúc đó, Đông Hoa Đế Quân quanh thân một đức chi khí, như nộ hải cuồng đảo sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt hội tụ, hình thành một cái cự đại chi một đức vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một đức chi khí điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ, sau đó lại hóa thành từng chôi sắc bén đến cực điểm phương đông ất mộc chi kiếm. Kiếm quang ung tùm, hàng khí bức người, hướng phía Như Lai Phật Tổ kích bắn đi, như mưa to mưa như chút nước, thế không thể đỡ. Mỗi một chôi kiếm đều ẩn chứa phương đông ất mộc chi sắc bén cùng sinh cơ, giống như có thể xuyên thủng vạn vật. Đây chính là Đông Hoa Đế Quân phát động tiên tiên một đức bản nguyên, đem phương đông ất mộc chi linh khí hội tụ mà thành Đông Phương Thương Long Thất Túc kiếm trận. Đông Phương Thương Long Thất Túc kiếm trận bên trong, bảy chôi chủ kiếm dựa theo Đông Phương Thương Long Thất Túc phương vị tinh diệu sắp xếp, như bảy đầu Đông Phương Thanh Long chiếm cứ trong đó, khí thế bằng bạc, vô cùng uy nghiêm. Còn lại kiếm ảnh thì vờn quanh bốn phía, hóa thành đầy trời kiếm quang, xuyên thấu tam thập tam thiên tầng mây, đâm thẳng Như Lai Phật Tổ mi tâm. Kiếm quang những nơi đi qua, sao trời nhao nhao tiêu tán, hóa thành một mịt. Như Lai Phật Tổ thấy tình cảnh này, thần sắc bình thản ung dung, không có chút rung động nào, chiêu thức đột nhiên biến đổi, thình lình thi triển ra Như Lai thần trưởng chi vạn Phật hướng tông. Như thế nào vạn Phật hướng tông? Chính là Phật quang sơ hiện, kim đỉnh Phật đăng, Phật động sơn hà, Phật hỏi giá lam, Phật quang phổ chiếu, nên Phật tây thiên, trời Phật hàng thế, Phật pháp vô biên. Như Lai thần trưởng một thức sau cùng, chính là vạn Phật hướng tông, Như Lai diệt ma. Nhưng gặp Như Lai Phật Tổ quanh thân Phật quang lại lần nữa hừng hực tăng gọn, quang mang vạn trượng, thẳng ngũ trời. Sau người hư giữa không trung, chậm rãi hiện ra vô số Phật đà thân ảnh. Có quá khứ Phật nhiên đăng cổ Phật, trí tuệ thâm thúy, có vị Lai Phật Phật Di Lặc, tiếu dung chân thành, có Quan Thế Âm Bồ Tát, cầm trong tay tịnh bình dương liễu, lòng dạ từ bi, thương xót chúng sinh nỗi khổ, có Văn Thủ Bồ Tát, trí tuệ siêu quần, cầm trong tay tuệ kiếm, có thể chặt đứt thế gian hết thảy phiền não ngu si, càng có 18 vị La Hán, mỗi người đều mang thần thông, hoặc trợn mắt tròn xoe, hoặc dáng vẻ trang nghiêm, uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Này chính là vạn Phật hướng tông chi cảnh, trang nghiêm túc mục, thần thánh phi phàm, làm người ta nhìn tới, tâm sinh kính sợ, không dám có chút khinh nhẫn chi ý. Những này Phật đà hoặc ngồi xếp bằng đại sen, hoặc ngang nhiên mà đứng, hoặc miệng tụng chân kinh, hoặc nhắm mắt thiền định, đều tản ra trang nghiêm mà từ bi chi khí tức, phảng phất Tây Phương Cực Lạc thế giới chi chúng Phật, đều dáng lâm nơi này chỗ, cộng đồng vì hàng phục Đông Hoa Đế Quân mà ra tay. Trong lúc nhất thời, vô số chỉ kim sắc Phật trưởng từ Phật đà trong tay mãnh liệt tuôn ra, như kim sắc mưa sao băng phô thiên cái địa mà đến, mang theo bảng bạc mênh mông chi Phật lực, cùng Đông Phương Thương Long Thất Túc kiếm trận hung hăng đụng vào nhau. Kim sắc Phật trưởng cùng ánh kiếm màu xanh lục đan vào lẫn nhau, phát ra trận trận kim loại va chạm tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Mỗi một lần đánh ra, đều nương theo lấy tiếng sắt thép va chạm, thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Kiếm vô nhau nhau bị kim sắc Phật trưởng đập tan, hóa thành điểm điểm lục quang, tiêu tán thành vô hình bên trong. Nhưng mà mới chi kiếm gỗ lại không ngừng từ trong kiếm trận quần quần tuôn ra, như châu chấu tiếp tục hướng phía Như Lai Phật Tổ công tới, không tối lui chút nào. Trận này Phương Đông Đạo Môn Đế Quân cùng Phương Tây Linh Sơn Phật Tổ quyết đấu, càng thêm kịch liệt. Mấy chiêu giao phong, thoáng qua liền mất. Như Lai Phật Tổ trên thân Phật quang đại thịnh, tựa như một vòng nóng bỏng Phật này, tách ra vô tận quang huy. Hắn sử xuất một chiêu trời Phật hàng thế, Phật pháp vô biên. Trong chốc lát, Như Lai Phật Tổ thân hình kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt biến đến vô cùng to lớn, bên trên chống đỡ tam thập tam tiên chi đỉnh, vân tiêu vì đó rung động, hạ đạt tầng 18 địa vực dưới đáy, u minh vì đó kinh hoàng. Phản phất một tôn đỉnh thiên lập địa, tuyên cổ trường tồn, phát ra kim quang Phật đà cự nhân. Cùng lúc đó, Như Lai Phật Tổ pháp lực cũng theo đó tăng gọn. Đế quân, bể khổ vô biên, vẫn là quay đầu là bờ đi. Như Lai khẽ độc đạo, một trường vô ra. Kia Phật lực như sôi trào mãnh liệt, vô biên vô hạn chi hải dương, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía Đông Hoa Đế Quân Đông Phương Thương Long Thất Túc kiếm trận mãnh liệt mà đi. Chính là Phật pháp vô biên. Kia Phật lực vô biên vô hạn, trong lúc nhất thời, chỗ đến, một đức chi kiếm nhau nhau bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành bột mịn tan đi trong trời đất. Kiếm trận quang mang cũng theo đó ảm đạm mấy phần, không còn lúc trước chi lăng lệ. Đông Phương Thương Long thất túc kiếm trận quang mang cũng theo đó ảm đạm mấy phần, không còn lúc trước chi lăng lệ. Cùng lúc đó, Như Lai Phật Tổ trong mắt quang mang đại thịnh, giống như hai vòng nóng bỏng Phật ngày, quanh thân Phật quang càng là hừng hực tới cực điểm, quang mang vạn trượng, đem toàn bộ hỗn độn thiên địa đều chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Như Lai Phật Tổ hai tay kết ấn, đột nhiên ném ra ngoài pháp bảo kim bình bắt nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, một mặt từ bi thái độ, cười nói: "A Di Đà Phật, Đế Quân, ta xem ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Ngươi trải qua vô số tuế nguyện tu hành, lại còn tại cái này phân tranh bên trong chìm nổi, không bằng đi ta Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Đông Hoa Bồ Tát, như thế nào? Tại kia Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ, không có phiền não ưu sầu, chỉ có thanh tịnh tự tại, ngươi nhưng tính tâm lĩnh hội Phật pháp, đến chứng vô thượng Bồ đề." Tiếng nói ở giữa, kia kim bình bắt trong hư không cấp tốc phóng đại, như là một tòa nguy nga núi vàng, che khuất bầu trời, mang theo một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Ngay sau đó, kim bình bắt diện hóa xuất một mảnh Tây Phương Cực Lạc tường hòa tịnh thổ. Phương Tây tịnh thổ, thư thực tương sinh, cung điện lầu các xen vào nhau tinh tế, vàng son lộng lẫy. Ngàn vạn Phật binh tề tụ, thân mang kim sắc cà sa, cầm trong tay pháp khí, uy phong lẫm liệt. Phật âm trận trận, như phản âm tiếng trời, gột rửa lấy tâm linh của người ta, Phật quang phổ chiếu, đem hết thảy đều bao phủ tại tường hòa bên trong. Chính là Trưởng Trung Phật Quốc. Nay Trưởng Trung Phật Quốc vừa hiện, phản Phật muốn cưỡng ép đem Đông Hoa Đế Quân kéo vào cái này Tây Phương Cực Lạc tiểu thế giới, để hắn buông xuống chấp niệm trong lòng, uy y Phật môn. Chương 481, thiên giới đục nước béo cò. Chương 481, thiên giới đục nước béo cò. Thiên giới lúc này sớm đã khói lửa nổi lên bốn phía, không khí chiến tranh dày đặc. Tiếng giết như quần quần kinh lôi, rung khắp tam thập tam thiên. Nhưng gặp Đông Hoa Đế Quân cùng Như Lai Phật Tổ hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng vào cửu tiêu bên ngoài hỗn độn hư không quyết chiến đi. Hỗn độn hư giữa không trung, Phật quang như vạn trượng kim luân nở rộ, một công cũng hiện ra vô thượng uy nghiêm. Cùng bạo cương phong như lưỡi dao tứ ngược, lôi vân quần quần như nộ hải cùng đảo, ở giữa điện quang lấp lóe, giống như dao long múa. Cái này thắng bại số lượng, còn như ngắm hoa trong màn sương, còn tại chưa định chi trời. Như vậy kinh tâm động phách tràng diện, dẫn tới các phương tiên thần đều nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt kia hỗn độn hư không, mong mỏi cùng trông mong lấy kết quả sau cùng. Giờ này khắc này, Đông Hoa Đế Quân cùng Như Lai Phật Tổ còn tại hỗn độn trong hư không kịch liệt giao thủ, thắng bại vẫn như cũ khó phân. Chư vị tiên hữu nhóm, Đế Quân đã xung phong đi đầu, vì bọn ta vượt mọi chông gai, mở con đường phía trước. Chúng ta như lúc này không lên, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Đế Quân một mình phân chiến sao? Đông Phương Sóc, vị này Đông Hoa Đế Quân tử trung chi sĩ, đội vàng vung tay hô to, hiệu lệnh của tiên. Đông Phương Sóc tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trường sam phần phật, quạt lông vung khẽ ở giữa, thông minh điện trước đột khởi cuồng phong. Đúng là hắn phát ra hiệu lệnh. Giờ này khắc này, thông minh điện bên ngoài, từ rất nhiều tán tiên, yêu tiên, quỷ quái, tạo thành phản thiên đại quân, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, đều cầm pháp bảo binh khí, tiếng la giết đánh vỡ thương cùng, hướng phía Linh Tiêu Bảo Điện quét sạch mà đi. Qua thông minh điện, chính là kia tượng trưng cho thiên đỉnh quyền lực chí cao Linh Tiêu Bảo Điện. Mà Linh Tiêu Điện bên ngoài, thông minh điện xung quanh, còn có mười mấy tên hộ pháp lôi đem xuất mấy ngàn tinh nhuệ thiên binh bảo vệ ở bên. Những này hộ pháp lôi tướng, bình thường là tụ hữu thánh chân quân cùng Vương Linh Quan chỉ huy. Nhưng mà bây giờ, Vương Linh Quan đã bỏ mình đạo tiêu, hữu thánh chân quân cũng bị đánh rơi hạ giới, sinh tử chưa biết. Bây giờ, bọn hắn liền bị đưa về Quyền Liêm đại tướng dưới trướng, nghe điều khiển. Trong lúc nhất thời, gặp phản thiên đại quân công tới. Mười mấy tên hộ pháp lôi đem người khoác tử điện áo giáp, cầm trong tay quỷ ngưu rủi trống, cấp tốc kết thành thiên cương lôi ngục đại trận. Trong chốc lát, lôi quang sen lẫn thành lưới, điện xà ở trong đó du tẩu xuyên thẳng qua, đem không gian xung quanh chiếu rọi đến sáng rực khắp. Mà Linh Tiêu trước điện trên bậc thềm ngọc, mấy ngàn thiên binh xếp cả nguyên kiếm trận kiếm quang như ngân hà treo ngược, đem trọn tòa Linh Tiêu điện hộ đến như thùng sắt, kín không kẽ hở. Lôi quang cùng kiếm khí sen lẫn thành lưới, tựa như một trường to lớn thiên la địa võng. Ầm ầm, ầm ầm. Phản thiên đại quân pháp bảo binh khí đâm vào lôi quang lưới điện phía trên, bắn ra ngàn vạn hỏa tinh. Phản thiên cải mệnh, đánh vỡ gian ngoan, cầu cái tiên đạo tiêu dao. Loạn thần tặc tử, người người đến người chu diệt. Thề sống chết bảo hộ bệ hạ. Trong lúc nhất thời, hai quân đánh giáp lá cả, chiến thành một đoàn. Tiếng la giết, pháp bảo tiếng va chạm, tiếng sấm đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc thảm liệt hành khúc. Trong lúc nhất thời, hai quân binh khí ngắn tương giao, chiến thành một đoàn. Nhưng mà, Thiên đỉnh quân coi giữ cuối cùng quả bất địch chúng, tại phản thiên đại quân giống như thủy triều thế công dưới, vừa đánh vừa lui. Có kia nhiều năm sư tử yêu tiên, thân hình bàng lớn như núi, mở ra huyết buồn đại khẩu, gió tanh đập vào mặt, càng đem cả đội thiên binh nuốt vào trong bụng, tràn diện kia vô cùng sợ hãi, làm cho người rùng mình. Càng có ma tu tế lên vạn hồn tiên, kia vạn hồn tiên bên trên âm phong trận trận, vô số oan hồn kêu to lấy nhào về phía lôi tướng. Oan hồn nhóm dương nhanh muốn bước, như muốn đem lôi đem ăn sống nuốt người, càng đem ngày đó cương lôi trận xé mở đạo đạo liên ngân, thế cục càng thêm nguy cấp. Bất quá, những này hộ pháp lôi đem sau lưng, chính là Ngọc Đế. Bọn hắn cũng là tử chiến đến cùng, lui không thể lui, trong lúc nhất thời lại dùng ít được nhiều, tương ngạnh chống cự lại phản thiên đại quân tiến công. Dưới mắt thiên rơi rối bời. Phản thiên đại quân cùng thiên đình đại quân giết thành một đoàn, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ mảnh này thiên vực. Thời khắc này thiên giới, sớm đã không có chút nào trật tự có thể nói, tựa như áp đặt sôi loạn cháo, hỗn loạn không chịu nổi. Anh. Tiên Nga nhóm dọa đến hoa dung thất sắc, các nàng ngày bình thường luôn luôn tại thiên đình sống an nhàn sung sướng, khi nào gặp qua như vậy thảm liệt tràn diện. Giờ phút này, các nàng ôm tiên thụ khóc làm một đoàn, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu lăn xuống, làm ướt vào áo. Lực sĩ nhóm bối rối chạy trốn, tìm kiếm khắp nơi chỗ ẩn thân. Một chút phòng luyện đan lò luyện đan đều bị người lật tung, đan hỏa liệu nguyên, ngọn lửa tứ ngược, trong nháy mắt đem cung điện nhóm lửa. Thường hực liệt hỏa chiếu đỏ lên nửa bầu trời, khói đặc cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Giờ này khắc này, 33 trọng thiên khuyết ở giữa kết giới thùng rỗng kêu to. Trời tầng cùng trời tầng ở giữa kết giới, bây giờ hoặc là không người chấn giữ, chống rỗng mặc cho phản thiên đại quân tiến quân thần tốc. Hoặc là kết giới chỗ thủ tướng, liền bị phản thiên đại quân cho giết chết, tươi máu nhuộm đỏ kết giới bên dưới, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Dưới mắt, đây chính là đục nước béo cò tuyệt diệu thời cơ, thiên giới loạn tượng mọc thành bụi, đúng như một ao bị quấy đục nước hồ, chính thích hợp bọn hắn âm thầm làm việc. Bây giờ, nghĩ hôn đến tam thập tam thiên, cũng không phải việc khó gì, các lộ tiên thần, thiên binh đều bị chiến sự hấp dẫn, không rảnh bận tâm cái khác. Mà đỉnh cấp đại năng hơn phân nửa đều đang chăm chú như Lai Phật Tổ cùng Đông Hoa Đế quân chi chiến. Thế là, Tiêu Thần liền nắm lấy binh khí, che chở vạn thánh công chúa, hai yêu thừa dịp cục diện hỗn loạn này, thông minh điện bên ngoài. Tiêu Thần muốn nhìn một chút Linh Tiêu Bảo Điện phụ cận có hay không cựu diệp linh chi thảo. Dù sao tại Tây Du ký bên trong chính là vạn thánh công chúa tư nhập đại La Thiên bên trên Linh Tiêu trước điện, chỗ Vương Mẫu nương nương cựu diệp linh chi thảo. Cùng lúc đó, Tiêu Thần sớm thông qua con mỗi bài điện thoại vô tuyến liên hệ Hoàng Gió Lớn Thánh, nói: Hoàng Gió, mau ra đây làm việc. Hiện ở thiên giới rối bời chính là thừa dịp loạn tìm đồ thời điểm tốt, cũng đừng bỏ lỡ cái này lớn thời cơ tốt. Không bao lâu, Hoàng Gió Lớn Thánh kia mang theo vài phần giảo hoạt ngữ khí rất nhanh từ đầu kia truyền đến: Chủ thượng, ta hiểu rồi. Ngài liền nhìn ta, ta cái này liền hành động, định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Thế là, Tiêu Thần, Vạn Thánh Công Chúa, Hoàng Gió Lớn Thánh ba yêu riêng phần mình chia ra hành động, tại rộng lớn thiên giới bên trong cẩn thận tìm kiếm cựu diệp linh chi thảo. Giết giết giết, giết giết giết. Linh Tiêu trước điện, Thông Minh điện bên ngoài, Phản Thiên Đại quân cùng Linh Tiêu Bảo điện bên ngoài cấm quân chính đang kịch liệt giao chiến, tiêu giết tiếng biết thay nhức óc. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe, pháp bảo quang mang xen lẫn thành một mảnh chói lọi mà vừa kinh khủng lưới ánh sáng, huyết hoa trong không khí bày ra, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Tiêu Thần cùng Vạn Thánh Công Chúa đi tới Thông Minh điện lúc, chợt có một hộ pháp lôi đem như là một tòa thiết tháp ngăn lại đường đi. Kia viên lôi đem thân hình khôi ngô, chiến lực không tầm thường, hắn gặp Tiêu Thần cùng Vạn Thánh Công Chúa thân mang thiên binh y giáp, dùng lại một mặt phòng chế kính chiếu yêu vừa chiếu, cũng không dị dạng. Sau đó, kia lôi đem thu kính chiếu yêu, quát hỏi: "Ngươi là phương nào thiên binh, tới đây làm gì?" Tiêu Thần thần sắc trấn định, không chút hoang mang từ trong ngực móc ra lệnh bài, cung kính nói: "Chúng ta chính là Quyền Liêm đại tướng dưới trướng thiên binh, bản theo Quyền Liêm đại tướng tại Nam Thiên Môn chỗ thủ vệ. Bây giờ Nam Thiên Môn thất thủ, bị phản quân công phá. Chúng ta thiên binh bị giết tán, nay chuyên tới để tìm Quyền Liêm đại tướng, nhìn có thể về đơn vị, tiếp tục làm việc cho thiên đình, cùng phản quân quyết nhất tử chiến." Đương nhiên, trên thực tế, cũng xác thực như thế. Bọn hắn những này thiên đình bắt ngao đội thiên binh, đi theo Quyền Liêm đại tướng ban sai, lại cùng Quyền Liêm đại tướng vào sinh ra tử, cũng coi là Quyền Liêm đại tướng thân tín. Lúc trước thiên đình bắt ngao đội bên trong có một ít thiên binh cũng là Quyền Liêm đại tướng thủ hạ thiên binh, cũng có thể vì thế làm chứng. Những thiên binh kia trước đây cùng bọn hắn cùng nhau đi Phương Trượng Tiên Sơn chấp hành qua bắt ngao nhiệm vụ, lẫn nhau ở giữa cũng hết sức quen thuộc. Tiên kia hộ pháp thần tướng nghe vậy, trên dưới đánh giá Tiêu Thần cùng Vạn Thánh Công Chúa một phen, mở miệng nói: "Nguyên lai là Quyền Liêm đại tướng thủ hạ binh. Quyền Liêm đại tướng còn tại Linh Tiêu Bảo Điện hộ vệ bệ hạ. Bây giờ chiến sự khẩn cấp, thiên đình chính là lúc dùng người. Các ngươi trước theo ta tại Thông Minh điện chống cự phản quân đi, đợi đánh lui phản quân, lại tìm Quyền Liêm đại tướng công muộn." Thế là, Tiêu Thần cùng Vạn Thánh Công Chúa liền bị trinh phạt đến Thông Minh điện quân coi giữ bên trong. Bọn hắn mặt ngoài giả bộ như chăm chú chống cự phản quân dáng vẻ, cùng chúng quanh thiên binh cùng nhau hò hét trợ uy, trong tay binh khí cũng thỉnh thoảng vùng vẫy mấy lần. Bất quá, bọn hắn cũng mượn cơ hội này tại Thông Minh điện chúng quanh em thầm tìm kiếm một phen, dò xét cựu diệp linh chi thảo tung tích. Kỳ thật, phong thần bảng bên trên chư thần cũng không phải bền chắc như thép, mà là tâm tư dị biệt, đều có các mưu tính cùng khát vọng. Tỷ như khuê một sói Lý Hùng hắn ngày xưa tại tiệt giáo bên trong, bất quá là cái hạng người vô danh. Lúc đó tiệt giáo chính bảo cường thịnh, thanh thế to lớn, như mặt trời ban trưa, vạn tiên đến chầu. Tiệt giáo môn hạ đệ tử như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, đều nghi ngờ tuyệt kỹ, cùng thi triển phong thái. Bọn hắn có lẽ có thể hô phong hoán vũ, có thể di sơn đảo hải, hoặc tinh thông kỳ môn độn giáp, hoặc am hiểu luyện đan chế dược, thật có thể nói là nhân tài đông đúc, tàng long ngọa hổ. Mà hắn khuê một sói tại cái này nhân tài đông đúc tiệt giáo bên trong, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đệ tử đông đảo, có lẽ căn bản không rảnh bận tâm hắn cái này tiểu nhân vật, thậm chí ngay cả hắn khuê một sói danh tự cũng không từng lưu ý hắn khuê một sói trong mỗi ngày điên lặng tu luyện, mặc dù cũng khắc khổ, nhưng thủy chung chưa thể bộc lộ tài năng. Thậm chí ngay cả tên của hắn, chỉ sợ cũng không từng vào Thông Thiên giáo chủ lỗ tai. Tại trong vạn tiên trận, hắn Lý Hùng cũng là mơ hồ, sẽ chết rồi. Nói trắng ra là, tại kia chúng tiên triều bái tiệt giáo bên trong, hắn khuê một sói cũng bất quá là một con pháo thí thôi, theo gió mà qua, không người hỏi thăm. Nhưng bây giờ, thế sự vô thường. Bây giờ, khuê một sói tại thiên đình lại cũng hôn đến một phương đại quan chi vị. Hắn ngày bình thường cũng coi như am hiểu sâu đạo làm quan, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, ném ngọc đế chỗ tốt, cho nên thâm thụ ngọc đế tín nhiệm, địa vị hơn xa lúc trước. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là ngọc đế dùng người kế sách. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thiên đình vừa lập, căn cơ chưa ổn, ngọc đế biết rõ, như nghị vững chắc sự thống trị của mình, nhất định phải quảng nạp nhân tài, thu phục lòng người. Mà để bạt một chút trước kia tại tiệt giáo bên trong không được trọng dụng người, làm ơn đức, để bọn hắn cảm nhận được thiên đình coi trọng cùng quan tâm, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo biện pháp. Kể từ đó, những người này chắc chắn đối ngọc đế mang ơn, khăng khăng một mực làm việc cho thiên đình, trở thành hắn vững chắc thống trị kiên cố lực lượng. Khuê một sói chính là trong đó điển hình đại biểu. Khuê một sói bây giờ tại thiên đình địa vị hiển hách, cùng trước kia hắn tại tiệt giáo nho nhỏ địa vị, quả thực là cách biệt một trời. Hắn từ tiệt giáo bên trong một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, lát mình biến hóa trở thành thiên đình một phương đại quan. Bây giờ chi cục thế, đối với Khuê Mộc Sói tới nói, há lại sẽ khó mà lựa chọn. Kia tiệt giáo vạn tiên triều bái thịnh cảnh, trung quy là thoảng qua như mây khói, thành xa xôi quá khứ thức. Thiên giới đấu bỏ cung trong, dưới ánh đến, tỏa ra Khuê Mộc Sói hơi có vẻ ngưng trọng khuôn mặt. Khuê Mộc Sói, hoàng bào quái, vươn lên vài ngày trước Ngọc Đế ban thưởng cho hắn ngự rượu, rượu kia dịch tại trong chén nhẹ nhàng lắc lư, tản ra thuần hậu mùi rượu. Hắn khẽ nhấp một cái, rượu kia hương tại trong miệng tản ra, như tơ như sợi, lại không cách nào xua tan trong lòng của hắn suy nghĩ. Khuê Mộc Sói nhìn qua kia khiêu động ánh đến, phản phất thấy được trước kia tại tiệt giáo từng ly từng tí, những cái kia bị xem nhẹ, bị vắng vẻ thời gian, như phim tại trong đầu hắn từng cái hiện lên. Khuê Mộc Sói trong lòng mùi mùi mãi thôi, than nhẹ một tiếng nói, tiệt giáo, vạn tiên đến chậu, chung quy là quá khứ sự tình, người vẫn là phải hướng về phía trước nhìn a. Sau đó, Khuê Mộc Sói ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ chi ý, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người? Như cả đời tầm thường vô vi, cùng gỗ mục mục nát có gì khác? Khuê Mộc Sói nhớ tới trước kia tại tiệt giáo thời gian, những cái kia bị xem nhẹ, bị vắng vẻ thời gian, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Khuê Mộc Sói tự lẩm bẩm, giáo chủ, ngài năm đó truyền đạo thụ nghiệp tri ân, ta Lý Hùng tại trong vạn tiên trận vì ngài đi một lượng, vì tiệt giáo mất mạng, cũng coi như báo ngươi thụ nghiệp tri ân, lấy thân tuấn giáo. Hiện tại, ta cũng nên vì chính mình liệu một hồi. Ta muốn tại cái này ở trong thiên đình, xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ ta Khuê Mộc Sói danh tự. Nói xong, Khuê Mộc Sói nâng cốc chén hung hăng một ném, kia thanh thúy tiếng vỡ vụn trong điện quanh quẩn. Đây là hắn đối quá khứ cáo biệt. Khuê Mộc Sói ánh mắt kiên định, đã hạ quyết tâm. Năm đó Thông Thiên giáo chủ đối với hắn truyền đạo tri ân, hắn đã lấy mệnh tương báo. Bây giờ, hắn muốn đi con đường của mình, tự mình làm cái lựa chọn, vì tiền đồ của mình vận mệnh liệu một phen. Mà, công lớn nhất người, không ai qua được tòng lòng, hộ giá. Chỉ gặp Khuê Mộc Sói mặt xanh đỏ cần tóc đỏ phiêu, hoàng kim áo giáp chiếu sáng rạng rỡ, khỏa bụng sấn eo chỉ thạch mang gấp giữ mình thân thể, treo ngực xiết giáp bước mây thao tung bay theo gió. Hắn một đôi màu xanh tiêu gân tay nắm chặt truy hồn lấy mệnh đao, thân đao hàn quang lấp lóe ở giữa, thái ớt kim tiên chi uy tản ra. Khuê Mộc Sói từ đấu bỏ cung trong, ra lệnh một tiếng, xuất bản bộ tiên binh thiên tướng, cầm đao mà ra. Thân hình hắn như điện, quát to, loạn thần tặc tử chớ có làm cản, ta Khuê Mộc Sói đến đây cứu giá vậy. Trên đường, Khuê Mộc Sói mắt sáng như đuốc, liếc nhìn bốn phía. Chợt thấy có một tiên nga đang bị một phản tiên tán tiên truy sát. Kia tiên nga hoa dung thất sắc, bước chân lảo đảo, tựa như một con tại trong cuồng phong bạo vũ phiêu diêu đóa hoa, hiện tượng hoàn sinh, ngay lúc sắp hương tiêu ngọc vẫn. Khuê Mộc Sói hơi nghiêng người đi, giống như là một tia chớp trong nháy mắt xuất hiện tại tiên nga trước người. Trường đao trong tay của hắn chấn động, đao quang tựa như tia chớp xẹt qua, đánh giết trong chớp mắt tên kia phản tiên tán tiên. Kia tán tiên thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất, máu tươi tung tóe đầy đất. Sau đó, Khuê Mộc Sói nhẹ nhàng đỡ dậy tên này tiên nga. Chỉ gặp tên này tiên nga dáng người uyển chuyển, khí chất cao nhã, càng là ngày thường mày như sa lông mày, môi như anh đào, da như mỡ đông, hoa nhường người thẹn. Nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tựa như một đóa ở trong mưa gió bị hoảng sợ tiểu hoa, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Này tiên nga mặc dù không kịp hàng nga chi tuyệt sắc, nhưng cũng tự có một phen động lòng người phong thái, tươi mát mà mê người. Cái này tiên nga nhất thời lại để Khuê Mộc Sói trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Khuê Mộc Sói ôn thanh nói, tiên tử chớ hoảng sợ, có ta ở đây, định bảo đảm ngươi chu toàn. Tên này tiên nga bị Khuê Mộc Sói cứu, lòng mang cảm kích, doanh doanh cúi đầu, ôn nhu nói, tiểu tiên chính là khoác hương điện ngọc nữ, đa tạ tướng quân cứu tri ân. Nếu không phải tướng quân kịp thời xuất thủ, tiểu tiên hôm nay sợ khó thoát kiếp nạn này, tướng quân đại ân đại đức, tiểu tiên suốt đời khó quên. Xin hỏi tướng quân tôn tính đại danh. Khuê Mộc Sói lấy lại tinh thần, cất cao giọng nói, ta chính là Khuê Mộc Sói Lý Hùng. Tiên tử, chiến hỏa chưa lan tràn đến đấu bỏ cùng, ngươi trước tạm đi đấu bỏ cùng trong tạm lánh tai họa, đợi ta bình định phản loạn, lại hộ tống tiên tử trở về. Nói xong, Khuê Mộc thân sói hình như điện, hướng phía Thông Minh Điện mau chóng đuổi theo, dẫn theo truy hồn lấy mệnh đao, hét lớn một tiếng, ta Khuê Mộc Sói, đến đây cứu giá vậy. Có câu nói là, đường xa mới biết sức ngựa, nguy nan mới biết được nhân tâm. Linh Tiêu Bảo Điện phía trên Ngọc Đế, tại Hạo Thiên kính bên trong nhìn lấy Khuê Mộc Sói chạy nhanh đến thân ảnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này Khuê Mộc Sói, không tệ, là cái người có thể dùng được. Tại thời khắc mấu chốt này, có thể đứng ra. Ngay sau, hắn Ngọc Đế ổn thỏa trọng dụng người này. Chương 482, Vương Mẫu Nương Nương châm vàng. Chương 482, Vương Mẫu Nương Nương châm vàng. Trước đó, vì ứng đối phản Thiên Đại Quân hỏa công kế sách, Thiên Bồng Nguyên Soái từng điều khiển Thiên Hà Nhược Thủy đến dập lửa. Ai ngờ ngày đó sông Chi Nhược Thủy lại ra đời thất tình lục dục, không muốn vây ở Thiên Hà, chia ra số đường, như thoát cương ngựa hoàng tùy ý trốn hướng xuống giới. Dương Tiễn cùng Dương Tiễn cho dù thần thông quảng đại, đem hết toàn lực đưa hai đường Nhược Thủy thượng giới, nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một phần tư Nhược Thủy thôi. Ngày nay sông Nhược Thủy, riêng có lông nồng phiêu không dậy nổi, nhục thân cũng khó khăn hung danh bình thường tiên nhân không qua được. Nhưng Nhược Thủy đều chạy hơn phân nửa, kia ngoài Tam Thập Tam Thiên nguyên bản vững như thành đồng Thiên Hà Nhược Thủy phòng tuyến, cũng liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa, năng lực phòng ngự trở nên cực kỳ yếu kém. Phản Thiên Đại Quân trước đây liền thừa cơ mà động, bay thẳng độ Thiên Hà, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đánh tới Thông Minh Điện bên ngoài. Tám vạn Thiên Hà thủy quân vốn là bảo vệ Thiên Hà phòng tuyến một chi đội mạnh, lại tại trường hạo kiếp này bên trong bị thương nặng, mà Phản Thiên Đại Quân mượn nhờ hỏa công kế sách đem bốn vạn Thiên Hà thủy quân vô tình bắt giết. Nhưng ở trời trên sông vẫn có bốn vạn Thiên Hà thủy quân, thế là từ bỏ Thiên Hà phòng tuyến, toàn bộ tiến về Thông Minh Điện hộ vệ bệ hạ. Lúc này Thiên Đồng Nguyên Soái quyết định thật nhanh, hắn biết rõ ngoài Tam Thập Tam Thiên Thiên Hà phòng tuyến đã vô pháp thủ vững, dứt khoát liền quả quyết từ bỏ cái này một phòng tuyến. Thiên Đồng Nguyên Soái cấp tốc thu nạp bộ hạ cũ, đem cái này 4 vạn Thiên Hà thủy quân toàn bộ tập trung đến Thông Minh Điện bên ngoài, chuẩn bị cùng phản Thiên Đại quân triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử quyết chiến. Thông Minh Điện bên ngoài có 4 vạn Thiên Hà thủy quân gia nhập cùng trợ giúp, phản Thiên Đại quân thế công hơi chậm, mà Thông Minh Điện một đám quân coi giữ cũng phải lấy chỉnh đốn, tạm làm khôi phục. Từ Thiên Hà thủy quân đảm nhiệm phòng thủ chủ lực. Bất quá Thiên Hà thủy quân từ trước đến nay gặp nước thì mạnh, tại tác chiến trong nước lúc Thiên Hà thủy quân tựa như giao long vào biển, thần thông hiển thị rõ, chiến lược kinh người. Chỉ khi nào đến lục địa, Thiên Hà thủy quân thuận tiện giống như mãnh hổ rời núi, khó mà phát huy ra toàn bộ chiến lực, pháp thuật uy lực cũng giảm mất đi nhiều. Mà Thiên Hà chi thủy liền vòng tại Tam Thập Tam Thiên bên ngoài, cách Thông Minh Điện cũng không xa xôi. Cho nên lúc này Thiên Đồng Nguyên Soái liền sinh lòng một kế, muốn lần nữa điều khiển Thiên Hà chi thủy cùng nhược thủy chi lực đến đây tương trợ, đến cái dìm nước phản Thiên Đại quân. Nhưng Thiên Đồng Nguyên Soái trong lòng lại lo lắng trùng điệp. Hắn biết rõ nhược thủy khó khống, một khi cho mượn cơ hội, vô cùng có khả năng lần nữa trốn hướng xuống giới. Dù sao hướng chỗ thấp lưu đây là tự nhiên lý lẽ. Thiên Hà chi thủy một khi ra Thiên Hà, vậy coi như là ngựa hoang mất cương, lại khó trói buộc. Trước đây, Nhân Đế Đại Vũ liền từng bởi vì nhược thủy sự tình nổi giận, tự mình đến Thiên Đình, còn trên Linh Tiêu Bảo Điện cùng Ngọc Đế náo động lên không nhỏ động tĩnh. Mới cũng không lâu lắm, nếu là Thiên Đình một lần nữa Thiên Hà chi thủy hạ giới, kia Tam Hoàng Ngũ Đế sao lại từ bỏ ý đồ? Bọn hắn chắc chắn giận mà ra hỏa vận động, đi kia lôi đỉnh chi nộ. Tam Hoàng Ngũ Đế tại tam giới bên trong có hy vọng cực cao cùng thực lực không tầm thường, bọn hắn một khi xuất thủ, Thiên Đình chắc chắn lâm vào càng thêm cục diện bị động. Đến lúc đó, Thiên Đình không chỉ có muốn đối mặt phản Thiên Đại quân tiến công, còn muốn ứng đối nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chất vấn, có thể nói là hai mặt thủ địch. Bất quá, thiên giới bên trong, pháp bảo đông đảo, mỗi một kiện đều ẩn chứa vô tận uy năng. Vừa lúc, Vương Mẫu nương nương trong tay liền có một con châm vàng, đây là Khống Thủy chi thần khí, thần thông quảng đại, diệu dụng vô tận. Vương Mẫu chi châm vàng nhưng phân thiên địa chi tinh, định tứ độc chi mạch. Năm đó cậu công giận sờ bất chu sơn, trụ trời gãy, duy tuyệt, Thiên Hà chi thủy là tốt hướng nhân gian. Chính là Tây Vương Mẫu lấy châm vàng mở ra thiên hà, dẫn nước vờn quanh bất chu sơn, tạm hoan thủy thế, vì nữ hoa bổ thiên tranh thủ thời gian quý giá. Vương Mẫu châm vàng uy lực kinh người, chỉ cần nhẹ nhàng một châm lấy xuống, liền có thể sáng tạo ra một đạo không thể phá vỡ kết giới, ngăn cách không gian, có thể một châm hoạch thiên hà. Vương Mẫu châm vàng chỗ hoạch chỗ, thiên giới kết giới như thủy tinh mái vòm, nhưng ngăn tinh thần truy lạc, địa giới kết giới giống như thanh đồng cự khóa, có thể chấn sơn xuyên lệch vị trí, nhân giới kết giới như lưu ly bình chướng, ngăn cản phạm trần trường khí. Vương Mẫu nương nương châm vàng, Thiên Đồng Nguyên Soái trong lòng hơi động, nếu có thể mượn đến Vương Mẫu châm vàng, có lẽ đã có thể mượn nhờ Thiên Hà chi thủy cùng nhược thủy chi lực đánh lui phản Thiên Đại quân, lại có thể tránh khỏi nhược thủy trốn hướng xuống giới. Nghĩ đến đây, Thiên Đồng Nguyên Soái nào dám có chút trì hoãn, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng hướng phía Linh Tiêu Bảo Điện mau chóng đuổi theo đợi đến trước điện. Thiên Đồng Nguyên Soái ổn định thân hình, sửa sang lại quần áo, thần sắc trang trọng tình trạng nhập trong điện, hướng Ngọc Đế cung kính mời đầu nói: "Bệ hạ, lúc này cục nguy ngập, phản Thiên chi quân rào rạt xâm phạm, thế như trẻ tre. Chúng ta Thiên Hà thủy quân làm thiện thủy chiến, nhưng tại lục địa phía trên, khó dương khả năng, đúng như giao long khốn tại chỗ nước cạn, chưa thụ tinh lợi chảo mà không được thi. Thân cả gan, khẩn cầu bệ hạ mượn nương nương châm vàng dùng một lát, lấy châm vàng chi uy, khóa thiên nhân chi giới, khiến nhược thủy không được hạ giới bị loạn, định thiên hà chi sóng. Như thế, ta Thiên Hà thủy quân có thể mượn thủy thế, toàn lực ngăn địch, áp chế kỳ phong mang." Vương Mẫu, Ngọc Đế nghe vậy, khẽ nâng hai con ngươi, ánh mắt thâm thúy giống như huyền, trên mặt thần sắc khó lường, âm tình khó phân biệt. Tại lúc thiên địa sơ khai, Tây Vương Mẫu chính là tiên thiên âm khí biến thành, thanh lãnh mà âm đẹp, Đông Vương Công thì là tiên thiên dương khí biến thành, cứng mãnh mà nóng bỏng. Trước kia, Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công chính là đối ngẫu thần, tựa như âm dương lưỡng cực, hỗ trợ lẫn nhau, coi là đạo lữ, cộng đồng trưởng quản lấy giữa thiên địa rất nhiều sự vụ, duy trì lấy tam giới cân bằng cùng trật tự. Mà Tây Vương Mẫu cùng Giao Chỉ Vương Mẫu, ngày xưa chính là chủ thể hiền lành thi quan hệ, đúng như một người có hai bộ mặt, mặc dù đồng căn đồng nguyên, lại có vi diệu khác biệt. Bất quá về sau, Giao Chỉ Vương Mẫu cùng Tây Vương Mẫu riêng phần mình độc lập. Tại thiện thi, ác thi, chấp niệm thi tam thi bên trong, thiện thi tính bản thuần thiện, tính tình ôn hòa, quang minh lỗi lạc, như ngày xuân nắng ấm, cho người ấm áp cùng hy vọng, nhất nghi mẫu nghi thiên hạ. Mà lại, thiện thi tính thiện, dễ nhất từ chủ thể bên trong bóc ra đi. Giao Chỉ Vương Mẫu này thiện thi, nhận Tây Vương Mẫu nữ tiên đứng đầu trật tự điều hòa, âm dương điều hòa chi thần chức, tại ở trong thiên đình, mẫu nghi tam giới, trưởng tam giới hôn nhân, sinh con dưỡng cái, kéo dài tuổi thọ bao gồm sự việc cần giải quyết, đã triệt để độc lập đi ra. Tây Vương Mẫu, tương tự người, báo đôi hổ rằng, thiện rít gào như sấm, đồng phát chim đầu dịu, biểu tượng sát phạt chi uy. Mà Giao Chỉ Vương Mẫu thì từ bi tường hòa, dung nhan tuyệt mỹ, dung nhan quyến thế, ung dung hoa quý, giống như thiên giới nở rộ chi phú quý mẫu đơn, chính là tuyệt sắc nữ thần. Giao Chỉ Vương Mẫu cùng Tây Vương Mẫu, mặc dù nhưng đã triệt để độc lập, nhưng hai người dù sao đồng căn đồng nguyên, còn là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể lý giải hiện tại Giao Chỉ Vương Mẫu là Tây Vương Mẫu kia xinh đẹp như hoa thân muội muội. Trên thực tế, hai người bây giờ cũng xác thực lấy tỷ muội tương xứng. Nhưng đế vương luôn luôn đang nghi. Đương nhiên, lòng nghi ngờ nặng, đây cơ hồ là đế vương phòng tố chất. Bây giờ, Đông Vương Công chuyển thế vì Đông Hoa Đế quân, xuất phản thiên chi quân xâm phạm, thế cục như ngắm hoa trong màn sương, khó bề phân biệt. Ngọc Đế trong lòng nhiều ít đối Giao Chỉ Vương Mẫu vẫn có một ít nghi kỵ, hắn lo lắng Giao Chỉ Vương Mẫu sẽ ở thời khắc mấu chốt này có chỗ dị động. Có câu nói là, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lần này Thiên Đồng Nguyên Soái mời tấu, hướng giao chỉ Vương Mẫu mượn dùng Vương Mẫu châm vàng chính là một cái tuyệt hảo thăm dò cơ hội. Hắn Ngọc Đế không phải thiếu Vương Mẫu nương nương trên đầu kia một cây châm vàng, liền không phá được địch. Kia không đến mức. Chủ yếu là, Ngọc Đế cũng nghĩ mượn cơ hội này, thăm dò một chút giao chỉ Vương Mẫu thái độ. Hắn muốn nhìn một chút giao chỉ Vương Mẫu đến tột cùng là đứng tại Thiên Đình bên này, cùng Thiên Đình, cùng hắn Ngọc Đế đồng tâm hiệp lực, vẫn là có ý định khác. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế ghé mắt xem bên cạnh Quyền Liêm đại tướng, ánh mắt thâm thúy, ẩn có thâm ý, chậm rãi lời nói, "Dèm quấn, ngươi phái người đi giao chỉ một chuyến, mượn Vương Mẫu châm vàng dùng một lát." Liền nói là vì chống cự Đông Hoa phản Thiên phản quân, chuyện quá khẩn cấp, không cho sơ thất. Quyền Liêm đại tướng đội vàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền đáp, "Vâng, bệ hạ." Mặt tướng ổn thỏa cần tuân thánh dụ, thích đáng an bài. Lúc này, một bên Trương Thiên Sư không dám có chút trì hoãn, lúc này nhấc lên bút son, tại trắng đoán tơ lụa bên trên múa bút thành văn, trong chốc lát liền biết tiện tay chỉ một phong. Sau đó, Trương Thiên Sư hướng Ngọc Đế mời qua Ngọc Đế bảo ấn, trang trọng đắp lên. Ngọc Đế xem qua về sau, Trương Thiên Sư nắm tay chỉ giao cho Quyền Liêm đại tướng. Quyền Liêm đại tướng nhận ý chỉ, sải bước đi ra Linh Tiêu bảo điện, đi vào Thông Minh điện bên ngoài. Phái ai tiến về giao chỉ đâu? Hắn mắt sáng như đuốc, tại phụ cận một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên binh bên trong chậm rãi liếc nhìn, chọn lựa thích hợp người đưa tin tuyển. Đột nhiên, Quyền Liêm đại tướng ánh mắt sáng lên, một chút liền phát hiện trong đám người Tiêu Thần. Dù sao, ban đầu ở Phương Trượng Tiên Sơn chi chiến bên trong, cái này tên là Dương Quá núi thiên binh trôi triển lộ ra bản sự không tầm thường, tu vi càng là đạt đến huyền tiên chi cảnh, thực lực như vậy, kỳ thật đã không kém hơn phổ thông tiên tướng. Mà lại, cái này Dương Quá Sơn giá từng hướng Quyền Liêm đại tướng biểu lộ đa nghi dấu vết, luôn từ khẩn thiết, hy vọng có thể điều khiển đến dưới trướng, vì đó hiệu lực. Quyền Liêm đại tướng lúc đó cũng âm thầm lưu ý, trong lòng đối cũng có mấy phần thưởng thức, cố ý để bạn. Chỉ bất quá, đúng lúc gặp Đông Hoa Đế quân phản thiên bực này đại sự, Thiên Đình nguyên bản kế hoạch tổ chức diễn võ đại hội, cũng không thể không như vậy chỉ hoãn xuống tới. Tại cái này phong vân biến ảo, thế cục nguy cấp thời khắc, Quyền Liêm đại tướng tự nhiên cũng không dành bận tâm để bạn Tiêu Thần sự tình. Giờ này khắc này, hắn thân là Quyền Liêm đại tướng, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, hàng đầu chức trách chính là một tấc cũng không rời bảo vệ Ngọc Đế an nguy, bảo đảm Linh Tiêu bảo điện an ổn. Nhưng mà, lúc này đi giao chỉ đưa tin cái này một nhiệm vụ trọng yếu, chính cần một cái đắc lực lại đáng tin thiên binh tiến về chấp hành. Thứ nhất, cái này Dương Quá núi thực lực không tầm thường, vượt xa thiên binh. Thậm chí, cái này Dương Quá núi võ nghệ không tệ, chân thực sức chiến đấu so với bình thường thiên tướng còn mạnh lên một tuyến. Thứ hai, mà lại cái này Dương Quá Sơn giã là mình thân tín người, đáng giá tín nhiệm. Quyền Liêm đại tướng hơi suy tư, lập tức phất phất tay, ra hiệu Tiêu Thần hướng về phía trước. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trầm giọng nói ra, "Dương Quá núi, ngươi lại tiến lên, có cái trọng yếu việc phải làm giao cho ngươi." Chợt nghe đến Quyền Liêm đại tướng gọi mình, Tiêu Thần vội vàng bước nhanh hướng về phía trước, ôn quyền nói, "Quyền Liêm đại tướng, có gì phân phó?" Quyền Liêm đại tướng khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo vài phần mong đợi, nói tiếp, "Thiên Hà thủy quân cần Vương Mẫu nương nương châm vàng tương trợ. Ngươi nhanh đi giao chỉ đi một chuyến, đem bệ hạ ý chỉ truyền đạt cho Vương Mẫu nương nương, cần phải mượn đến Vương Mẫu nương nương châm vàng để giải thiên đình khẩn cấp." "Vương Mẫu nương nương, châm vàng, giao chỉ thiên cảnh." Tiêu Thần nghe Quyền Liêm đại tướng chi ngôn, cũng là trong lòng hơi động. Dù sao, Vương Mẫu nương nương bảo bối rất nhiều, mà bọn hắn muốn tìm Cửu Diệp Linh Chi thảo chính là Vương Mẫu nương nương bảo bối một trong. Vương Mẫu nương nương ngày bình thường phần lớn ở kia mở mịt như mộng, tựa như tiên cảnh giao chỉ tiên cảnh bên trong. Nếu là tại Thông Minh điện tìm kiếm Cửu Diệp Linh Chi thảo không có kết quả, kia giao chỉ nói không chừng chính là Cửu Diệp Linh Chi thảo chỗ ẩn thân. Bất quá, giao chỉ tiên cảnh từ trước đến nay là thiên đỉnh trọng địa, ngày bình thường, đây chính là Vương Mẫu nương nương mở tiệc chiêu đãi tam giới đại thần tôn quý chỗ. Mỗi khi gặp bàn đào thịnh hội, tiên nhạc đồng bền, quỳnh tương ngọc dịch bày bàn, các lộ thần tiên tề tụ một đường, cùng cử hành hội lớn. Chỉ là ngày bình thường giao chỉ tiên cảnh phòng giữ sông nghiêm, giống như tường đồng bách sắt, lại có Vương Mẫu nương nương bực này đại thần tọa chấn, mặc cho ai cũng không dám tùy tiện tự tiện xông vào. Mà bây giờ, cái này hiển nhiên là cái cơ hội ngàn năm một thở. Vừa đến, hắn nhưng mượn cơ hội này đi giao chỉ tiên cảnh tìm kiếm Cửu Diệp Linh Chi thảo dấu vết để lại. Thứ hai, kia Vương Mẫu nương nương châm vàng, tại chuyện thần thoại xưa bên trong, kỳ thật cũng là một cái mười phần không tầm thường pháp bảo. Nghe nói cái này Vương Mẫu nương nương cái này châm vàng là hoàng kim vị trôi, ngọc nhụy ngưng quang tượng trưng cho kim ngọc lương duyên uy lực vô tận. Mà tại Nưu Lang trước nữ cố sự bên trong, nghe nói, trước nữ hạ phàm không hồi thiên đình sự tình, kinh động đến Vương Mẫu nương nương. Thiên đình tiên binh tiên tướng phục mệnh đem trước nữ đuổi bắt, áp giải xoay chuyển trời đất đỉnh. Nưu Lang dưới tình thế cấp bách, hất lên lão Nưu ra bay lên không trung, chọn hai đứa bé, liền muốn đuổi theo trước nữ. Nưu Lang khả năng định dùng hài tử để đả động trước nữ, giữ trước nữ lại ở nhân gian. Vương Mẫu nương nương vì giữ gìn thiên quy, lấy xuống trên đầu châm vàng, ở trên bầu trời một hoạn. Trong chốc lát, thiên hà trào lên mà ra, sóng cả mãnh liệt, đem Nưu Lang cùng trước nữ cách tại hai bên bờ. Từ đó, Nưu Lang cùng chức nữ thiên nhân lưỡng cách, chỉ có thể cách hà tướng nhìn, khó mà gặp nhau. Này chính là kia lưu truyền rộng rãi Vương Mẫu một châm hoạch thiên hà. Tình tiết này tại Gai Sở tuổi lúc ký bên trong diễn hóa thành, chân hóa dậy sóng sóng, tình cách hai bên bờ tinh. Vương Mẫu nương nương cái này cây châm danh khí rất lớn. Đại Tống danh thần Vương An Thạch từng biết có ngọc châm thơ, chuyên môn miêu tả Vương Mẫu cái này cây châm, giao chỉ tiên tử Yến Lưu Hà, trong lúc say gì châm huyễn làm hòa. Hoàng đình kiên ngọc châm trong thơ cũng viết, tiệc xong giao chỉ ai nhà ngoại, non quỳnh bay lên tử vân xe. Ngọc châm đoạ không người nhặt, hóa thành giang nam thứ nhất hoa. Cái này Vương Mẫu nương nương châm vàng chắc là một cái rất là chân quý pháp bảo. Hắn Kim Giác Đại Vương nếu là có thể mượn cơ hội này, đem cái này Vương Mẫu nương nương châm vàng pháp bảo thuận lợi sở đến tay. Cái này quả thật nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ý niệm tới đây, Tiêu Thần đổi đội vàng hai tay ôm quyền, dáng người thẳng tắp, thần sắc cung kính nói ra, "Đại tướng quân, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh, ổn thỏa đem việc này làm được thỏa đáng, không phụ đại tướng quân kỳ vọng." Quyền Liêm đại tướng khẽ bước cằm, vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay chỉ trịnh trọng giao cho Tiêu Thần, trầm giọng nhắc nhở nói, "Đi giao chỉ trên đường, có lẽ có phản thiên phản quân làm loạn ngăn cản, ngươi cần cẩn thận một chút, không cần thiết làm trễ nải cái này liên quan đến thiên đình an nguy đại sự." Tiêu Thần hai tay tiếp nhận thủ chỉ, trầm giọng nói, "Quyền Liêm đại tướng yên tâm, thuộc hạ định sẽ dốc toàn lực ứng phó." Tiêu Thần đang muốn quay người rời đi, chợt nhớ tới, mình cái này còn là lần đầu tiên bước vào Tam thập Tam thiên, đối cái này giao chỉ cụ thể phương vị thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Bốn phía mây mù lờ, phương hướng khó phân biệt, nếu là không hỏi rõ ràng, sợ rằng sẽ mê thất tại cái này mênh mông chân trời bên trong. Thế là, Tiêu Thần quay người mặt hướng Quyền Liêm đại tướng, do hỏi, "Đại tướng quân, kia giao chỉ đến tụt cùng tại cái gì phương vị a?" Quyền Liêm đại tướng đưa tay một chỉ, ngón tay chỉ hướng phương tây, thanh âm to mà rõ ràng nói ra, "Từ nơi này hướng tây hơn 9 vạn dặm, chính là kia giao chỉ tiên cảnh chỗ." Tiêu Thần gật gật đầu, cầm thủ chỉ, xách lấy trường thương trong tay, quanh thân tiên lực phun trào, đàng vân giá vũ, như một đạo như lưu tinh hướng phía giao chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này quân tình khẩn cấp, ngược lại cũng không rảnh bận tâm cái gì phi hành cấm kỵ. Mệnh lệnh này chính là Quyền Liêm đại tướng tự mình hạ đạn, khâm điểm hắn tiến đến. Hắn tự nhiên không tốt mang theo vạn thánh công chúa cùng nhau đi tới. Trước khi đi, Tiêu Thần đành phải thông qua con mỗi bài điện thoại vô tuyến vội vàng phân phó vạn thánh công chúa, để nàng cần phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Vạn thánh công chúa nhẹ giọng đáp, "Kim Giác đại vương, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt mình, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn." Đều đã đạt cảnh giới tiên nhân, đang vân giá vũ bất quá là hạ bút thành văn kiến thức cơ bản thôi. Tiêu Thần thân hình như điện, tại trong mây mù xuyên thẳng qua tự nhiên. Trên đường đi cũng không yên ổn, lại có mấy đội phản thiên tán tiên lưu toan ngăn cản đường đi của hắn. Tiêu Thần như nhàn nhã tản bộ, trường thương trong tay vung dậy, giống như dao long xuất hải, dễ dàng đem những cái kia cản đường tán tiên đều chém giết. Hắn hướng phía chính tây phương hướng đi không lâu lắm, Tiêu Thần liền đi tới kiếp như mộng như ảo giao chỉ tiên cảnh. Chương 483, giao chỉ gặp vương mẫu. Chương 483, giao chỉ gặp vương mẫu thiên giới. Bầy ngọc núi, giao chỉ tiên cảnh. Cùng thông minh điện bên ngoài kia chiến hỏa bay tán loạn, một mảnh hỗn độn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, giao chỉ tiên cảnh huyền như trần thế bên ngoài thế ngoại đảo nguyên, một mảnh bình yên tường hòa. Nơi này tĩnh mịch phảng phất thời gian đều đã đứng im, không có một tia chiến tranh khói lửa khí tức, thậm chí ngay cả một phản thiên đại quân cái bóng đều không nhìn thấy. Một phản thiên đại quân đều không có. Không có bất kỳ cái gì phản thiên đại quân trước tới quấy rầy. Chiến hỏa cũng không tác động đến nơi này. Kỳ thật phản thiên đại quân, thậm chí Đông Hoa đế quân căn bản liền không khả năng đến tiến đánh giao chỉ. Dù sao, chiến tranh kỳ thật chính là như vậy, Ngọc Đế nếu bị thua, Ngọc Đế liền có thể không còn là thiên đế. Nhưng Vương Mẫu, khả năng như trước vẫn là Vương Mẫu. Cái này liền như là trong giới tự nhiên kia tàn khốc sư vương đánh nhau. Thắng lợi sư vương sẽ không chút lưu tình giết chết hoặc khu trục thất bại sư vương. Nhưng sư vương ở giữa tranh đấu, lại rất ít sẽ hai họa sư tử cái. Phần lớn sư tử cái sẽ thần phục với mới sư vương, tiếp nhận mới sư vương chỉ huy. Mà trong giới tự nhiên, kia đăng cơ thượng vị mới sư vương sẽ tiếp nhận tiền nhiệm sư vương sư tử cái, cùng sinh sôi đời sau. Hùng sư tranh chấp, thắng lợi hùng sư độc chiếm sư tử cái giao phối quyền. Tại trên thảo nguyên đàn sư tử trong bộ lạc, hùng sư chẳng qua là một cái đàn sư tử lâm thời sư vương, một cái lâm thời khách qua đường, lúc nào cũng có thể bị cái khác cường tráng hơn, càng dũng mãnh hùng sư thay thế. Mà sư tử cái mới là đàn sư tử lâu dài sư sau. Tự nhiên, chính là như vậy tàn khốc vô tình. Kỳ thật, nhân giới, thiên giới, thậm chí toàn bộ tam giới sư vương chi tranh cũng là tàn khốc như vậy. Nghĩ kia ngu cơ, vì để tránh cho mình rơi vào tay địch gặp lăng đục, dứt khoát quyết nhiên tự vẫn tại sở bá vương Hạng Vũ trước mặt, dùng sinh mệnh bảo vệ tôn nghiêm của mình. Lữ Bố cuối cùng bị Tào Tháo treo cổ giết về sau, điêu thuyền thì chẳng biết đi đâu. Sấm Vương công phá kinh thành, Sùng Trinh đế tại treo cổ tự tử trước, thậm chí hạ quyết tâm, hạ lệnh đem mình cùng trong tất cả phi tử còn có nữ nhi toàn bộ giết chết, có lẽ là hắn không muốn nhìn thấy các nàng rơi vào tay địch, gặp lăng đụng. Chiến tranh chính là như thế tàn khốc vô tình, ai cho nên sư vương chi tranh thật không thể thua, một khi thua, ngay cả sư sau đều sẽ trở thành người khác. Thiên đế chi tranh cũng lại như là, cho nên thiên đế chi tranh bình thường không quan hệ vương mẫu sự tình, Đông Hoa đế quân tuyệt sẽ không phái binh tới tiến đánh giao chỉ. Về phần vương mẫu thái độ, giao chỉ cung quyết, sương sương đứng sững ở một mảnh rộng lớn bao la hùng vĩ, xuyên thẳng vân tiêu bảy ngọc tiên sơn chi đỉnh. Tiêu kim đỉnh ngọc cung, liên miên chập trùng, khí thế bằng bạc, quy mô to lớn, không biết kéo dài mấy vạn dặm xa. Giao chỉ chi thủy trong suốt trong suốt, giống như một khối bích sắc không tì vết thiên nhiên bảo thạch, lặng lặng khảm nạm tại dãy núi Thúy Loan ở giữa. Gió nhẹ lướt qua giao chỉ mặt nước sóng nước lấp loáng, từng sợi tiên khí từ mặt nước lượn lờ bốc lên. Giao chỉ bên bờ có các loại kỳ hoa dị thảo cảnh tướng nở rộ, linh thụ tiên ba bốn mùa thường thành, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Thật sự là tốt một bộ tiên gia cảnh tượng. Tiêu Thần đằng vân giá vũ, đi vào giao chỉ cùng khuyết trước đó, rơi xuống đám mây, khoảng cách gần thưởng thức giao chỉ chi phong cảnh. Chỉ gặp trước mắt, kia từng khối sáng loáng hoàng kim gạch trải đầy mặt đất, tầng tầng điện điện, đúc thành giao chỉ phía trước kia vạn dặm kim dài. Phía đông một nhóm, phía tây một nhóm, bảo các bình lâu san sát nối tiếp nhau, lộng lẫy, để cho người ta không kịp nhìn. Phía nam một vùng, phía bắc một vùng, nhị cung chân khuyết uy nga đứng vững, giường cột chạm trổ, mái quan vịnh lên rừng, hiển thị rõ tiên gia khí tượng. Tụ tiên giới đỉnh, tử sát xương mù lượn lờ bốc lên, tựa như ảo mộng, tựa như tiên cảnh sơ khai. Vân quang trên điện, kim sắc hào quang chút xuống như thác nước, đem cung điện làm nổi bật đến vàng son lộng lẫy, thật sự là thiên cung hàng thế. Lần này chẳng cảnh, chính là kim quyết đường bên trong tiên nhạc động, mới biết tử phủ là giao chỉ. Tiêu Thần đạp trên kim giai, từng bước lên cao, cuối cùng đến giao chỉ trước cửa. Nhưng gặp kia chu cửa lớn màu đỏ đóng chặt, kia đại môn màu đỏ loét đóng chặt, một bộ người rảnh rỗi chớ gần, không để ý tới thế sự bộ dáng. Chỉ có trên cửa ngọc hoàn trong gió nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiêu Thần tiến lên, khẽ chọc cánh cửa, cao giọng lời nói, hiện có ba đảo 10 châu tiên ông Đông Hoa đại đế quân, dùn bỏ thiên mệnh, phạm thượng làm loạn, giết hại sinh linh, đem người tiến đánh thiên quyết, khiến thiên giới lại loạn. Tiểu tiên chính là quyền liêm đại tướng dưới trướng tiên binh, nay phụng ngọc đế chi mệnh, chuyên tới để tấu nghe vương mẫu, khẩn cầu vương mẫu ban ân châm vàng dùng một lát, lấy lui cường địch, còn thiên giới ạ hệ thờ bình. Nói xong, Tiêu Thần đứng yên trước cửa. Sau một lát, chợt nghe tiên nhạc du dương, như suối trong róc rách trên đá, lại như tiếng trời quân lương ở giữa. Lập tức, kia chu cửa lớn màu đỏ chậm rãi mở ra, phảng phất mở ra một cái thông hướng tiên cảnh cửa. Chính là ngọc điện kim môn hai phía mở, tiên nhạc đồng bền hạ giao đài. Cửa son về sau, có hai tên mặc áo xanh thanh điệu tiên tử, thanh điệu sứ giả, nện bước bước chân nhẹ nhàng, đi ra cửa. Các nàng thân mang màu xanh vụ y y, dáng người thướt tha, khuôn mặt thanh tú, điều diễm động lòng người, chính là vương mẫu bên cạnh thanh điệu biến thành, chuyên ti trợ giúp vương mẫu truyền lại tiên giới tin tức chức vụ. Liên quan tới vương mẫu cùng thanh điệu cố sự, sách sử có nhiều ghi chép. Theo ban cố Hán Vũ cố sự trở, ngày 7 tháng 7, bên trên tại nhận hoa điện trai. Vào lúc giữa trưa, chợt có một thanh điệu từ phương tây bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trước điện. Bên trên hỏi Đông Phương Sóc, Đông Phương Sóc đối nói, này vương mẫu nổi lên. Chốc lát, vương mẫu đến, có hai thanh điệu như ô, hiệp hầu vương mẫu bên cạnh. Đường Triều, Lý Thương ẩn vô đề thơ nói, Đồng Sơn lần này đi không nhiều đường, thanh điệu ân cần vì dò xét nhìn. Kia thanh điệu, liền là liên tiếp nhân gian cùng tiên cảnh sứ giả, truyền lại mọi người tưởng niệm cùng chờ đợi. Tại thanh điệu sứ giả chi bên cạnh, còn có một nữ tiên cầm kiếm lỗi lạc mà đứng. Nữ tiên này người khoác cửu phượng mặt trời mới mọc tiêu kim bạch vũ, thắt eo thiên hà huyền ngọc mang, chân đạp ngũ sắc vân vân, mặt như giao chỉ tuyết liên mới nở, mắt ngọc mày ngài, tư thế yên ngang, đầu đội càn khôn châm cầm trong tay giao chỉ bạch quang kiếm eo trói buộc khổng long tác uy phong lẫm liệt. Nữ tiên này chính là Hồng Loan tinh quân, Long Cắt công chúa. Long Cắt công chúa chính là thiên giới chi công chúa, thân phận tôn quý, mỹ lệ thiện lương, pháp lực cao cường. Long Cắt công chúa tọa kỵ vì Thanh Loan, phong thần đại chiến thời điểm, nàng là chu quân đắc lực chiến tướng một trong, từng đánh bại La Tuyên, chặt tổn thương Cổng Tuyên, chiến lược phi phàm. Lúc này, một thanh điệu tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, tiếp nhận ngọc đế thủ chỉ, hai tay nâng trì, tinh tế kiểm tra thực hư, như dám bảo chi sĩ, không dung tha một tia tì vết. Kiểm tra thực hư tất, thanh điệu tiên tử lại lấy Tiêu Thần thân phận lệnh bài, lặp đi lặp lại xem kỹ, xác nhận không sai, chính là môi son khẽ mở, đối Tiêu Thần nói, ngươi theo ta tiến vào đi. Sau đó, thanh điệu tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, phía trước dẫn đường, dáng người nhẹ nhàng như liễu, áo xanh đồng bền. Tiêu Thần liền cất bước, theo thanh điệu tiên tử chậm rãi đi vào kia tựa như ảo mộng giao chỉ tiên cảnh. Mà Long Cắt công chúa thì là cầm trong tay giao chỉ bạch quang kiếm tư thế hiên ngang xuất lĩnh lấy một đám nữ tiên, ánh mắt cảnh giác canh giữ ở giao chỉ cổng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ hộ lấy giao chỉ lối vào an nguy. Bây giờ thiên giới đã sớm đã loạn thành hỗn loạn. Phản thiên đại quân như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, cùng trời đình đại quân ở thiên giới các nơi triển khai kịch liệt giao phong. Tiêu giết tiếng điếc tai nhức óc, thẳng phá vân tiêu, pháp thuật chi quang phóng lên tận trời, chiếu sáng cửu tiêu. Hơn phân nửa thiên giới đều bị hừng hực chiến hỏa bao phủ, khói lửa tràn ngập, một mảnh hỗn độn. Mà vương mẫu nương nương là cao quý thiên đình vương mẫu, thân là thiên đình nữ tiên đứng đầu, cùng ngọc đế cùng nhau quản lý thiên đình, tự nhiên gánh vác che chở nữ tiên trách nhiệm. Bởi vậy đương Đông Hoa đế quân công phá Nam Thiên môn một khắc này, vương mẫu liền quyết định thật nhanh, cấp tốc thu nạp rất nhiều không có gì sức chiến đấu nữ tiên, đưa các nàng an trí tại giao chỉ phương này tịnh thổ trong, để các nàng miễn bị phản thiên đại quân lăng đục cùng tổn thương. Giờ này khắc này, giao trong ao tụ tập đông đảo đến đây tránh loạn nữ tiên. Anh. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tố Nga tiên tử trốn ở dưới một thân cây, nhỏ giọng nức nở, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh, kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng, uyển như trong mưa mảnh mai đóa hoa, làm cho lòng người sinh thương hại. Hàng Nga tiên tử một bộ tố y y, tựa như xuất trần bạch liên, không nhiễm trần thế. Mắt ngậm sầu lo, như thu thủy chi hoàng, nổi lên tầng tầng vẻ u sầu, giống như là trời giới chi dung chuyển thế cục mà lo lắng. Dù sao, mình thân là thiên đình đoàn ca múa đoàn trưởng, tam giới đệ nhất mỹ nhân. Nếu là Ngọc Đế thua, Đông Hoa Đế quân há sẽ bỏ qua nàng? Nếu là Ngọc Đế thua, mình có lẽ thật muốn rơi vào kia Đông Hoa Đế quân chi thủ, đi vì người khác khiêu vũ trợ hứng đi. Cái này, không thể nghi ngờ là một loại quất đủ. Hàng Nga nhẹ vỗ về thỏ ngọc tinh đầu, lẩm bẩm nói, ai, cái này gió chưa hề liền không ngừng qua. Tam giới chiến hỏa, khi nào mới có thể ngừng a? Chủ nhân, không có chuyện gì. Hàng Nga bên cạnh thỏ ngọc tinh linh động đáng yêu, lanh lợi cùng tại nàng bên chân, thỉnh thoảng dùng kia lông xù đầu từ từ Hàng Nga váy, giống như đang làm chủ người giải quyết ưu sầu. Kia áo đỏ, tô y y, áo xanh, tạ áo, áo tím, hoàng y y, áo xanh chờ thất tiên nữ tay áo đồng bền, tựa như bảy đoá nở rộ tại trong tiên cảnh bá hoa, riêng phần mình tản ra đặc biệt mị lực. Đại tỷ, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì nha? Tam tỷ, cái này chiến hỏa có thể hay không đốt tới giao chỉ đến? Thất muội, ta rất sợ hãi. Các nàng hoặc đứng hoặc ngồi, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhẹ giọng trò chuyện, giống như đang vì thiên giới vận mệnh mà lo lắng. Hoa sen hoa thần, tây thi, điều diễm động lòng người, da thịt trắng như tuyết, mặt mày ẩn tình, phong tình bản trùng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, nhất cử nhất động ở giữa, đều tản ra khí tức mê người, nhược giao ao chi hoa sen, tiểu diễm bất đắc, làm cho người khuynh đảo. Nàng thỉnh thoảng nhẹ giọng an ủi bên cạnh nữ tiên, ý đồ để cái này hơi có vẻ hốt hoảng không khí thoáng hòa hoãn. Ta vốn cho rằng tiên giới là một chốn cực lạc, không nghĩ tới đi tới thiên giới, ý nguyên có như thế chiến hỏa. Hoa sen hoa thần thở dài. Nàng tại hạ giới từng trải qua Ngô Việt chi chiến, biến thành Ngô Việt chi chiến vật hy sinh, vốn cho rằng đến thiên giới có thể tìm được an bình, lại không nghĩ. Bọn tỉ muội, không có chuyện gì. Vương mẫu nương nương thần thông quảng đại, chắc chắn hộ chúng ta chu toàn. Mà lại thiên đỉnh chúng tiên đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh lui kia phản thiên đại quân. Ti hoa nữ quan, bắt tiên hà tiên cô trước đó thế, đoan trang tú lệ, khí chất dịu dàng, như ngày xuân nắng ấm, dốc lòng chăm sóc nữ tiên đón, vì họ bài ưu giải nạn, làm cái này hơi có vẻ bối rối chi giao chỉ, nhiều một tia ấm áp cùng an bình. Lạc thần tính cách lãnh đạm, như hàn mai ngạo tuyết, một mình cùng nghe thường tiền tử ở một bên tính toán, giống như cùng thế gian này hỗn loạn không quan hệ, chỉ đắm chìm ở thế giới của mình bên trong, thần sắc lạnh nhạt, không vì ngoại giới mà thay đổi. Mà như đấu mẫu nguyên quân, cựu thiên huyền nữ, thái âm tinh quân như vậy pháp lực thông huyền, chiến lực chắc tuyệt chi nữ tiên, tất nhiên là không cần hướng giao chỉ tránh kia hỗn loạn chi loạn. Thế nhưng giao chỉ không có gì ngoài thiên giới nữ tiên, còn có giao chỉ sở thuộc chi tạo tiểu tiên quan, bàn hỏng bét lực sĩ, càng thêm vận thủy đạo người, thiêu hỏa đồng tử các loại cũng ẩn nút tại đây. Lúc này chi giao chỉ, chúng tiên tụ tập, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, nhưng cũng nhiều người phức tạp, cuộn cuộn sóng ngầm. Tiêu thần thân ở trong đó, biết rõ lúc này thế cục vi diệu, không tốt tùy ý nhìn quanh, cũng không tốt tùy tiện hướng người ngoài tìm hiểu tin tức. Hắn chỉ là yên lặng đi theo thanh điệu tiên tử sau lưng, theo bước tiến của nàng, nhắm mắt theo đuôi tiến lên. Trước đây tại giao chỉ bên ngoài ngắm nhìn, bất quá hết ngồi đại giếng, chỉ thấy giao chỉ một góc, khó dòm toàn cảnh. Bây giờ bước vào cái này giao chỉ tiên cảnh bên trong, mới biết chân dung, nhưng gặp kia giao chỉ tiên cảnh bên trong, tinh xảo tuyệt luân đỉnh đại lầu các chi chít khắp nơi, xen vào nhau tinh tế phân bố ở giữa. Mái cong như côn bằng dương cánh, muốn sông cửu tiêu, vậy lên sừng giống như linh tức ngẩng đầu, linh động phi phàm. Điều trên xà nhà, long phượng chỉnh tường, sinh động như thật, họa tòa nhà ở giữa, vân vân lượn lờ, giống như mộng như ảo. Mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng cổ điển nhã vận, làm người ta nhìn mà than thở. Càng có kia lơ lửng tiên đảo mấy trăm tòa, nhẹ nhàng trôi nổi tại sóng biếc nhộn nhạo giao chỉ phía trên, lấy tinh diệu tuyệt luân vượt nóc băng tường thức cầu nối tương liên. Cầu thân uốn lượn khúc chiết, như dòng vọt cửu thiên, trên lan can, điêu lũ lấy phức tạp tinh mỹ đồ án, có phi cầm tẩu thú, có kỳ hoa dị thảo, sinh động như thật, phảng phất một giây sau liền sẽ từ trên lan can nhảy ra. Trong không khí, tiên nhạc đồng bền, tiên nữ đánh đàn thanh âm như róc rách nước chảy, tiếng trời chim hót thanh thủy êm tai, róc rách tiếng nước, len ken rung động, như giọt nước rơi vào khay ngọc, xen lẫn thành một khúc tiên trời. Giữa trần thế phiền não ưu sầu, tại bước vào cái này giao chỉ tiên cảnh trong chớp nhoáng này, phảng phất đều bị tiên nhu hòa tiên phong thổi tan, đều tan thành mây khói, chỉ còn lại lòng tràn đầy yên tĩnh cùng tường hòa. Tiêu thần lặng yên ngắm nhìn một phía, chỉ gặp quỳnh hương lượn lờ, thủy ai bay tán loạn, giao trên đài, áng mây lất thành, bảo cát ở giữa, mờ mịt lượn lờ. Phượng múa lo liệu, thân hình mờ mịt, kim hoa ngọc ngạc, quang ảnh chìm nổi, thật sự là tốt một phái tiên gia chi khí tượng. Như thế giao chỉ tiên cảnh, quả thật giữa thiên địa nhất tuyệt, xứng đáng giao chỉ thắng cảnh chi danh. Lúc này giao chỉ, nhiều người phức tạp. Tiêu thần không tốt tùy ý nhìn quanh, tìm người tìm hiểu tin tức, bất quá tiêu thần tu có đại nhật mắt vàng chi đồng thuật, ánh mắt duệ sắc vô cùng. Hắn mặc dù che giấu tu vi, nhưng thái ớt kim tiên đại yêu chi ngũ giác còn tại, nệ cảm dị thường, trung quanh nhất cử nhất động đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Tiêu thần đi theo thanh điệu tiên tử về sau, nhìn như nhìn không chớp mắt, kỳ thực âm thầm lưu ý lấy trung quanh tất cả, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ, ý đồ tìm hiểu cựu diệp linh chi thảo chi đi hướng. Linh chi tiên thảo. Đương nhiên, đương tiêu thần theo thanh điệu tiên tử đi ngang qua một chỗ phù đảo thời điểm, mũi của hắn cánh có chút mấp máy, bén nhạy bắt được một cỗ như có như không linh chi cùng dược thảo sen lẫn mùi thơm ngát. Cỗ này hương khí đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Tại Trương Nguyên Long Cung, Vạn Thánh Công chúa kia thanh lũ lịch sự tao nhã hàn mai ở giữa, liền mới trồng rất nhiều linh chi tiên thảo. Vạn Thánh Công chúa còn từng cố ý vì hắn đủ chế qua linh chi tiên thảo rượu nhấm nháp. Bởi vậy, hắn Kim Giác Đại Vương đối loại này linh chi tiên thảo hương vị dị thường quen thuộc, cũng phá lệ mất cảm. Giao trong ao loại này linh chi tiên thảo, mùi thơm rất đặc biệt, thanh tân đậm nhã, giống như trong núi chi sương sớm thấm vào ruột gan, lại dẫn một tia lực lượng thần bí chi khí tức, như u cốc chi mê bụ, làm cho người nhìn không thấu. Tiêu thần trong lòng không khỏi khẽ động, hắn nín thở ngưng thần, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cỗ này mùi thơm ngát phân rõ bên trong, tinh tế cảm giác nó nguồn gốc. Sau một lát, trong lòng của hắn đã có phán đoán, cỗ này mùi thơm ngát tựa hồ chính là từ tây nam phương hướng một chỗ lơ lửng tiên đảo ung dung chuyển đến. Tây nam phương hướng. Tiêu thần có chút nước mắt, ánh mắt thuận kia cỗ mùi thơm ngát phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ánh mắt chiếu tới chỗ, dường như một mảnh linh dược tiên thảo hội tụ tiên gia dược viên. Thuốc kia phố tựa như một phương ôn nhuận lục sắc phỉ thúy, khảm nạm tại giao chỉ tiền cảnh bên trong, xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Các loại các trồng linh dược tiên thảo ở trong đó tùy ý sinh trưởng, có chán phóng đặc biệt kim sắc quang mang, có tản ra sương mù nhàn nhạt, có tách ra kỳ dị cựu sắc hào quang. Mỗi một chu tiên thảo, nhìn qua đều cực kỳ bất phàm. Tiêu thần trong lòng không khỏi khẽ động, âm thầm suy nghĩ, hẳn là nơi đây chính là Vương Mẫu tỉ mỉ quản lý Vương Mẫu dược viên. Nghe đồn cái này Vương Mẫu dược viên chính là thiên giới tiên thảo hội tụ chi địa, dấu có vô số linh dược chân quý, có thể tái tạo lại toàn thân, lên bệnh trầm kha tại khoảnh khắc. Tiêu cửu diệp linh chi thảo phải chăng ngay tại vườn thuốc này bên trong đâu? Ý niệm tới đây, tiêu thần trên mặt bất động thanh sắc, âm thầm cũng đã đem này phương vị lao nhớ kỹ, chỉ đợi ngày sau tìm cái thời cơ đến đây tìm kiếm. Tại giao trong ao có một hoa lệ cung điện nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi. Phía trên cung điện, tường quang thủy ai quanh quần không dứt, giống như có vô số tiên linh tại đám mây chơi đùa. Tiêu Thần theo thanh điệu tiên tử chậm rãi mà tới, ngước mắt ở giữa, chỉ gặp một vị mười phần đoan trang hoa lệ tuyệt sắc nữ thần, bị một đám nữ tiên như chúng tinh phụng nguyện chen chúc trong đó. Những cái kia nữ tiên, từng cái dung mạo tuyệt mỹ, tiên tư hiểu điệu, tựa như ngày xuân bên trong nở rộ bách hoa, ganh đua sắc đẹp, nhưng tại vị này tuyệt sắc nữ thần trước mặt, lại đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Kia nữ thần nhìn ước chừng 30 phương hoa, chính bảo thịnh niên thái độ, dáng người quả nhiên là vô cùng nở nang, tựa như đầu cảnh chiếu nặng treo đầy từng đống quả lớn cây ăn quả, sung mãn mượt mà ở giữa đều là mê người phong tình. Thật có thể nói là cành cây nhỏ kết quả lớn rất quen. Chín mọng. Cái này nữ thần đúng như một viên chín mọng cây bảo mật, tản ra thành thục mà mê người bật bị, như vậy phong tình bạc trùng, để cho người không nhịn được nghĩ nhìn lâu hơn mấy mắt, nhưng lại bởi vì nàng quanh thân tán phát uy nghiêm mà không dám nhìn thẳng. Cái này nở nang thủ phụ sống mũi thẳng, môi như anh đào, có chút dương lên lúc, có một loại không thể xâm phạm uy nghiêm cùng khí chất cao quý. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, trong trắng lộ hồng, phản phất có thể bóp xuất thủy đến, kia da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, như là dương chi mỹ ngọc, làm cho lòng người sinh thương tiếc, lại không rằng có chút khinh nhẫn chi ý. Cái này nở nang thủ phụ đầu đội mũ phượng, khí chất cao quý, ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, nghi thái văn vương, mọi cử động hiển thị rõ ưu nhã. Rất rõ ràng, vị này đoan trang mà ưu nhã tuyệt sắc nữ thần, chính là thiên đình nữ tiên đứng đầu giao chỉ vương mẫu,